Chương 25, hắn không chết. Ta lớn tôn, còn sống. Chương 25, hắn không chết. Ta lớn tôn, còn sống. Chiếu ngục chỗ xấu nhất. Mở nhạt lửa đèn liếm láp lấy ở mức vết tường, đem Chu Nguyên Chương cao lớn còn xuống thân ảnh bắn ra tại Lam Ngọc trên thân. Hắn đến cùng là ai? Chu Nguyên Chương thanh âm mang theo một cố kiểm chế tới cực điểm nặng nề. Lam Ngọc ngẩng đầu, dưới mái tóc tán loạn, con mắt đục ngầu kia trong hiện lên một tia giọng niệm ai. Hắn cười lại là như vậy thoải mái. Bệ hạ, ngài hỏi thần, một cái ngài chính miệng hạ lệnh muốn dốc thịt tử tù, là ai? Hắn cố hết sức xê dịch một chút thân thể, nặng nề xiềng xích phát ra soạt tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch trong địa lao đặc biệt chói tai. Hắn gọi Chu Ngưng, thần nghĩa tử. Danh tự này, hay là thần tự mình lấy? Làm sao, bệ hạ liền cái này vậy hoài nghi? Hay là nói, ngài cảm thấy hắn cũng là thần mưu phản đại án bên trong một vòng? Lam Ngọc trong giọng nói, không có sợ hãi, chỉ có một loại bị buộc đến tuyệt lộ sau thản nhiên cùng ngược cận. Một cái hắn tiện tay lấy danh tự, một cái hắn xem ở giống hắn cháu gái phân thượng mới cho thêm một miếng cơm ăn hài tử, bây giờ lại thành hoàng đế tự mình đến thẩm vấn cớ. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Chu Nguyên Chương không hề tức giận, hắn chỉ là như vậy nhìn xem Lam Ngọc, nhìn một đêm trong mắt cảm xúc quay cuồng. Hắn không tiếp tục hỏi, mà là đối với sau lưng Lưu Công Công lệnh một phía dưới. Lưu Công Công hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một phần dùng bao vải dầu bao lấy hồ sơ, bước nhanh đi đến cửa nhà lao trước, giải khách khóa, đem phần hồ sơ kia ném tới Lam Ngọc bên chân. Mà ở trong tay của hắn còn có một cái bao. Nhưng là Lưu Công Công lại là gắt gao bưng lấy, giống như đó là mệnh căn của hắn bình thường. Lam Ngọc, ngươi bản thân nhìn. Chu Nguyên Chương thanh âm đã khôi phục đế vương chi sắc, xem hết, lại về ta nói. Lam Ngọc cúi đầu, nhìn xem dưới chân phần kia cẩm y địa vệ đặc thù hồ sơ. Hắn không hề động. Hắn là một đầu sắp bị đưa lên lò sát sinh sư tử, có thể chết, nhưng không muốn đón thêm thụ bất luận cái gì hình thức nhục nhã. Bệ hạ muốn giết cứ giết, làm gì lại dùng những vật này đến làm thần? Để cho ngươi nhìn, ngươi liền nhìn. Chu Nguyên Chương thanh âm đột nhiên cất cao, gầm thét tại trong không gian thu hẹp quanh quẩn, chấn động đến trên vách tường cho bụi tuân rơi rơi xuống. Cái kia cố đã lâu chúa tể sinh tử đế vương uy áp, để Lam Ngọc trái tim không bị khống chế rút gấp. Hắn cùng Chu Nguyên Chương quân thần mấy chục năm, quá rõ ràng tiếng giống giận này phía sau ý vị như thế nào. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi cúi người, ngón tay chạm đến phần kia lạnh buốt hồ sơ lúc, chính hắn đều không có phát giác được, đầu ngón tay tại rất nhỏ phát run. Hắn giải khai vải dầu, triển khai hồ sơ, cầm ý liền vệ bắt chấn phủ ti cái kia đặc hữu cực nhỏ chữ nhỏ, đập vào mi mắt, mở đầu mấy dòng chữ, chỉ là đơn giản ghi lại khâm phạm Chu Hùng Ưng đào thoát quá trình. Lam Ngọc khoe miệng thậm chí còn treo một tia cười lạnh, cảm thấy đây bất quá là tưởng hiến vì thoát tội mà theo dệt lại một phần chứng cứ phạm tội. Nhưng khi tầm mắt của hắn tiếp tục rời xuống lúc, trên mặt hắn thần sắc lại biến. Kinh tra, Hồng Vũ 15 năm xuân, Nam Kinh địa long xoay người, Hiếu Lăng góc đông nam một chỗ chôn cùng khu vực, bởi vì đất đá bung lỏng, xuất hiện sụp đổ Hồng Vũ 15 năm. Hiếu Lăng Lam Ngọc hô hấp đỉnh trệ một cái trước mắt. Một năm kia, hắn ngay tại biểu hiện bên ngoài chiến, nhưng chuyện lớn như thế hắn sao lại không biết? Cơn địa chấn kia, từng làm cho cả Nam Kinh thành lòng người bàng hoàng. Ngón tay của hắn siết chặt trang giấy, tiếp tục nhìn xuống. Theo năm đó công bộ lưu trữ cùng đang làm nhiệm vụ lao tốt mật báo, sụp đổ chỗ, chính thuộc đã chết Y Văn Thái tử trưởng tử, Ngưu Vương Chu Hùng Anh Chi Lang Tẩm. Sau đó kiểm kê, Ngưu Vương quan tài không biết tung tích Lam Ngọc trong đầu ông một tiếng, có đồ vật gì nổ tung. Trong tay hắn hồ sơ trở nên có nặng ngàn cân. Chu Hùng Anh, hắn cháu gái Thường Thị lưu lại huyết mạch duy nhất, hắn ruột thịt cháu trai tôn. Cái kia 8 tuổi liền chết yểu số khổ hải tử. Làm sao lại? Làm sao lại cùng Chu Hùng Ưng dính líu quan hệ? Tầm mắt của hắn gắt gao đính tại trên giấy mỗi một chữ. Có nông hộ ở dưới Du Sơn khe cứu lên một thương nặng Nam Đồng, Nam Đồng mất trí nhớ, trên thân duy nhất tín vật chính là một khối hoàng gia bên trong tạo hòa điển Dương Chi Ngọc Beo, đeo có long văn, bên trên lấy thể triển khắc Hùng Anh hai chữ ngọc bội Lam Ngọc bờ môi bắt đầu run rẩy. Khối ngọc bội kia, hắn đã qua. Là cháu trai tôn lúc đầy tháng, bệ hạ tự tay treo lên. Hắn cháu gái còn từng ôm hài tử, để hắn nhìn qua khối ngọc kia, nói đây là bệ hạ yêu thương. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn giống như là tại phủ nhận, lại như là nói phục chính mình, điên cuồng hướng xuống nhìn, muốn từ bên trong tìm tới một chút cái hở. Nhưng mà, cuối cùng nhất đoạn văn tự, triệt để đánh tan hắn tất cả may mắn. Hồng Vũ 21 năm, mắt quốc công Lam Ngọc bắt trinh trở về, tại đầu đường thấy vậy tử, bởi vì mặt mày khốc tiêu bề ngoài cháu gái Thường Thị, động lòng chắc ẩn. Công hỏi kỳ danh, thử không có khả năng đáp. Công gặp nó mặc dù gầy, nhưng ánh mắt hung ác, liền ban tên cho Hùng Ưng Thu làm nghĩa tử. Hùng Ưng, Hùng Anh, hai cái âm đọc giống nhau như lúc. Lam Ngọc trong tay hồ sơ phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhớ tới tới, hắn toàn bộ đều muốn đi lên. Hồng Vũ 21 năm, hắn đại phá Bắc Nguyên, đắc thắng còn hướng, hăng hái. Bên đường, hắn thấy được tên tiểu khất cái kia. Đứa bé kia ánh mắt quật cường, bất khuất, càng quan trọng hơn là tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, cặp mắt kia cùng hắn thời khắc hấp hối tỉ tỉ, giống nhau như lúc. Bởi vì hắn cháu gái Thường Thị liền dáng dấp phi thường giống tỷ tỷ của hắn. Hắn lúc đó trong lòng chua chua, hỏi hắn kêu cái gì. Hải tử lắc đầu, hắn liền thuận miệng cho một cái tên. Gấu, là tán hắn trong lòng có cô mang kình. Ưng, là hy vọng hắn có thể bay đến cao, thấy xa. Hắn coi là đây chỉ là một lần tình cờ thiên hạnh. Hắn coi là đây chỉ là lao thiên gia nhìn hắn tưởng niệm tỷ tỷ, mới khiến cho hắn gặp được một người dáng dấp giống người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn tự tay ban tên cho nghĩa tử, hắn nhìn xem lớn lên hải tử, lại chính là hắn cái kia chết yểu cháu trai tôn. Là hắn cháu gái liều mạng sinh ra tới, Chu gia chính thống nhất đích trưởng tôn, Chu Hùng Anh. Ách, a, Một tiếng không thuộc về loài người gào thét từ hắn biết hầu chỗ sâu gạt ra. Hắn giống như điên dại, hai tay trên mặt đất lung tung bắt đảo, móng tay tại thô ráp trên mặt đất vạch ra vết máu, cuối cùng nắm lên một thanh hòa với nước bùn râm rạng, hung hăng nhét vào trong miệng, dùng hết khí lực toàn thân nhấm nuốt. Chỉ có dạng này mới có thể đè nén xuống cái kia cố đủ để đem hắn xé nát hối hận cùng hoảng sợ. Hắn làm cái gì? Hắn đem vốn nên là đại minh tôn quý nhất hoàng tôn, ngôi dưỡng ở chính mình trong phủ, xem như một cái bình thường nghĩa tử. Tại hắn vì mưu phản đại án bút đầu, tại hắn vì bảo toàn bộ hạm mà sức đầu mẹ chán thời điểm, hắn lớn nhất hộ thân phủ, tỷ tỷ của hắn thương yêu nhất nữ nhi, lưu tại đây trên đời duy nhất tưởng niệm, ngay tại bên cạnh hắn. Mà hắn, mắt mù. Chu Nguyên Chương cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lam Ngọc tại trong lao quay cuồng, nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi đại tướng quân, giống đầu rời nước cá một dạng run rẩy kêu rên. Trên mặt của hắn không có nửa phần khoái ý, hai mắt đỏ bừng kia trong, ngược lại vậy dâng lên một cô nóng ướt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cách cửa nhà lao, nhìn xem cái kia đã triệt để sụp đổ nam nhân. Hồi lâu, hắn mới dùng một loại gần như nói mê thanh âm nói, "Lam Ngọc, hắn là ta, đại tôn, hắn không chết." Mấy chữ này để Lam Ngọc động tác đình trệ. Chu Nguyên Chương không tiếp tục nhìn hắn. Cái kia mất mà được lại to lớn cuồng hỉ cùng nghĩ mà sợ, hóa thành điên cuồng ý chí. Hắn quay người, đối với sau lưng sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu lưu công công, phát ra rít lên một tiếng. "Chuyển chỉ, điều năm thành binh mã ti, phối hợp cẩm y hiệp vệ, phong tỏa toàn thành. Nói cho Tưởng Hiến, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, chính là đem Nam Kinh thành gạch cho ta từng khối cạy mở, vậy nhất định phải đem người cho ta tìm ra. Sống, nhất định phải là sống. Thiếu một cọng tóc kia, chúng ta muốn Chu Cựu tổng." Hắn dừng lại một chút, "Để nội vệ cũng cho chúng ta ra ngoài tìm." Chương 26, đây không phải áo liệm, đây là ta Giang Sơn của Đại Minh. Chương 26, đây không phải áo liệm, đây là ta Giang Sơn của Đại Minh. Lưu Công Công khuôn mặt được không giống giấy, vì dạm trên đất, lộn nào liền muốn đi chuyển chỉ. Trở về. Nhưng mà, Chu Nguyên Chương thanh âm nhưng lại một lần vang lên. Lưu Công Công thân thể cứng tại nguyên địa, không dám động đậy. Chu Nguyên Chương không để ý tới hắn, cũng không có lại nhìn trên mặt đất bãi kia bùn nhão giống như lăng ngọc. Hắn chỉ là chậm rãi quay người, rơi vào Lưu Công Công một mực gắt gao bảo hộ ở trong ngực một bao khóa khác bên trên. Bao khóa kia không lớn, dùng màu vàng sáng vải tơ tầng tầng bao khỏa, lộ ra dị thường trịnh trọng. Cho hắn nhìn. Chu Nguyên Chương thanh âm rất nhẹ, lại so vừa rồi lôi đỉnh gầm thét càng làm cho Lưu Công Công trong lòng phát run. Lưu Công Công run rẩy đứng người lên. Hắn đi đến cửa nhà lao trước, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem bao khỏa từ song sắt giữa khe hở nhét vào. Bao khỏa rơi vào Lam Ngọc trước người ở mức rơm dạ bên trên, phát ra trầm muộn phốc một tiếng. Lam Ngọc thân thể run một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia dính đầy bùn bẩn cùng nước mắt trên mặt, biểu lộ là chết lặng. Trên hồ sơ mỗi một chữ đều đã đem hắn thần trí phá hủy hầu như không còn. Hắn không biết còn có thứ gì có thể so sánh cho hắn biết chính mình có mắt không trọng, nhận thân cháu trai làm nghĩa tử càng làm cho hắn thống khổ. Hắn dội ra cái kia bởi vì bắt đào mặt đất mà máu thịt bê bết tay, chậm chạp giải khai bao khỏa dây buộc. Màu vàng sáng vải tơ từng tầng tản ra, lộ ra là một kiện gấp lại đến chỉnh chỉnh tề tề tiểu y phục. Đó là một kiện hài đồng áo liệm, cứ việc dưới đất chôn giấu nhiều năm, vải vóc đã hủ hỏng, nhan sắc vậy đã tối chìm, nhưng này dùng kim tuyến thêu ra bản lòng đường vân. Cái kia cổ áo tay áo vừa dùng chân châu truyền lên vân vân, như cũ tại mở tối dưới đèn đuốc, lóe ra thuộc về hoàng thất đặc hữu, chờ mặc hào quang. Hồng Vũ 15 năm, 8 tuổi hoàng trưởng tôn Chu Hùng Anh tử vong trôi qua, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cực kỳ bi thương. Cái này áo liệm là Mã Hoàng hậu tự tay may, Chu Nguyên Chương nhìn tận mắt, cho hắn nhất yêu quý đích trưởng tôn mặc vào. Lam Ngọc con ngươi trong khoảnh khắc đó có vào. Bộ y phục này hắn gặp qua, không phải tại Lăng Tẩm trong, mà là tại hắn cháu gái Thường Thị trong phòng. Khi đó Tiểu Hùng Anh còn tại trong tã lót. Mã Hoàng hậu đem cái này tự tay may quần áo đưa tới, làm cho tương lai chữ quân lễ vật. Hắn cháu gái từng ôm hắn, đem cái này hoa mỹ tiểu y phục ở trên người hắn qua tay, mặt mũi tràn đầy đều là vì nhân mẫu tiêu ngạo cùng mong đợi. "Cứu cứu ngươi nhìn, đây là mẫu hậu cho Hùng Anh làm chúng ta Hùng Anh, tương lai là muốn làm thiên tử." Thường Thị ôn nhu lời nói, vượt qua vài chục năm thời gian, rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Và anh." Lam Ngọc trong đầu, cuối cùng một đạo đê đập, triệt để sụp đổ. Hắn nhìn trước mắt áo liệm, trong đầu hiện ra lại là cái kia tại hắn trong phủ lớn lên Chu Ngưng. Đứa bé kia vĩnh viễn mặc tắm đến trắng bệnh vải thô đòn đả. Đứa bé kia thân hình thon gầy nhưng dù sao đem ưỡn lưng đến trực tiếp. Đứa bé kia lúc ăn cơm từ trước tới giờ không nói chuyện, cho hắn bao nhiêu hắn liền ăn bao nhiêu, từ trước tới giờ không nhiều muốn một ngụm. Hắn nhớ tới có một năm mùa đông, trên trời rơi xuống tuyết lớn, hắn nhìn thấy đứa bé kia đứng ở trong sân, chỉ mặc đơn bạc giáp áo, còn đến bờ môi phát tím, nhưng vẫn là không nhúc nhích nhìn lên trên trời bay xuống đông tuyết. Chính mình lúc đó đi ngang qua, còn quát lớn một câu thứ không có tiền đồ, một chút phong hàn đều chịu không nổi, tương lai như thế nào ra trận giết địch, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lại nghĩ tới có một lần ra yến, đầy bàn sơn hào hải vị món ngon. Đứa bé kia ngồi tại ghế chót nhất, chỉ là cúi đầu đảo lấy chính mình trong chén cơm trắng. Chính mình một cái thân binh uống say, chỉ vào hắn mắng hắn là lai lịch không rõ con hoàng, là dựa vào tướng quân bố thí mới có thể sống sót chó nhà có tang. Hắn nhớ kỹ, đứa bé kia lúc đó chỉ là siết chặt đũa, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, lại cuối cùng chưa hề nói một câu. Mà chính mình chỉ là cao mày đuổi người thân binh kia, nhưng lại chưa bao giờ đối đứa bé kia từng có một câu an ủi. Hắn coi hắn là thành đá mài đao, xem như một cái quan sát nhân tính đồ chơi. Hắn tán thưởng hắn ẩn nhẫn, thưởng thức hắn chơi liều. Hắn lại đơn độc quên đến hỏi một câu, ngươi có lệnh hay không, ngươi bị bất khuất. Ngươi lai, đây không phải là ẩn nhẫn, đó là sớm đã sâu tận xương tùy thuộc về hoàng thất huyết mạch tiêu ngạo cùng cô độc. Nguyên lai, đây không phải là chơi liều, đó là một cái từ trong quan tài leo ra, ở nhân gian luyện ngục trong dãy rủa bản năng cầu sinh. A Lam Ngọc trong cổ họng phát ra như dã thu ôi ôi gào thét, hắn vươn tay muốn đi chạm đến món kia áo liệm, ngón tay lại run không còn hình dáng, lần lượt rơi xuống, lại một lần lần nâng lên. Món quần áo kia vốn nên xuyên tại hắn bố vợ tôn trên thân, để hắn nở mày nở mặt lớn lên, tiếp nhận vạn dân triều bái. Nhưng hôm nay nó hỏng nát rồi, mục nát, nằm tại cái này âm u ẩm ướt chiếu trong ngục. Mà hắn cháu trai, cái kia vốn nên cầm y ngọc thực hoàng trưởng tôn, lại mặc tên ăn mày một dạng áo vải thô phục, tại hắn trong phủ nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng làm đủ. Thần có tội. Lam Ngọc dùng cái chán một chút trùng điệp túi tại băng lánh gạch bên trên, không có cầu xin tha thứ, không có giải thích, chỉ có vô tận, đủ để đem hắn chết đuối hối hận. Ta có lỗi với tỷ tỷ, có lỗi với cháu gái a. Hắn gào khóc. Chu Nguyên Chương một mực lạnh lùng nhìn bề. Cho tới giờ khắc này, hắn tấm kia như cây khô ra giống như trên khuôn mặt, cơ bắp mới có chút co rúm một chút. Hắn chậm rãi đi lên trước, tự mình mở ra cửa nhà lao, từng bước một đi đến Lam Ngọc trước mặt. Hắn không có nhìn Lam Ngọc, mà là cúi người, dùng cặp kia lo liệu thiên hạ quyền hành che kín vết chai tay, cẩn thận từng ly từng tí, đem món kia rách nát áo liệm nâng lên đến. Động tác của hắn nhu hòa giống như là tại đụng vào một kiện tuyệt thế chân bảo. Đây không phải áo liệm. Chu Nguyên Chương mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị phấn khởi. Hắn đem món kia y phục rách dưới chăm chú ôm vào trong ngực, ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng kia trong thiêu đốt lên hào quang kinh người. Lam Ngọc, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Hắn đối với trong phòng giam mở tối không khí, cũng đối với dưới chân phụ phục Lam Ngọc nói ra. Đây là ta đại tôn Giang Sơn, là ta đánh dấu nhi không có ngồi lên long ỷ, là ta lão Chu gia bị Diêm Vương gia cướp đi, lại bị ta ngạnh sinh cho cướp về mệnh căn tử. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, cuối cùng hóa thành một tiếng kiềm chế, hỗn hợp có cuồng hỉ cùng bi thương thét dài. Đây không phải là một cái hoàng đế thanh âm, đó là một cái đánh cược hết thảy, rốt cục thắng về trọng yếu nhất thẻ đánh bạc dân cờ bạc, phát ra gào thét. Toàn bộ chiếu ngục lặng ngắt như tờ. Lưu Công Công cùng tất cả ngục tốt, tất cả đều quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như run, vùi đầu đến cơ hồ cứ điểm tiến trong đất. Lam Ngọc đình chỉ kêu khóc. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trạm Nhược Phong Ma Chu Nguyên Trường, nhìn xem trong ngực hắn món kia y phục rách dưới. Hắn hiểu được, triệt để minh bạch. Hoàng đế muốn tìm không phải một cái thất lạc nhiều năm cháu trai, hắn muốn tìm là một cái có thể thay thế Chu Duẫn Văn, một cái có thể đè ép được cả triều văn võ, một cái có thể kế thừa hắn thiết huyết ý chí, chân chính đại minh chữ quân. Chu Hùng Anh trở về, đối với Chu Nguyên Chương mà nói là trong chính trị tuyệt địa lập bàn, nhưng càng là hắn coi trọng nhất thân nhân, là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất đau nhức. Đại tôn tử, muội tử, đánh dấu nhi liên tiếp rời đi, chỉ còn lại có một mình hắn, mà giờ khắc này có thể không chỉ là thân tình bên trên tình cảm. Lam Ngọc thân thể một lần cuối cùng run rẩy kịch liệt, sau đó hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả bất khuất, tất cả oán hận đều tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân đem cái chán dán tại Chu Nguyên Chương trên giày. Bệ hạ, thần tôi đang chết vạn lần, trong giọng nói của hắn lại không nửa phần không cam lòng, chỉ còn lại có thuần túy hèn mọn đến trong đùi bặm sợ hãi cùng thần phục. Lam Ngọc hắn cũng biết mệnh của mình tạm thời bảo trụ, bao quát gia tộc của mình vậy tạm thời giữ được tính mạng. Chu Nguyên Chương ngực kịch liệt chập trùng, cái kia cỗ ngập trời cảm xúc phong bạo rốt cục chậm rãi lắng lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân Lam Ngọc, cặp kia vừa mới còn thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, lần nữa khôi phục sâu không thấy đáy băng lãnh cùng bình tĩnh. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá Lam Ngọc bà bay. Tội của ngươi là nên muôn lần chết. Chu Nguyên Chương thanh âm bình thản đến không có một tia gợn sóng. Bất quá, ta hiện tại không để cho ngươi chết. Lam Ngọc thân thể cứng đờ. Chu Nguyên Chương cúi người, thanh âm nhẹ chỉ có Lam Ngọc có thể nghe thấy. Ta Hùng Anh ở bên ngoài ăn 12 năm khổ. Ngươi cái này làm cứu mô gia có mắt không tròng, để hắn chịu nhiều năm như vậy bị quất. Ta lưu ngươi một cái mạng, không phải tha ngươi, mà là muốn ngươi dùng ngươi cái mạng này, dùng ngươi Lam Ngọc hai chữ này còn lại hết thảy, cho hắn trải đường, cho hắn khi một khối đá kê chân. Chương 27, Lãnh Quốc Công không chết, chỉ đợi tân chủ. Chương 27, Lãnh Quốc Công không chết, chỉ đợi tân chủ. Chu Nguyên Chương đi. Cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh mang theo một cỗ quyết tuyệt khí tức, biến mất tại cuối hành lang trong bóng tối, chiếu ngục một lần nữa quy về tĩnh mịch. Ngọn đen ngọn lửa dãy rồi lấy, đem Lam Ngọc quận mình bóng dáng quăng tại ở ngất trên vách tường, bản bèo biến hình. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cuộc sống giống như là bị người từng đoạn rút đi. Món kia rách nát hài đồng áo liệm bày tại trước mặt rơm rạ bên trên, ảm đạm kim tuyến cùng mông trần chân châu, còn tại trong óc của hắn hiện hiện. Dùng ngươi cái mạng này, dùng ngươi Lam Ngọc hai chữ này còn lại hết thảy, cho hắn trải đường, cho hắn khi một khối đá kê chân. Chu Nguyên Chương thanh âm còn tại trong đầu hắn xoay quanh. Đá kê chân. Lam Ngọc trong cổ họng gạt ra như dã thú ôi ôi âm thanh. Hắn nhớ tới Hồng Vũ 24 năm mùa đông kia, tuyết rơi đến có thể chôn người. Hắn xử lý hoàn quân vụ, vừa ra thư phòng, đã nhìn thấy cái kia đơn bạc thiếu niên, thẳng tắp đứng trong sân. Thiếu niên chỉ mặc một bộ tẩy đến nhìn không ra màu sắc giáp áo, cổ cong đến đỏ bừng, bờ môi tím xanh, lại cứng cổ, không nhúc đích. Hắn lúc đó đang vì trong quân tướng lĩnh ương ngạnh mà tâm phiền, trông thấy thiếu niên bộ kia yếu đuối dáng vẻ, lửa vô danh lên. Thứ không có tiền đồ, một chút phong hàn đều chịu không nổi, tương lai như thế nào ra trận giết địch. Thân thể thiếu niên run lên, quay đầu. Cặp mắt kia tại trong gió tuyết hắc đến dọa người, chỉ là nhìn xem hắn, không có giải thích, không có e ngại, sau đó yên lặng quay người, trở về trong nơi hẻo lánh kia phòng nhỏ. Hắn thổi tay áo bỏ đi, lại chưa nhìn nhiều. Hắn hiện tại mới hiểu được, đứa bé kia không phải đang nhìn tuyết, hắn là lạnh. Một cái vốn nên ở trong cung có lông chồn lò sưởi, canh nóng canh ăn hoàng trưởng tôn, tại hắn trong phủ, mặc áo mỏng, tươi sống chịu đông lạnh. Phúc. Lam Ngọc ngực một câu ngai ngái dâng lên, một búng máu phun tại trước người rơm rạ bên trên. Hắn liền nghĩ tới thọ yến ngày đó. Đứa bé kia được an bài tại ghế chóp nhất, cơ hồ cùng hạ nhân ngồi cùng một chỗ, an tĩnh đảo lấy chính mình trong chén cơm. Dưới trướng hắn một cái uống say thân mình, chỉ vào đứa bé kia cái mũi, mượn tiểu tình lớn tiếng ồn ào, nhìn cái kia con hoang. Một đầu dựa vào tướng quân bố thí mới có thể sống sót chó nhà có tang. Cả sảnh đường tân khách, giễu cận, đồng tình, hở hững. Hắn nhớ kỹ, đứa bé kia nắm đuốt đua tay, đốt ngón tay nô ra, gân xanh hiện ra dữ dội. Hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn một chút, cái kia say rượu hắn tốt liền im lặng. Mà chính mình đâu? Vẹn vẹn phất tay để cho người ta đem thân binh kia mang xuống. Không có một câu an ủi, không có một câu giữ gìn. Chính mình thậm chí còn cảm thấy, đứa nhỏ này không sai, đủ lần nhẫn, có chơi liều, là khối cần rèn luyện ngọc thô. Rèn luyện? Ôi! Ôi ôi Lam Ngọc dùng đầu, một chút, lại một chút, nặng nề mà vọt tới dưới thân cứng rắn băng lanh phiến đá. Đông! Đông! Tiếng vang trầm nặng tại trong phòng giam quen quần. Hắn không phải muốn chết, hắn chỉ là muốn dùng đau đớn đến trừng phạt chính mình có mắt không trọng, ngu không ai bằng. Đây không phải là ẩn nhẫn, đó là Long Tôn Phượng Tử bị dẫm vào trong bùn đất kiêu ngạo. Đây không phải là chơi liều, đó là một cái từ trong quan tài bỏ ra tới hài tử, duy nhất hộ thân áo giáp. Tỷ, ta xin lỗi ngươi a, hắn nằm dạp trên mặt đất, cắn mu bàn tay của mình, đè nén tiếng khóc, toàn bộ thân thể lại run giống như là lá rụng trong gió. Không biết qua bao lâu, cửa nhà lao chố két két một tiếng. Lam Ngọc nâng lên tràn đầy vết máu mặt, chết lặng nhìn sang. Người vừa tới không phải là đạo phủ, mà là chiếu ngục cai tù. Trong tay hắn không có cầm roi, ngược lại bưng lấy một chuỗi chìa khóa, đi theo phía sau hai cái ngục tốt, liền thở mạnh cũng không dám. Soạt, cùng cụt. Trên chân, trên tay bộ kia sớm đã cùng ra thịt rèn luyện cùng một chỗ nặng nề xiên xích, ứng thanh mà mở. Đồ sắt rơi xuống đất thanh âm, thanh thủy đến làm cho Lam Ngọc khẽ giật mình. Thân thể chợt nhẹ nhõm, để hắn có chút đứng không vững. Lam, Lam tướng quân. Hai tủ cong cong thân thể, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm phát run, xin mời. Xin mời đi theo ta. Lam Ngọc chống đỡ vết tường, lảo đảo đứng lên. Hắn cái gì vậy không có hỏi, chỉ là dùng cặp kia vằn bệnh tia máu con mắt đảo qua cai tủ. Cai tủ thân thể lắc một cái, mồ hôi lạnh trên trán xoát liền xuống đến, phản phất bị một đầu mới từ huyết thủy trong bò ra tới mánh hổ để mắt tới. Lam Ngọc trầm mặc đi theo phía sau bọn họ. Hắn bị mang rời khỏi tử tù khu, cuối cùng dừng ở một gian độc lập nhà tù trước. Nơi này vách đá khô ráo, phủ lên sạch sẽ tấm ván gỗ, trong góc còn có một tấm giường gỗ cùng mới tinh chăn đông. Tướng quân, xin mời. Cai tù mở cửa, cơ hồ là định hót nghiêng người tránh ra. Lam Ngọc đứng tại cửa ra vào, không có đi vào. Hắn xoay người, nhìn xem cai tù, khàn khàn trong cổ họng gạt ra cái chữ nước. Cai tù sững sờ. Lam Ngọc âm lượng không thể để cao, nhưng này cô đã lâu ra lệnh uy áp, lại làm cho toàn bộ đường hành lang bầu không khí đều giống như là huyết hải gió tanh. Nước nóng, sạch sẽ áo tù. Là. Cai tù thân thể chấn động, giống như là bị mã tiên rút một chút, lộn nhào chạy ra ngoài. Lam Ngọc lúc này mới cất bước đi vào nhà tù. Hắn không có nhìn giường, mà là đứng tại trong phòng giam. Mặc dù mặc rách dưới áo tù, toàn thân vết máu, nhưng này cô bách chiến chi tướng khí thế, ngay tại từ cô kia cơ hồ bị phá hủy thể sắt trong, một lần nữa ngưng tụ. Rất nhanh, nước nóng cùng sạch sẽ áo tù đưa tới. Tiếp lấy, cai tù lại tự mình bưng tới một cái khay, phía trên là một bát nóng hôi hổi cháo thịt, còn có hai cái bánh bao chay. Đây không phải cơm chặt đầu, đây là cho người ta ăn cơm. Lam Ngọc nhìn xem chén kia cháo thịt, bưng lên đến, không dùng thìa, trực tiếp ngửa đầu, đem nóng hổi cháo thịt rót vào yết hầu. Hắn nhớ tới đứa bé kia, ở bên ngoài lang thang 2 năm kia, có thể từng nếm qua một bát dạng này cháo nóng. Uống xong cháo, hắn cầm lấy màn đầu, 2-3 miếng liền giải quyết một cái, phản phất không phải đang dùng cơm, mà là tại cho một khung sắt một lần nữa khởi động cỗ máy chiến tranh bổ sung nhiên liệu. Hắn cần khí lực. Hoàng đế lưu hắn một mạng, không phải để hắn chờ chết, là muốn hắn. Khi một khối đá kê chân, hắn đi đến bên chậu nước, đem trên mặt, máu trên tay ôm một chút xíu tẩy đi. Mặt nước phản chiếu ra là một tấm tiểu thụy, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên dọa người sáng ngời mặt. Cũng Lam Ngọc, cái kia kiêu hành bạt hô lương quốc công, đã chết tại vừa rồi tử tù trong lao. Sống sót là một cái phải dùng quãng đời còn lại đi chuộc tội cứu mộ ra, một khối cho hắn cháu trai Tôn Phô lộ sắc bén nhất đá kê chân. Hắn thay đổi sạch sẽ áo tù, hoạt động một chút tay chân. Sau đó, hắn đi đến cửa nhà lao trước, đối với bên ngoài nơm nớp lo sợ cai tù, phun ra mấy chữ. Thanh âm kia để cai tù toàn thân run lên, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Đi, nói cho nhà ngươi chỉ huy sứ đại nhân. Lam Ngọc khẽ miệng vỡ ra một cái dáng tươi cười. Nếu là thân binh của hắn nhìn thấy nụ cười này, sợ là phải quỳ ngã trên mặt đất. Bởi vì đây là đại tướng quân muốn xuất thủ, đồng thời mang tới nhất định là huyết hải. Liên nói, lương quốc công Lam Ngọc muốn gặp hắn. Chương 28, một bản bé giống, toàn thành kinh. Chương 28, một bản bé giống, toàn thành kinh. Cẩm Ý Liễu vệ Bắc trấn phủ Ti Nha môn, đại đường. Tường Hiến không có ngồi, hắn đứng tại trong đường, ngón cái tay phải móng tay, chính từng lần một thổi qua bên hông tu xuân đao trên vỏ đao băng lãnh cuốn nhánh liên văn. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt cái kia rất nhỏ lại bén nhọn tiếng vang. Trên mặt đất quỳ 7-8 cái hoa sĩ, thân thể run rẩy một dạng run run, mồ hôi đã thẩm thấu phía sau lưng quần áo. Phế vật. Hai chữ từ Tưởng Hiến trong miệng đi ra. Một người có mái tóc hoa dâm lão hoa sĩ, là trong cung cung phụng mấy chục năm màu vẽ thánh thủ, giờ phút này lại là một tấm thảm không còn nét người mặt. Đại nhân, tha mạng a. không phải Lũ tiểu nhân không tận lực, thật sự là cái kia cố sức lực, vẽ không ra a. Hắn chỉ vào họa án bên trên mười mấy tấm bản phác họa, mặt mày cốt tướng đều có thể vẽ, có thể cố này sống lại sức lực, tay của ta bắt không được a. Tưởng Hiến dạo bước đi qua, ánh mắt tại những cái kia bản phác họa bên trên đảo qua. Trong bức tranh đều là cùng một cái thiếu niên, mặt mày lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng, nhưng mỗi một tờ đều giống như là trong miếu tượng bùn, hữu hình vô thần, âm u đầy tử khí. Tay cầm không nổi. Tưởng Hiến thanh âm rất nhẹ, lại làm cho lão họa sĩ toàn thân cứng đờ. Hắn túi người nói, cầm ý liề vệ chiếu trong ngục, còn nhiều vẽ tài. Nếu vẽ không là người, bản quan liền đưa ngươi đi vẽ người chết, vẽ cái đủ. Lão họa sĩ tiếng khóc im bặt mà dừng, trong cổ họng phát ra lạc một tiếng, cả người sủi lơ xuống dưới. Tưởng Hiến trực đứng dậy, không nhìn bọn hắn nữa. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, sắc trời chính một chút xíu từ xám trắng chuyển hướng mờ nhạt. Mấy ngàn đề kỵ, hơn bạn binh mã, đem lớn như vậy Nam Kinh thành biến thành một tòa thùng sắt. Có thể cái này trong thùng sắt chứa mấy triệu người, muốn tìm một cái liền mặt đều thấy không rõ người, cùng mất một cây châm khác nhau ở chỗ nào. Hoàng đế kiên nhẫn, chính là treo tại trên cổ hắn đao. Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào, như cái bóng. Người tới mặc một thân không đáng chú ý thái giám phục sức, đi đường lại như miêu bình thường, lặng yên im ắng. Là Lưu Công Công. Tưởng Hiến trái tim bỗng nhiên co lại, lập tức nghiêm túc y quan, bước nhanh lên tiếp, đem đầu thật sâu thấp kém. Ti trước Tưởng Hiến, gặp qua Lưu Công Công. Lưu Công Công không có nhìn hắn, đi thẳng tới họa án trước, cô gầy ngón tay vê lên một bức tranh bản thảo, chỉ nhìn một chút, liền lại nhẹ nhàng buông xuống. Tưởng Chỉ Huy làm. Lưu Công Công xoay người. Chúng ta đến, là thay bệ hạ câu hỏi nói. Ti trước cũng nghe. Tưởng Hiến vùi đầu đến thấp hơn. Thiên Lưu Công Công dừng một chút, cũng nhanh đen. Tưởng Hiến phía sau lưng mồ hôi lạnh bám một chút liền xuất hiện. Đây là bùa đòi mạng. Ti trước vô năng. Tưởng Hiến quỳ một chân trên đất, xin mời Công Công hồi bẩm bệ hạ, lại cho Ti trước nửa canh giờ. Ti trước chính là đem Nam Kinh thành lật qua, vậy nhất định không cần. Lưu Công Công đưa tay, đánh gãy hắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển màu vàng sáng quyển trục, ở trước mặt mọi người, chậm rãi triển khai. Đây không phải là thánh chỉ, mà là một bức họa. Vẽ lên là một thiếu niên, mặt mày rõ ràng, thần thái bức người, cặp mắt kia, phảng phất có thể xuyên thấu trang giấy, nhìn thấy trong lòng của người ta đi. Bệ hạ có chỉ. Lưu Công Công thanh âm thường thường vang lên. Tưởng Hiến cùng cả sảnh đường người, bất luận là cẩm y liễu vệ giáo úy hay là hòa sĩ, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Lấy cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến, cầm đồ này, phối hợp năm thành binh mã ti, lập tức lên, tại Nam Kinh thành bên trong, từ nhà, cho ta tìm kiếm. Phàm chứa chấp trong bức tranh người người, hết thảy lấy tội lớn như phản luận sự, liên lụy cửu tộc. Liên lụy cửu tộc bốn chữ, không nặng, lại nện đến Tưởng Hiến trong thai ông tác hưởng. Hắn dùng phát run hai tay, tiếp nhận bức họa kia. Giấy vẽ hơi mỏng, lại nặng hơn ngàn cân. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Vậy hạ căn bản không quan tâm hắn có thể hay không tìm tới người. Bức họa này, gương mặt này, từ giờ khắc này, liền thành một đạo treo tại Nam Kinh thành tất cả mọi người đỉnh đầu thánh chỉ. Đây không phải lùng bắt, đây là tuyên cáo. Hướng toàn bộ Đại Minh thiên hạ tuyên cáo, vẽ lên người này, so với các ngươi mạng của tất cả mọi người, cộng lại đều trọng yếu. Ti trước, tuân chỉ. Tưởng Hiến trùng điệp giật đầu, cái chán nện ở gạch bên trên, thanh âm khàn giọng. Tại phía sau hắn, đám người trong góc, một cái không đáng chú ý cầm ý liễu vệ tiểu kỳ quan, thừa dịp tất cả mọi người lễ bái hỗn loạn, thừa dịp người khác không chú ý, vụ trộm cầm một bức tranh, sau đó cúi đầu, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại đường, giống một giọt nước dung nhập biển cả, biến mất trong bóng chiều. Phương hướng của hắn là Đông Cung, Phụ Tiên Điện bên ngoài cẩm thạch quảng trường. Mấy trăm tiên đợi cho tới trưa quan biên, sớm đã không có ngày thường nghiêm túc trang trọng, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, hạ giọng, châu đầu ghé thai. Bệ hạ thôi chiều, Lam Ngọc đừng chạm, hôm nay là muốn thay đổi sao? Nghe nói là đi chiếu ngục, hẳn là Lam Ngọc đồ tể kia còn có thể lật lại bản án phải không? Lại bộ thượng thư chiếm huy, đứng tại đám người bắt mắt nhất chỗ. Hán Vân Vê chính mình được bảo dưỡng cực tốt dâu dê, nghe chung quanh nghị luận, khoe miệng ngậm lấy một vòng vừa đúng sầu lo, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia kìm nén không được hưng phấn. Hắn đi đến mấy vị lục bộ đại quan ở giữa, hạ giọng: "Chư vị, quốc không thể một ngày không có vua a." Hộ bộ thượng thư Triệu Miễn mặt buồn rười rượi: "Chiêm đại nhân, chỉ giáo cho. Bệ hạ vì nước sự tình vất vả, long thể không hài hòa, chúng ta làm người thật tử, nhìn xem không đau lòng sao?" Chiêm Huy Hoàn xem một vòng, theo lão phu góc nhìn, chúng ta nên liên danh cấu thỉnh, xin mời Thái Tôn điện hạ Lâm Triều, tạm lý chính vụ. Đây mới là vì quân phân ưu, vì nước phân cực khổ. Càng là chúng ta thần tử đại yếu a. Xin mời Thái Tôn Lâm Triều. Lời này vừa ra, mấy vị trọng thần thần tình trên mặt khác nhau. Đây cơ hồ là tương đương bức thoái vị. Chiêm Huy giống như là xem thấu bọn hắn lo lắng, thẳng tắp cái eo, trong thanh âm mang lên một cỗ hạo nhiên chính khí, không phải là đoạt quyền, là tận hiếu. Thái Tôn điện hạ nhân đức quan hậu, chính là ta các loại văn thần phụ tá minh chủ. Chư vị chẳng lẽ quên bị Lam Ngọc cấp độ kia võ phu đè xuống đất nhục nhã thời gian sao? Hoài Tây đám kia khâu bắt roi ngựa, chẳng lẽ còn lại muốn nếm thử tư vị? Cuối cùng câu nói này, tinh chuẩn địa thứ bên trong tất cả quan văn trong lòng đau nhất dây cung kia. Bọn hắn bị Hoài Tây võ tương tập đoàn ép 30 năm. Bây giờ, Lam Ngọc con mãnh hổ này rốt cục đổ, lão hoàng đế vậy lộ ra vẻ mệt mỏi, đây chẳng phải là bọn hắn những người đọc sách này đem vị kia ôn tồn lễ độ hoàng thái tôn nâng lên ngựa, triệt để nắm giữ triều đình cơ hội nghìn năm. Chiêm đại nhân nói cực phải. Chúng ta tán thành. Xin mời Thái Tôn điện hạ Lâm Triều, là bệ hạ phân ưu. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, không ít quan viên trên mặt đều nổi lên hồng quang, phảng phất đã thấy quan văn trị thế thái bình thịnh thế. Duy chỉ có Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Vương Giản đứng tại phía ngoài đoàn người vây, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trong đầu của hắn, tất cả đều là cái kia gọi Chu Sơn người trẻ tuổi, tại nhà hắn trong phòng khách, bình tĩnh nói ra câu nói kia. Cái này một án, là bệ hạ làm hậu thế chi quân, là tương lai văn thần trị tử quốc, chém ra cuối cùng một đao, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Vương Giản nhìn trước mắt bọn này hưng phấn đến giống như là muốn đi lĩnh thưởng đồng liêu, chỉ cảm thấy bọn hắn là một đám nhào về phía đồ đao dê béo. Hoàng đế đao, vừa chặt hoàn võ tướng, máu còn không có làm đâu. Chiêm Vi, ngươi đây là mang theo đại gia, đem cổ chủ động hướng trên vết đao đưa. Vương Giản tay tại trong tay áo nắm chặt, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, hắn không nói một lời, quyết định trước nhìn. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, như lòi mạng nhịp trống. Một đội cẩm y liề vệ đề kỵ vây quanh Tưởng Hiến, như một đạo màu đen mũi tên xuyên thẳng giữa quảng trường. Bách quan trong nháy mắt an tĩnh lại. Tưởng Hiến ở trước mặt mọi người bỗng nhiên ghìm chặt ngựa, xoay người rơi xuống đất, động tác không có một tia dây dưa dài dòng. Hắn không có hành lễ, không nói gì, chỉ là triển khai trong tay bức họa kia. Bệ hạ có chỉ, toàn thành lùng bắt người này, chứa chấp người, liên lụy cửu tộc. Thanh âm như băng, nện ở lòng của mỗi người bên trên. Bách quan ánh mắt đồng loạt rơi vào trên bức họa kia. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết. Chiêm Huy trên mặt nụ cười đắc ý mất đi. Trong đầu hắn tất cả liên quan tới phụ tá Tân Quân kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, khi nhìn đến gương mặt kia trong nháy mắt, toàn bộ ngõ cụt. Đây là ai? Một cái đủ để cho hoàng đế dùng liên lụy cửu tộc đến tìm kiếm thiếu niên. Mà Vương Giản, khi nhìn đến bức họa kia trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều mất đi thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy một trận kịch liệt ù tai, dưới chân cẩm thạch gạch bắt đầu xoay tròn, nghiêng. Là hắn, Chu Sơn. Mặc dù người trong bức họa non nớt rất nhiều, nhưng này ánh mắt, loại kia nhìn thấu hết thảy bình tĩnh, cùng hắn trong trí nhớ cái kia đạo trong phòng khách chậm rãi mà nói thân ảnh, hoàn mỹ trùng hợp. Vương Giản trong đầu ông một tiếng, trống rỗng, chỉ còn lại có câu kia dưới đáy lòng xoay quanh vô số lần tra hỏi. Hắn đến cùng là ai? Cùng lúc đó, Đông Cung, Văn Hoa Điện. Trong điện trầm hương lượn lờ, Hoàng Thái Tôn Chu Duẫn Văn ngồi ngay ngắn trước án, đang dùng chu bút phê duyệt tấu chương. Thần thái của hắn ôn nhuận như ngọc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, hiển thị rõ chữ quân phong phạm. Một cái Đông Cung nhỏ nội thị, nện bước toái bộ, giống miêu một dạng im lặng trượt vào đến, quỳ gối hoàng tử trường sau lưng, hai tay đem một cái thật nhỏ cuộn giấy nâng qua đỉnh đầu. Đầu của hắn chôn cực kỳ thấp, bả vai tại có chút phát run. Điện hạ, người phía dưới vừa đưa tới. Chu Duẫn Văn buông xuống chú bút, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ấn mi tâm, tiếp nhận cuộn giấy triển khai. Đó là một tấm vẽ phòng theo bản phác họa, họa sĩ thô ráp, nhưng trong bức tranh thiếu niên mặt mày lại dị thường rõ ràng. Chu Duẫn Văn ánh mắt rơi vào vẽ lên, mới đầu chỉ là bình tĩnh xem kỹ. Hắn không biết người kia là ai, nhưng có thể thông qua Đông Cung tầng tầng phòng hộ đưa đến trước mặt hắn, liền tuyệt không phải việc nhỏ. Nhưng khi tầm mắt của hắn cùng trong bức tranh cặp mắt kia đối đầu lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bực bội cùng bài xích. Người này là ai? Chu Duẫn Văn thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Thái giám hồi bẩm, điện hạ, chính là người này. Bên ngoài đã truyền âm lên, bệ hạ hạ nghiêm chỉ, toàn thành lùng bắt, chứa chấp người. Liên lụy cửu tộc. Liên lụy cửu tộc. Chu Duẫn Văn nắm nuốt giấy vẽ đầu ngón tay nổi lên một tầng thật mỏng mồ hôi, ý hắn chậm rãi đem bản phát họa bỏ lên trên bàn. Hắn không tiếp tục hỏi, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem gương mặt kia, ôn nhuận đôi mắt chỗ sâu, có đồ vật gì ngay tại lặng yên cải biến. Cẩm ý liề vệ bắt chấn phủ ti. Tưởng Hiến vừa mới đưa tiễn truyền chỉ Lưu Công Công, đặt mông ngồi trở lại chính mình trên đế bành. Hắn chính tâm loạn như cỏ, đại đường bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận lộn nhào tiếng bước chân. Một tên chiếu ngục tốt, liền quy củ đều quên bọn thẳng đến trước mặt hắn. Chỉ huy sứ đại nhân. Ngục tốt thở không ra hơi. Tưởng Hiến đang muốn phát tác, ngục tốt kia đã kêu đi ra, mắt quốc công Lang Ngọc muốn gặp ngài. Tưởng Hiến trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Lang Ngọc, một cái vốn nên tại giờ ngọ liền bị tiên đao vặt quả, giờ phút này lẽ ra là một bộ thi thể tử tù. Tại trong lúc mấu chốt này, muốn gặp hắn. Chương 29, bạo quân có phải hay không xảy ra vấn đề? Cuối cùng đến chúng ta thời đại. Chương 29, bạo quân có phải hay không xảy ra vấn đề? Cuối cùng đến chúng ta thời đại. Chiếu ngục không còn là gian kia thấm đầy tuyệt vọng cùng ế khí tử tù lao. Nơi này vách đá khô ráo, mặt đất sạch sẽ, trong góc thậm chí bày biện một tấm trải mới tinh chăn đông giường gỗ. Lam Ngọc ở trần, mặt không thay đổi múc một bầu băng lánh nước giếng, từ đỉnh đầu đổ vào xuống. Hơi lạnh thấu xương để tinh thần hắn chấn động. Dòng nước cọ rửa trên thân sớm đã khô cạn vết máu, vậy mang đi cái kia cố quanh quần không tiêu tan tử khí. Hắn trên thân thể kia răng khắp nơi vết sẹo, theo bắp thịt chập trùng có chút mà mẹo, mỗi một đạo đều ghi chép ngày xưa chiến công hiển hách. Cùng tân sinh kia vết thương, biểu hiện ra hắn tại chiếu ngục trong chịu không biết bao nhiêu bị đắng. Hắn đã ăn xong cháo thịt, gặm sạch màn đầu. Trong bụng có nhiệt khí, khí lực chính một chút xíu trở lại cỗ này cơ hồ bị phá hủy thể sắt trong. Cùng cụt, cửa nhà lao bị mở ra, cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến đi tới. Hắn đổi một thân sạch sẽ phi ngư phục. Khi hắn ánh mắt chạm đến cái kia cởi trần, vẹn vẹn một cái bóng lưng liền tản mát ra hùng hồn chi khí nam nhân lúc, tiết hầu không tự chủ được nhấp nhô một chút. Lam Ngọc không quay đầu lại, cầm lấy khăn vải, chậm rãi lau sạch lấy nước trên người. Tưởng chỉ huy làm, nghe nói thủ hạ ngươi đám kia họa sĩ vẽ không tốt ta cháu trai giống. Tưởng Hiến thân thể một kéo căng. Chuyện này chính là trong cung tuyệt mật, hắn lại như thế nào biết được? Hoàng đế chính miệng nói cho hắn biết. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tưởng Hiến phía sau lưng liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lương Quốc Công nói đùa, hạ quan chớ cùng ta giả ngu. Lam Ngọc xoay người, đưa trong tay khăn vải nện vào chậu gỗ, bọt nước văng khắp nơi. Hắn từng bước một tới gần, Tưởng Hiến lại vô ý thức hướng lui về phía sau nửa bước, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc đâm vào trên vách tường. Lam Ngọc duỗi ra một ngón tay, cách phi ngư phục, điểm vào Tưởng Hiến ngực. Bệ hạ muốn tìm người, ta so ngươi rõ ràng hắn là ai. Ta vậy so ngươi rõ ràng, hắn dáng dấp ra sao? Hắn thu tay lại, ngữ khí bình thản nhưng từng chữ như sắt. Các ngươi vẽ không ra. Đứa bé kia con mắt, các ngươi chưa thấy qua. Đây không phải là hung ác, đó là từ trong quan tài leo ra, tận mắt qua Diêm Vương ra dáng dấp ra sao người, mới có ánh mắt. Lam Ngọc quay người đi đến bên cạnh bàn, nơi đó đã chuẩn bị tốt ngục tốt đưa tới giấy bút. Hắn cầm lấy bút vẽ, ở trong tay lướt lượng. Ta đến vẽ. Tưởng Hiến tựa ở trên tường, nhìn xem Lam Ngọc cái kia rộng rãi che kín vết sẹo bóng lưng. Hắn bỗng nhiên triệt để minh bạch. Trước mắt Lam Ngọc đã không còn là cái kia đợi chết lương quốc công. Hắn là hoàng đế một lần nữa ma luyện ra khỏi vỏ một cây đao, mà hắn Tưởng Hiến cùng toàn bộ cẩm y liề vệ đều chính là cây đao này vỏ đao, thậm chí là khối thứ nhất đá mài đao. Phụng Tiên ngoài cửa hoàn toàn tĩnh mịch, ánh nắng chiều cho cẩm thạch mặt đất dắt lên một tầng huyết sắc. Lại bộ thượng thư Chiêm Huy quỳ gối bách quan hàng trước nhất, đầu gối đã không có chi giác, nhưng hắn trong lòng lại nóng đến nóng lên. Thành, Thôi Triều, Phong Thành, Lam Ngọc Lăng Trì đều ngừng, thung thung kiện kiện đều tại tỏ rõ lấy một sự kiện, cái kia uy áp thiên hạ mấy chục năm lão hoàng đế rốt cục muốn dầu hết đèn tắt. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng ố ương ương quỳ xuống một mảnh đồng liêu. Chiêm đại nhân, chúng ta cái này thế nhưng là tòng long chi công a. Sau lưng hộ bộ một tên thị lang đệ thấp giọng, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được hưng phấn. Chiêm Huy vớt râu dài dưới hàm, tại nhức mọi bên trong kiệt lực thẳng tắp cái eo, dùng một loại chỉ điểm giang sơn thông dòng ngựa khí đáp lại: chúng ta cử động lần này không phải vì tư lợi, chính là nền tảng lập quốc giang sơn. Hoàng thái tôn nhân hậu sớm trèo lên đại bảo mới là xã tắc chi phúc, vạn dân may mắn. Chiêm đại nhân cao thượng, chúng ta người đọc sách trông mong chính là một ngày này. Kiềm chế hưng phấn ở trong đám người lan tràn, một cái thuộc về bọn hắn quan văn thời đại tựa hồ đã ở hướng bọn hắn gác. Chỉ có đô sát viện ngự sử Vương Giản lẻ loi trơ trọi đứng tại đó phiến quỳ xuống đám người bên ngoài. Hắn nhìn xem Chiêm Huy bọn người khó nén đắc ý bóng lưng, chỉ cảm thấy hoang đường. Đây không phải Thịnh An, đây là đang giường rồng trước đó sớm triển khai tiệc ăn mừng, vu không ai bằng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn lại nhìn cái kia từng tấm bị dục vọng bặm bẹo sát mặt. Hoàng hôn dần dần dày, trên quảng trường hưng phấn từ từ bị bất an thay thế. Làm sao còn không có động tĩnh? Trong cung sẽ không phải là ngay tại đám người bắt đầu bạo động lúc kẹt kẹt, cái kia phiến đóng chặt cửa cung phát ra nặng nề rên rỉ, hướng vào phía trong mở ra. Chiêm Huy bỗng nhiên ngẩng đầu, tim đập loạn. Tới. Nhưng mà phía sau cửa xuất hiện, không phải truyền chỉ thái giám, cũng không phải thân mang quần áo trắng hoàng thái tôn, mà là một mảnh màu đen thiết giáp. Bang, bang, bang. Nặng nề mà chỉnh tề bộ pháp nện ở lòng của mỗi người miệng. Một đội thân mang trọng giáp, mặt che thiết giáp quân sĩ đi tới, bọn hắn trước ngực trên áo giáp là cấn lấy một cái giữ tận bên trong chữ. Bên trong thập nhị vệ. Một chút lao thần trong đầu ông một tiếng, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phiên hiệu, để bọn hắn phảng phất trông thấy chính mình một nhà già trẻ đều tại trên pháp trường một nhà đoàn tụ. Cầm đầu tướng lĩnh đi đến bách quan trước mặt, cặp kia từ diện giáp trong khe hở lộ ra con mắt, giống như là nhìn người chết, đảo qua trên mặt đất quỳ mỗi người. Chiêm Huy tâm chìm vào đáy cốc. Không đúng, tất cả đều không đúng. Tướng lĩnh kia từ phía sau thân binh trong tay tiếp nhận một quyển màu vàng lụa là thánh chỉ. Chiêm Huy thân thể mềm nhũn, cả người bổ nhào về phía trước, mặt nện ở lạnh buốt trên đá, mũ quan lăn đến một bên. Tướng lĩnh triển khai thánh chỉ tuyên đọc: Phụ Tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Phụ Tiên ngoài cửa, bách quan ồn ào, lắc mê hoặc lòng người, tội không thể tha. Lại bộ thượng thư Chiêm Huy dẫn đầu sinh sự, ý đồ khó lường. Lấy tại trước điện phạt quỳ 6 canh giờ, những người còn lại tất cả phạt quỳ 3 giờ thần. Khâm thử, không có lôi đỉnh chi nộ, chỉ có băng lãnh tuyên án. Hoàng đế không có bệnh, hắn biết tất cả mọi chuyện. Một dòng nước nóng từ Chiêm Huy dưới hông tuôn ra, quan bảo phía dưới một mảnh nóng ướt. Sau lưng gần trăm tên quan văn càng là từng cái mặt như màu đất. Xong, bọn hắn coi là tòng long chi công, tại hoàng đế trong mắt chính là một trận bụng bể bức thoái vị náo kịch. Không, không phải. Chúng thần là vì bệ hạ cầu phúc. Chiêm Huy dùng cả tay chân hướng trước bỏ, muốn giải thích. Nội vệ tướng lĩnh lại ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt vượt qua đám người, chuẩn xác rơi vào duy nhất đứng đấy Vương Giản trên thân. Hắn thu hồi thánh chỉ, nâng lên mang theo bao tay bằng kim loại ngón tay, xa xa một chỉ. Người này, vì sao không quỷ? Một câu, đánh thức tất cả lâm vào tuyệt vọng quan viên. Chiêm Huy giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đống nhiên quay đầu, chỉ hướng Vương Giản, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, là hắn. Là hắn tâm hoài bất mãn. Chúng ta quỳ xuống đất là bệ hạ cầu phúc, hắn lại đứng ngạo nghễ không quỳ. Là hắn đối bệ hạ bất kính. Không sai. Chính là Vương Giản. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn cười lạnh liên tục. Đem hắn cầm xuống. Hắn là chủ mưu. Mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ đồng liêu, giờ phút này đều hóa thành một đám mắt đỏ xài lang. Vương Giản nhìn xem cái kia từng tấm vặn vẹo mặt, nghe những cái kia đổi trắng thay đen lời nói, chỉ là ung dung sửa sang một chút chính mình y quan. Nội vệ tướng lĩnh ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, phun ra hai chữ, cầm xuống. Hai tên quân sĩ tiến lên, chiến phủ hàn quang chiếu vào hắn bình tĩnh trên khuôn mặt. Hắn duỗi ra hai tay, thiết liêu rơi xuống. Mắt thấy Vương Giản bị áp đi, Chiêm Huy đám người trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng mà, tên kia nội vệ tướng lĩnh cũng không rời đi, ngược lại từng bước một đi đến sủi lơ trên mặt đất Chiêm Huy trước mặt. Chiêm Huy dọa đến toàn thân lắc một cái. Tướng lĩnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, diện giáp sau thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Chiêm đại nhân, có biết người này muốn bị áp hướng nơi nào? Chiêm Huy mở mịt lắc đầu. Tướng lĩnh thanh âm mang theo cố lanh ý kia. Đối bệ hạ bất kính người, đưa chiếu ngủ. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ là cố ý lưu cho đám người thời gian phản ứng, sau đó mới chậm rãi nói bổ sung. Về phần hắn cái nhà kia, cũng không nhọc đến phiền Vương Ngự Sử chính mình trở về. Cẩm Y Y vệ sẽ thay hắn thu thập sạch sẽ. Thu thập hai chữ, nói đến lại nhẹ lại chậm. Chiêm Huy nhịn không được lại đánh một cái lạnh run, hắn cảm giác dưới thân lại là một dòng nước nóng tuôn ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Giản không phải dê thế tội, hắn là một tiếng trung tang. Cây đao này không phải chặt Vương Giản, là treo tại mỗi một người bọn hắn trên đỉnh đầu. Chương 30, tiến chiếu ngục nữ nhân, không có thể đứng đi ra ngoài. Chương 30, tiến chiếu ngục nữ nhân, không có thể đứng đi ra ngoài. Ứng Tiên phủ buổi chiều, một cô không đáng chú ý vải xanh xe ngựa vừa mới lừa gạt ra Vương phủ chỗ đường phố. Xa luôn ép qua đá xanh, phát ra đơn điệu tiếng vang. Trong buồng xe, Vương Tỉnh vừa bận kỳ địa hỏi xong trong thành bánh ngọt, gặp Chu Hùng Ưng nhắm mắt không nói, liền không thú vị ngồi trở về. Tỷ tỷ Vương Thục bưng lấy thư quyển, cũng cảm giác được bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối diện cái kia thay đổi một thân sạch sẽ trưởng sam thiếu niên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ góc đường xông ra, liều lĩnh nhào về phía xe ngựa. Thở dài, phu xe giật mình gọi cùng con ngựa hí dài đồng thời nổ vang. Vùng xe bỗng nhiên nhoáng một cái, Vương Tỉnh sợ hãi kêu lấy tiến đụng vào tỷ tỷ trong ngực. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chạy, chạy mau. Cửa sổ xe bị một cái tràn đầy nước bùn tay gắt gao đảo ở, một cái 11-12 tuổi trai trai hài tử, trên mặt treo đầy nước mắt cùng kinh hoàng. Cẩm Y Liễu vệ, là Cẩm Y Liễu vệ tại xét nhà. Vâng. Vương Tỉnh mặt bá mất đi tất cả huyết sắc. Vương Thục quyển sách trên tay đùng rơi xuống đất. Nàng bỗng nhiên đẩy cửa xe ra, nửa người đã nhô ra đi, nghiêm nghị chất vấn, ngươi nói cái gì? Thấy rõ ràng, là nhà ta cửa phủ, là phi ngư phủ. Nhỏ tận mắt nhìn thấy bọn hắn một cước đạp ra cửa lớn. Hai tử kêu khóc, tiền bá bị bọn hắn một cước đá vào tim, hắn liều chết để nhỏ từ cửa sau chuồng chó chui ra ngoài báo tin. Để các tiểu thư, tuyệt đối đừng trở về. Cha Vương Tình răng bắt đầu kịch liệt run lên, nước mắt tràn mi mà ra, cha hắn. Tỷ tỷ, vì cái gì Vương Thục tránh ra muội muội tay, làm bộ liền muốn nhảy xuống xe. Tỷ tỷ, Vương Tình hoảng sợ thét lên. Ta nhất định phải trở về. Vương Thục thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, ánh mắt lại thiêu đốt lên được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, phụ thân làm quan thanh chính, cả đời túi đầu ngẩng đầu không hẹn. Nhất định là gặp gian nhân vu hãm. Ta là Vương gia trưởng nữ, há có thể tại lúc này vứt bỏ ra mà chạy. Nhưng mà, một bàn tay càng nhanh bắt lấy cổ tay của nàng. Cái tay kia gắt gao bóp chặt nàng, để nàng không thể động đậy. Là Chu Hùng Ưng. Hắn mở mắt ra. Không thể trở về. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến làm cho người run rẩy. Buông tay. Vương Thục vừa vội vừa giận, một tay khác đi bẻ ngón tay của hắn, lại không nhúc nhích tí nào. Chu công tử, đây là chuyện nhà của ta. Phụ thân mông oan, ta phụ thân ngươi không phải mông oan. Chu Hùng Ưng lạnh lùng đánh gãy nàng, hắn là con gà kia. Vương Thục cả người đều cứng đờ. Phụng Tiên trước cửa, bách quan bất thoái vị. Chu Hùng Ưng thanh âm giống ác ngợp bình thường, vậy hạ cần một cây đao, nói cho tất cả mọi người, ai mới là đại minh chủ tử. Phụ thân ngươi không có quỷ, cho nên hắn thành cây đao này. Hắn không phải tội thần, hắn là dùng đến cảnh hầu con gà kia. Ngươi, ngươi nói bậy. Vương Thục sắc mặt càng tái nhợt, lời nói này so Cẩm Y Liễu vệ xét nhà bản thân càng làm cho nàng ngũ tạng lục phủ đều nổi lên hàn ý. Ta có hay không nói bậy, chính ngươi rõ ràng. Chu Hùng Ưng ánh mắt vượt qua bờ vai của nàng, nhìn về phía Vương phủ phương hướng, ngươi bây giờ trở về, không phải cứu người, là chôn cùng. Một cái thanh chính ngự sử tội danh, phân lượng không đủ. Nhưng nếu từ trong phủ tìm ra vài phong đặc biệt tin đâu? Cẩm Y Liễu vệ chiếu trong ngục, có 100 loại phương pháp, có thể làm cho một khối đá mở miệng thừa nhận chính mình giống như chứng cứ phạm tội. Vương Thục thân thể bắt đầu khống chế không nổi phát run. Vậy ta cũng muốn trở về. Nàng bỗng nhiên hất đầu, nước mắt rốt cục vỡ đê, cho dù chết, ta cũng phải cùng người nhà chết cùng một chỗ. Nàng lần nữa điên cuồng giằng co. Ngu xuẩn. Chu Hùng Ưng khẽ quát một tiếng, kìm ở cổ tay nàng lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Hắn một tay lấy Vương Thục thô bạo túm về buồng xe, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, khuôn mặt thanh tú kia bảng cơ hồ muốn áp vào Vương Thục trên chóp mũi. Chết. Hắn trong ánh mắt thương hại chợt lóe lên. Ngươi cho rằng xét nhà chính là cả nhà chỉnh chỉnh tề tề thượng pháp trận? Quá ngây thơ rồi. Hắn nhìn chằm chằm Vương Thục cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà trợn lên con mắt, ngươi bây giờ trở về, những cái kia như lang như hổ giáo úy, hội ngay trước ngươi tất cả ra phó mặt, đem ngươi trên thân cái này sạch sẽ nhỏ quần, từng tấc xé nát. Sau đó, đem ngươi giống kéo một đầu chó chết một dạng, ném vào chiếu ngục. Cô quắp tại nơi hẻo lánh Vương Tình đã sợ đến nghẹn nào, chỉ có thể lấy tay gắt gao che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút thanh âm. Vương Thục toàn thân cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Chu Hùng Hùng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngươi biết chiếu trong ngục nữ tù là kết cục gì sao? Đi vào nữ nhân, không có một cái nào có thể đứng đi ra. Các nàng sẽ trở thành tất cả ngục tốt cùng giáo úy đồ chơi, ngày đêm tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ ngươi phụ thân gặp lại ngươi thời điểm, bị kéo đi gặp đến, sẽ chỉ là một bộ bị giày vò đến nhìn không ra hình người, thậm chí đều không thể phân biệt thi thể. Ngươi trở về, không phải tận hiếu, là để cho ngươi cha tại vô tận khuất nhục đằng sau, lại trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình rơi vào luyện ngục, là để hắn chết đều bế không vừa mắt. Im ngay, ngươi im miệng cho ta. Vương Thục triệt để sụp đổ. Nàng bung lên một tay khác, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng hướng Chu Hùng Ưng trên khuôn mặt vỗ qua. Chu Hùng Ưng trở tay bắt lấy Vương Thục tay. Hắn nhìn về phía Vương Thục. Đánh xong. Thanh tỉnh. Vương Thục nhìn xem hắn cặp kia không có chút gợn sóng nào con mắt. Nàng sụi lơ xuống tới, chật vật nằm ở vách thùng xe bên trên, phát ra nghẹn ngào. Chu Hùng Ưng buông tay ra Vương Thục cổ tay. Hắn chuyển hướng cái kia sớm đã dọa sợ báo tin hài tử, nhà ngươi ở đâu? Hài tử há miệng run rẩy chỉ vào phía tây một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, tại thành Tây Kim Ngư Hạ. Sa Phu quay đầu, đi kim ngư hạng. Chu Hùng ngưng ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Sa Phu sớm đã hồn bất phụ thể, nghe vậy như được đại xá, lập tức run rẩy quay đầu ngựa lại, lái xe tiến vào từng đầu khúc chết chật hẹp đường tắt, biến mất tại phố xá trong dòng người. Cùng lúc đó, vương phủ ngoài cửa, Cẩm Y Liễu vệ giáo úy như lang như hổ, đem từng kiện đồ dùng trong nhà, tranh chữ, cổ tịch từ trong cửa ném ra, đập xuống đất, một mảnh hỗn độn. Mặt kia tượng trưng cho ngự sử danh dự phong hiến bảng hiệu, bị một tên giáo úy khinh miệt một cước đạp thành hai đoạn. Trong đám người, lại bộ thượng thư Chiêm Huy bị hai cái cửa sinh mang lấy, đầu gối sớm đã chết lặng. Hắn nhìn xem cái kia vỡ vụn bảng hiệu, một cỗ khí lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, vương giản không phải dê thế tội. Bọn hắn những này tại Phụng Thiên trước cửa quỳ xuống người, mới là đám kia bị cảnh cáo con khỉ. Mà vương giản là cái kia bị đương chúng tươi sống ngã chết tại trước mặt bọn hắn gà. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch trong sự sợ hãi, một tên thân mang phi bảo, khí độ ung dung quan viên, tại một đám nô bộc chen chúc bên dưới, chậm rãi dạo bước mà đến. Thái thường tự khanh, lã bản, đương kim hoàng thái tôn Chu Duẫn văn ngoại tổ phụ. Hắn nhìn lướt qua vương phủ thảm trạng, trên mặt không có chút rung động nào, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Thanh lưu khí khái, tại hoàng quyền trước mặt, bất quá là bụi mịn. Vương giản đổ, Chiêm Huy đám người này vậy sợ vỡ mật, hắn cái kia nhân hậu hoàng đế ngoại tôn, tương lai đăng cơ chi lộ, lại bình thản mấy phần. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, không muốn tiêm nhiễm nhiều nơi đây suối quẩy. Một tên đông cung nhỏ nội thị, đột nhiên thở hồng hộc từ trong đám người chạy tới, ở trước mặt hắn bịch một tiếng quỳ xuống, "Lã, Lữ đại nhân, không xong, điện hạ, điện hạ để ngài nhanh chóng vào cung." Nương nương nàng, nàng nhìn một bức họa, liền lại đột nhiên mất đi. Chương 31, hắn trở về. Đông cung quỷ đến đòi nợ. Chương 31, hắn trở về. Đông cung quỷ đến đòi nợ. Đông cung, văn hoa điện, tĩnh mịch. Lúc trước chén canh vỡ vụn bừa bộn mặc dù đã bị thu thập sạch sẽ, cung nữ cùng bọn thái giám túi thấp đầu, liền hô hấp đều tận lực áp chế đến nhẹ nhất, sợ một chút xíu tiếng vang đều sẽ quấy nhiễu đến quý nhân. Thái tử phi Lã thị nửa nằm tại bên cửa sổ trên giường êm, tấm kia ngày bình thường ung dung hoa quý gương mặt, giờ phút này không có một tia huyết sắc. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài lại tại không cách nào khống chế run rẩy. Mẫu phi, ngài cảm giác thế nào? Thái y y viện viện phán đã hầu, nhi tử cái này tuyên hắn Chu Duẫn văn nửa quỳ tại trước giường, nắm Lã thị cái kia lạnh buốt đến không có một tia ấm áp tay, trên gương mặt trẻ trung tất cả đều là không thể nào hiểu được cháy bỏng. Một bức họa mà thôi, làm sao lại có thể làm cho mẫu hậu sợ hãi đến tận đây? Lã thị ngón tay tại trong lòng bàn tay của hắn rất nhỏ cuộn mình một chút, nhưng không có mở mắt, cũng không có phun ra một chữ. Chu Duẫn văn chỉ coi nàng chưa tỉnh hồn, thả ôn nhu âm, tiếp tục trấn an, mẫu hậu yên tâm, mặc kệ là cái gì va chạm ngài, nhi tử nhất định tra cái tra ra manh mối, cho ngài một cái công đạo. Vừa dứt lời, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Tất cả lui ra. Người tới thanh âm không cao, âm điệu thường thường. Trong điện cung nữ bọn thái giám nghe được hai chữ này, không mình hành lễ sau, im lặng đối đuôi nhau mà ra. Thái thường tự khanh lá bản, một thân phi sắc quan bảo, sát mặt trầm tĩnh bước vào trong điện. Tầm mắt của hắn đầu tiên là lướt qua trên giường em hấp hối nữ nhi, không có dừng lại. Lập tức chuyển hướng một bên tay chân luôn cuống Chu Duẫn văn, cặp kia thâm trầm trong mắt, một tia vải không thể xem xét nếp gấp tại lông mày ở giữa hiện hiện. Ngoại tổ phụ. Chu Duẫn văn liền vội vàng đứng lên, ân cần thăm hỏi. Lã bản chỉ là khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn không có nửa câu hàn huyên, trực tiếp đi hướng giường êm. Ngay tại hắn đến gần trong ngay mắt, Lã thị cái kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Nàng không có nhìn Chu Duẫn văn một chút, ánh mắt vượt qua nhi tử bà bay, gắt gao đính tại cha mình trên thân. Duẫn văn. Lã thị mở miệng, ngươi đi xuống trước, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi ngoại tổ phụ nói. Chu Duẫn văn thân thể cương một chút, hắn nhìn xem mẫu thân tấm kia không gì sánh được xa lạ mặt, trong ánh mắt kia kháng cự cùng tận lực xa cách, để tim hắn không khỏi vì đó một bước. Hắn muốn hỏi thứ gì, nhưng ở lã bản cái kia bình tĩnh không lay động nhìn soi mói. Là mẫu phi. Hắn cuối cùng vẫn không người lui ra, đi đến chỗ cửa điện. Chu Duẫn văn nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái, cửa điện bị nhẹ nhàng khép lại. Chu Duẫn văn vừa đi, Lã thị trên thân tầng kia dáng chống đỡ thuộc về hoàng thái tôn phi dáng vẻ trong nháy mắt sụp đổ. Nàng đỗng nhiên từ trên giường em ngồi dậy, một phát bắt được lã bản ống tay áo. Cha. Nàng đè nén tiếng nói, hắn trở về. Quỷ kia, hắn thật trở về. Lã bản sắc mặt đại biến, hắn không có trấn an, càng không có hỏi thăm, mà là trở tay chế trụ tay của nữ nhi cổ tay, lực đạo to đến để Lã thị phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng phần này bén nhọn đau đớn, ngược lại để nàng đoán kia bột nhau giống như đầu góc có một tia thanh minh. Lã bản ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong điện mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, cuối cùng phun ra hai chữ: "Mẹ đâu?" Lã thị run rẩy nâng lên một tay khác, chỉ hướng nơi nhỏ lánh. Quyền kia họa trục bị nội thị quan trong lúc bối rối vứt bỏ ở nơi đó. Lã bản sải bước đi tới, xoay người nhặt lên. Soạt, bức tranh trong tay hắn bị bỗng nhiên tung ra. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Trong bức tranh là một thiếu niên đứng tại một mảnh hư vô bối cảnh trong. Cái kia lông mày, cái kia mắt, vầng kia huyết, vậy căn bản không phải giống. Đó chính là thời niên thiếu Chu Tiêu, cùng cái kia sớm đã hóa thành bụi đất thường thị, nhất tươi sáng đặc thù bị hỗn hợp với nhau, lại dùng 12 năm địa ngục gió xương, từng đao điêu khắc thành khuôn mặt. Nhất là cặp mắt kia. Lã bản ngón tay tại cặp mắt kia vị trí bên trên, nặng nề mà bước ve. Hắn rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì tưởng hiến thủ hạ đám kia danh mãn kinh thành họa sĩ, đều là một đám phế vật. Bởi vì bọn hắn vẽ là người, mà bệ hạ muốn là một đầu từ trong núi thây biển máu leo ra, còn mang theo địa phủ hàn khí sói. Hắn chậm rãi cuốn lên hòa trụ, dùng hết khí lực chăm chú siết trong tay, khớp xương đột xuất, gân xanh tất hiện. Hắn không nói gì, chỉ là ở trong điện đi qua đi lại, mỗi một bước đều giẫm tại Lã Thị nhịp tim bên trên. Đột nhiên, hắn ngừng lại nói một mình. Khó trách, Lang Ngọc. Lang Chỉ ngừng. Lã Thị thân thể run lên bần bật, đỡ lấy bên cạnh góc bàn. Lã Bản không có nhìn nàng, tiếp tục phun ra cái thứ hai sự thật. Toàn thành giới nghiêm, phong tỏa 13 môn không. Không biết Lã Thị bắt đầu lắc đầu, trong miệng phát ra không có ý nghĩa nỉ non. Lã Bản thanh âm càng lãnh khốc. Phụ tiên trước cửa, Chiêm Huy đám ngu xuẩn kia quỳ xuống đất bức thoái vị, bệ hạ chỉ phạt quỳ. Hắn dừng lại một chút, lại đem một cái từ đầu tới đuôi, duy nhất đứng đấy vững giản, xét nhà hạ ngục hắn môi nói một câu, Lã Thị sắc mặt thì càng trắng bệnh một phần. Những này nhìn như không liên hệ chút nào tin tức, giờ phút này bị phụ thân nàng dùng một cây vô hình tuyến sâu trôi đứng lên, chỉ hướng một cái nàng liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nghĩ một hồi liền toàn thân rét run đáp án. Bọn hắn không phải tại bắt đào phạm Lã Thị thanh âm run không còn hình dáng, bọn hắn là đang tìm hắn. Bệ hạ đang tìm hắn. Lã Bản đống nhiên quay người, nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Hắn không chết. Thanh âm của hắn để Lã Thị sợ đến vỡ mật. 12 năm hắn không chỉ có không chết, còn sống đến nay. Lã Bản tới gần một bước, sống đến. Có thể làm cho bệ hạ không tiếc lật tung toàn bộ Ứng Thiên phủ, cũng phải tìm trở về tình trạng. Câu nói này, dọa đến Lã Thị. À, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, triệt để sủi lơ tại trên giường em, trong mắt chỉ còn lại có vô biên, bị phóng đại sợ hãi. Cha, ta khóc có làm được cái gì? Lã Bản khẽ quát một tiếng, năm đó chén kia thuốc, ngươi nếu dám mừng. Hôm nay kết quả này, ngươi liền nên thụ lấy. Chén kia thuốc ba chữ, tại Lã Thị nổ trong đầu mở, để nàng toàn thân cực chấn. Lã Bản đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài dần dần chìm vào màu mực chân trời, ánh mắt u ám đến có thể chảy ra nước. Chiêm Huy đám người kia, tự cho là thông minh, muốn tại Tân Quân đăng cơ trước, kiếm một phần tổng lòng chi công. Kết quả đây, tại Phụng Thiên trước cửa cái kia vừa quỳ, đem chính mình sống sờ sờ biến thành bệ hạ dùng để cảnh hầu con gà kia. Chúng ta toàn bộ quan văn tập bần mặt, lần này đều bị bọn hắn mất hết. Trong giọng nói của hắn quần quật lấy kiềm chế lửa giận. Vương Giản bị xét nhà, Chiêm Huy bị đương chúng nhục nhã, cái này không chỉ là đánh mấy cái quan viên mặt, đây là hoàng đế tại vùng lên bàn tay, hung hăng quất bọn hắn toàn bộ quan văn tập đoàn cái tát. Mà hết thể này căn nguyên đều đến từ trên bức họa kia thiếu niên. Lã Thị thật vất vả mới tìm trở về một chút khí lực, nàng từ trên giường lăn xuống đến, dùng cả tay chân leo đến Lã Bản sau lưng, gắt gao nắm lấy hắn vào áo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Vậy hạ nếu là thật tìm tới hắn, Duẫn Văn hắn, chúng ta Lã gia Lã Bản không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn xuyên qua cung điện tầng tầng mái cong, nhìn phía kinh thành một cái hướng khác, nơi đó là một tòa khác hiện hách phủ đệ. Thật lâu, hắn mới lạnh lùng mở miệng. Chuyện này từ 12 năm trước bắt đầu, liền sớm đã không phải chúng ta Lã gia một nhà chuyện. Hắn chậm rãi xoay người, rủ xuống tầm mắt, nhìn xem sớm đã không có nửa điểm hoàng thái tôn phi dáng vẻ nữ nhi. Bước hoặc kia, nếu có thể lặng yên không một tiếng động đưa đến ngươi cái này đồng cung đến, tự nhiên cũng có thể đưa đến nơi khác đi. Lã Bản lộ ra một cái không có ý cười dáng tươi cười. Hắn đi đến trước thư án, không dùng trong cung chuẩn bị tốt kim tiên, mà là từ chính mình trong tay áo rút ra một phương tinh chất đặc thù màu vàng sẫm trang giấy. Hắn cầm bút lên, chỉ ở phía trên viết một chữ. Người tới. Một cái tâm phúc nội thị lặng lẽ im lặng trượt vào đến, quỳ rạp trên đất. Lã Bản đem tờ giấy kia xếp lại, bỏ vào một cái thật nhỏ trong ống trúc, dùng sắc phong kín. Phái trinh chúng ta người, lập tức xuất cung. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, trước hừng đông sáng, đem cái này. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhất là cẩm y hề bệ. Nội thị tiếp nhận vô thanh vô tức thối lui. Lã Bản nhìn xem nữ nhi của mình, hắn đưa tay đem Lã Thị kéo lên, thay nàng chỉnh lý tốt dáng vẻ. Ta là thế nào dạy ngươi, gặp chuyện muốn định. Quỷ hôn này, muốn về đến, như vậy cũng phải có mệnh kia. Lã Thị nhìn xem phụ thân chấn định mặt, nàng hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi. Phụ thân, nếu như hắn trở về, Duẫn Văn làm sao bây giờ? Lã Bản ánh mắt lạnh lẽo. Như vậy cũng muốn hắn có mệnh trở về. Chương 32, ta kiên nhẫn không còn. Tìm không thấy người liền đưa đầu tới gặp. Chương 32, ta kiên nhẫn không còn. Tìm không thấy người liền đưa đầu tới gặp. Cửa điện khép lại. Lã Bản thân ảnh biến mất. Chu Duẫn Văn nhìn xem ngoại công của mình bộ kia thần sắc dáng vẻ khẩn trương, hắn không khỏi cảm giác kỳ quái. Hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại công của mình là biểu tình như vậy. Cho dù là trước đó hoàng gia ra đem Hồ Duy Dung nhiều như vậy quan viên đều giết sạch sẽ, ngoại công của mình mãi mãi cũng là bộ kia khí nhạt thần nhàn dáng vẻ. Chu Duẫn Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đẩy ra cửa điện đi vào. Điện văn hoa bên trong, tia sáng đều lộ ra ngưng trệ. Lã Thị vịn mép bàn, một chút xíu đứng thẳng người. Tấm kia trên khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ rút đi, chỉ còn lại có một loại bị rút khô tất cả cảm xúc sau trống rỗng cùng chết lặng. Phụ thân nàng trước khi đi câu kia quỷ hồn này, muốn về đến, như vậy cũng phải có mệnh kia để nàng từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cưỡng ép tỉnh táo lại. Duẫn Văn, nàng mở miệng. Chu Duẫn Văn bước nhanh đi đến bên người, đỡ lấy cánh tay của nàng, "Mẫu phi, ngài ta không sao." Lã Thị đánh gây hắn, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đuốt lên nhi tử giữa lông mày sầu lo, người đã giả, đột nhiên chấn kinh, hoán một chút thuận tiện. Động tác của nàng nhu hòa, thần thái cũng khôi phục ngày xưa ôn luyện. Ngược lại là ngươi hoàng gia ra Lã Thị lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào một cái còn chưa động đậy trên hộp cơm, mấy ngày nay vì quốc sự chắc hẳn ăn ngủ không yên. Cái này canh tổ yến vốn là cho ngươi bị, không bằng ngươi tự mình cho ngươi hoàng gia ra đưa đi. Chu Duẫn Văn khẽ giật mình, lập tức gật đầu, nhi tử đang có ý này. Đi thôi. Lã Thị cho hắn sửa sang lại một chút vào áo, động tác tế trí nhập vi, thay ta cũng thay thiên hạ thần dân an ủi ngươi hoàng gia ra bảo trọng long thể. Ngươi là chữ quân, ngươi hoàng gia già thương nhất chính là ngươi. Ngươi nói, hắn nghe loạn. Nàng dừng lại một chút, lại dùng một loại nói chuyện phiếm việc nhà ngữ khí bổ sung, vậy thuận tiện hỏi hỏi, ngoài cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để Cẩm Ý Liễu vệ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Như sự tình cũng tốt để đại gia an tâm. Chu Duẫn Văn cũng không phát giác được bất luận cái gì không ổn, chỉ cảm thấy mâu thân suy nghĩ chu toàn, đã lộ ra hiếu đạo, chấm dứt cắt chiều cục, đây mới là tương lai quốc mâu bốn có phong phạm. Mẫu phi yên tâm, nhi tử cái này đi. Hắn nhấc lên hộp cơm, túi người hành lễ, quay người rời đi. Nhìn xem nhi tử cao ngất kia lại ôn hòa bóng lưng, Lã thị trên mặt ôn luyện một chút xíu chốc từ mảng, cuối cùng chỉ còn lại có băng lãnh tính toán. Nàng chậm rãi ngồi trở lại giường êm, ở trong lòng gần từng chưa nhớ tới. Đi thôi, con trai ngoan của ta. Đi tận mắt nhìn, người cái kia uy nghiêm hoàng gia gia, trong lòng đến cùng còn băn khoăn con vì nào. Càng quan trọng hơn là nhất định phải dỗ dành tốt ngươi hoàng gia gia, liền xem như tình huống xấu nhất, cũng muốn để cho ngươi hoàng gia gia chuẩn bị cho ngươi. Bộ dạng này, ta cho dù là chết, ta làm những chuyện kia mới có ý nghĩa. Càn Thanh Cung, Tây Buồng Lò Sưởi. Chu Nguyên Chương tựa ở trên long ỷ, dưới mắt ố thanh rất được biến thành màu đen. Hai ngày hai đêm, hắn một chút chưa hợp. Ngự án bên trên, tất cả đều là giấy lộn. Hắn tiện tay nắm lên một tấm, trên giấy thiếu niên diện mục mơ hồ. Phế vật. Hắn đem viên giấy hung hăng đập xuống đất. Toàn diện đều là phế vật. Tưởng Hiến, một cái liền người đều tìm không thấy. Hắn thật muốn đem bọn này vô dụng đồ vật hết thảy kéo ra ngoài chặt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Lưu Công Công cái kia đặc thủ thông báo âm thanh. Bệ hạ, hoàng thái tôn điện hạ cầu kiến. Chu Nguyên Chương thân thể dừng lại, trong lồng ngực táo bạo ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn nuốt nuốt nở huyệt thái dương, thân thể hướng về sau nhích lại gần, để cho mình còn xuống lưng lộ ra chẳng phải mỏi mệt. Để hắn tiến đến. Thanh âm của hắn khàn khàn đến lợi hại. Chu Duẫn Văn dẫn theo hộp cơm, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Hắn không để cho nội thị làm thay, tự mình đem hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn con bên trên, mở ra, đem một bát còn có dư ôn canh tổ yến, cùng kính nâng đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Hoàng gia gia thanh âm của hắn trong sáng êm tai, mang theo nho sinh đặc thù ôn nhuận. Tôn Nhi nghe nói ngài vì nước sự tình vất vả, ăn ngủ không yên, chuyên tới để đưa chút canh canh. Ngài Long Thể Bạc An mới là Đại Minh Giang Sơn chi phúc. Nhìn trước mắt mặt, nghe lần này hợp người lời nói, Chu Nguyên Chương căng cứng bả vai lòng xuống. Hắn duỗi ra cái kia che kín lão nhân lồm đốm tay, tại Chu Duẫn Văn vô vô lên bả vai. Hảo hài tử, ngươi có lòng, hay là cháu của mình tốt. Mặc dù năng lực không đủ, nhưng là hiếu tâm đủ để. Hắn tiếp nhận chén canh, không có uống, chỉ là dùng bàn tay cảm thụ được bắt vách tường chuyển đến nhiệt độ. Chu Duẫn Văn gặp bầu không khí vừa vặn, liền dựa theo mẫu thân dặn dò, lỡ đãng mở miệng, hoàng gia gia, Tôn Nhi vừa rồi lúc đến, kiến cung trung khí phân túc sát, cửa thành cũng chưa từng toàn bộ triển khai. Không biết là bực nào đạo trích, dám tại thiên tử dưới chân làm loạn, còn muốn lao động hoàng gia gia phí sức như thế. Ngữ khí của hắn tràn ngập đối tổ phụ quan tâm, cùng đối đạo trích cùng chung mối thù. Chu Nguyên Chương bưng bắt tay, ở giữa không trung dừng lại. Vùng lò sưởi trong vừa mới hòa hoãn bầu không khí, đột nhiên kéo căng. Hắn ngẩng đầu, cặp kia chịu đến đỏ bừng con mắt, thẳng vào đính tại cháu mình trên khuôn mặt. Tham dò. Đây không phải Tôn Nhi đối tổ phụ quan tâm. Đây là Đông Cung đối Cản Thành Cung tham dò. Là La gia đối với hắn vị hoàng đế này tham dò. Hắn đột nhiên cảm giác được trong tay chén canh có chút phòng tay. Chu Duẫn Văn bị hắn thấy trong lòng run rẩy, trên mặt còn duy trì lấy hiếu thuận dáng tươi cười, Tôn Nhi chỉ là lo lắng, nếu có tặc nhân chưa rõ ràng, sợ đã quấy rầy hoàng gia gia quốc sự thôi. Chu Nguyên Chương lãnh đạm đánh gậy hắn, đem chén kia còn bốc hơi nóng canh tổ yến, tiện tay đặt ở ngự án một góc, đẩy lên đống kia vứt bỏ bản phác họa bên cạnh. Ngươi không cần hỏi nhiều. Thanh âm của hắn khôi phục loại kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì khàn khàn. Đọc tốt ngươi sách thánh hiển, sửa chữa tốt ngươi nhân đức chi tâm, chính là đối ta lớn nhất hiếu thuận. Chu Duẫn Văn nụ cười trên mặt đổ xuống tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố vừa mới còn quanh quẩn tại tổ tôn ở giữa ôn nhu, đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra. Hoàng gia ra câu nói kia, nghe giống như lập viên, kỳ thực là một bức tượng, đem hắn hung hăng đẩy ra. Ngươi trở về học nhiều tập chính vụ đi. Còn có nhiều bồi bồi ngươi mẫu phi. Chu Nguyên Chương ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, hướng về ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt. Ngươi trở về đi. Ta mệt mỏi. Là. Tôn Nhi cáo lui. Chu Duẫn Văn cong cong thân thể, từng bước một rời khỏi buồng lò sưởi. Thằng đến cửa điện tại phía sau hắn khép lại, hắn vẫn như cũ không nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc nói sai câu nào, vì sao hoàng gia gia thái độ sẽ trở nên nhanh như vậy. Buồng lò sưởi bên trong, yên tĩnh như chết. Chu Nguyên Chương cúi đầu, nhìn xem chén kia bị đẩy lên nơi hẻo lánh canh tổ yến. Ấm áp trong nước canh, chiếu ra chính hắn một tấm giàn mua, mệt mỏi mặt. Hắn duỗi ra hai ngón tay, khoác lên ấm áp ven bát bên trên, nhẹ nhàng đẩy. Bang lang. Sứ trăng chén canh lật, ấm áp nước canh tràn qua những cái kia bị vò thành một cục bản phát họa, đem phía trên từng cái mặt mũi của thiếu niên thấm đến mơ hồ không rõ. Nhân đức Chu Nguyên Chương trong cổ họng lăn ra hai tiếng cười lạnh. Ta dùng máu cùng đao đánh xuống giang sơn, dựa vào ngươi điểm này buồn cười nhân đức, thủ được sao? Hắn bỗng nhiên vỗ long ỷ lan can, đối với không có một hai đại điện. Lưu nặng. Một cái bóng vô thanh vô tức từ sau tấm bình phong trượt ra, quỳ rạp trên đất. Nô thì tại. Chu Nguyên Chương ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt huyết sắc càng đậm. Đi bác trấn phủ ti. Thanh âm của hắn không mang theo một tia nhiệt độ, hiện tại, lập tức, lập tức. Nói cho Thường Hiến, trước hừng đông sáng, ta muốn vẽ, muốn người, nếu là còn không gặp được hắn dừng lại. Liên để hắn, dẫn theo đầu của mình tới gặp ta. Chu Nguyên Chương đột nhiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, đi thăm dò một chút, hôm nay hai tiến đến Đông Cung. Một cái bóng lại lui bước ra ngoài. Chu Nguyên Chương buộc con mắt, trong miệng phát ra thấp không thể nghe thấy thì thầm. Lã thị, ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp sao? Chương 33, Thiên đại phú quý. Tiểu kỳ quan kinh thiên đánh cược. Chương 33, Thiên đại phú quý. Tiểu kỳ quan kinh thiên đánh cược. Bắc trấn phủ ti nha môn đại đường, so chiếu ngục chỗ sâu nhất hình phòng còn muốn an tĩnh. Trên trăm chi mỡ bò đại sáp thiêu đến đôm nốt rung động, nóng hổi dầu sáp nhỏ xuống. Cẩm y liễu vệ các gia quý, có một cái tính một cái, tất cả đều trực tiếp đứng đấy, liền nuốt nước miếng thanh âm đều lộ ra chói tai. Tiểu kỳ quan Trần Ngũ đứng tại bách hộ trương quý sau lưng, không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được một giọt mồ hôi đang từ hắn phần gáy trượt xuống, tiến vào cổ áo của hắn. Nửa canh giờ trước, chỉ huy sứ Tưởng Hiến từ trong cung trở về. Hắn không nói một lời đi vào đại đường, một cái đang làm nhiệm vụ thiên hộ vừa đụng lên đi, một cái lăn nóng chén trà liền nện ở cái kia thiên hộ giày con trước, mảnh sứ vỡ vẩy ra. Phế vật. Tưởng Hiến thanh âm để cả sảnh đường phi ngư phục bọn họ, cuộc sống tập thể run lên. Một đám liền người đều vẽ không ra được phế vật. Hiện tại, vẽ tới. Một quyển họa chụp bị Tưởng Hiến hung hăng nện ở xoài án bên trên. Hắn vẫn nhìn dưới đường đen nghịt đám người. Trước hừng đông sáng, tìm không thấy người trên tranh, các người, còn có các ngươi người nhà, liền đều cho ta dọn dẹp một chút, đi chiếu ngục trong cho vương giản lão già kia đằng địa phương. Trần Ngũ người lãnh đạo trực tiếp, bách hộ trương quý, chính nước miếng văng tung tóe tái diễn chỉ huy sứ mệnh lệnh. Cổ họng của hắn đã hô rách họng trên cổ gân xanh từng cục, chỉ vào thủ hạ cái này 10 cái tiểu kỳ quan cùng gia quý. Nghe rõ không có. Trên tranh này người, là chúng ta vừa đòi mạng, cũng là chúng ta thang lên trời. Trương quý nắm lên một sấp đội vàng mô họa trần dùng, lung tung nhét vào mỗi người trong tay. Ai cái thứ nhất tìm tới manh mối, lão tử bảo đảm hắn quan thăng cấp 1, tiền thưởng trăm lượng. Ai mẹ nó dám cùng lão tử kéo dài công việc. Trương quý cặp kia vằn bệnh kia máu con mắt đảo qua đám người, đừng trách lão tử tâm đen, trước tiên đem chân của các ngươi đánh gãy. Một tấm thô giáp giấy đến Trần Ngũ trên tay. Trên giấy là một cái dùng bút than vẽ thiếu niên, họa sĩ rất dở, ngũ quan đều có chút sai chỗ. Khả Trần năm cái nhìn một chút, đã cảm thấy tim đập của mình ngừng một nhịp. Hắn đem chân dung tiến đến trước mắt dưới đèn lồng, mượn mờ nhạt ánh sáng lần nữa xác nhận. Cặp mắt kia, mặc dù chỉ là mấy bút viết mấy đường cong, lại có một loại hắn không cách nào quên cảm giác. Trần Ngũ trong đầu ông một chút, chiều hôm qua một màn rõ ràng hiện hiện. Ứng Tiên phủ Tây Thành, Vương Ngự sử ngoài phủ đệ đường phố. Chiếc kia không đang chú ý vải xanh xe ngựa, hai cái thất kinh thiếu nữ, còn có một cái ngồi tại trong đùng xe, một phát bắt được Vương gia đại tiểu thư cổ tay người, chính là hắn. Trần Ngũ nhớ kỹ rõ ràng, hắn lúc đó chỉ là xa xa liếc một chút, có thể gương mặt kia, loại cảm giác này, cùng vẽ lên cái này, không sai chút nào. Một cô nóng hổi dòng nước xiết từ hắn đuôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Phú quý, đầy trời phú quý. Hắn bộ ý thức liền muốn há mồm kêu đi ra. Trong một chữ vừa tới bên miệng, hắn khỏe mắt quét nhìn liếc thấy trước người bách hộ Trương Quý. Trương Quý chính đem một bức tranh kín đáo đưa cho một cái khác tiểu kỳ, trong cặp mắt kia tham lam, so đổi bắt phạm nhân lúc còn muốn sáng. Trần Ngũ trong nháy mắt im lặng. Hiện tại kêu đi ra, cái này đầy trời phú quý, liền thành Trương Quý thành thiên hộ cuối cùng thành chỉ huy sứ đại nhân hướng bệ hạ giao nộp công lao. Mà chính mình đâu? Nhiều nhất đến vài câu không mặn không nhạt khích lệ, cùng mấy lượng bạc vụn ban thưởng. Dựa vào cái gì? Trần Ngũ trái tim bắt đầu nặng nề mà hữu lực rung động, một chút, lại một chút, hung hăng đụng chạm lấy bộ ngực của hắn. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây, hắn liều chết truy hồi bị cướp quan ngân, trên sổ ghi chép công lao viết lại là Trương Quý danh tự. Hắn nhớ tới năm ngoái mùa đông, hắn cóng đến gần chết trong 3 ngày 3 đêm mới bắt được một cái hải tặc, cuối cùng trên tiệc ăn mừng, Trương Quý uống đến hồng quang đầy mặt, hắn liền miệng canh nóng đều không có uống. Hắn, Trần Ngũ, tại Cẩm Y Liễu vệ tầng dưới chốt làm trâu làm ngựa 10 năm, mỗi ngày làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, trơ mắt nhìn xem những cái kia hội luận túi thuốc ngựa ra hỏa từng cái giẫm lên bờ vai của hắn trèo lên trên. Hắn chịu đủ. Lần này, hắn muốn đem thiên đại công lao này gắt gao nắm ở trong tay mình. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn rõ ràng, chính mình đi, vượt qua Trương Quý, vượt qua thiên hộ, trực tiếp đem người đưa đến chỉ huy sứ Tưởng Hiến đại nhân trước mặt. Khi tất cả người đều giống con ruồi không có đầu một dạng đi loạn lúc, hắn Trần Ngũ, một cái không đáng chú ý tiểu kỳ quan, tự tay kết thúc trận này làm cho cả Ứng Thiên phủ cũng vì đó chấn động lùng bát. Công lao kia, ai cũng đoạt không đi. Quan thăng cấp 3, trăm lượng tiền thưởng. Công lao này, đầy đủ hắn thăng liền năm cấp, ngồi lên bách hộ, thậm chí là phó thiên hộ cái ghế. Đương nhiên, thua cuộc, hạ chàng so tìm không thấy người còn thảm. Trần Ngũ bất động thanh sắc đem tấm chân dung kia xếp lại, thỏa đáng nhét vào trong ngực chỗ xấu nhất. Hắn lặng lẽ tại trên ống quần xoa xoa trơn đứt bàn tay, tiến đến Trương Quý bên người. Bách hộ đại nhân hắn thấp giọng, để cho mình nghe rất cơ linh, thuộc hạ suy nghĩ, toàn thành như thế tìm không phải biện pháp. Người này là Lam Ngọc Nghĩa Tử, Lam Ngọc Lao thất phu kia lại là cái quân nhân, học đòi văn vẻ, yêu nhất đi địa phương chính là những cái kia thuyết thư trà lâu cùng bán cổ tịch hiệu sách. Chúng ta không bằng đi những địa phương kia thử thời vận. Trương Quý chính bực bội, nghe hắn kiểu nói này, giống như là tìm tới một cái phát tiết miệng, không kiên nhẫn bung tay lên, tính ngươi còn có chút đầu óc. Vậy con thất thần làm gì? Mang theo ngươi người, đem Nam Thành mấy nhà kia lớn nhất hiệu sách cho ta từ trong ra ngoài lật một lần. Đào ba thước đất cũng phải cho ta tìm. Là. Trần Ngũ đại thanh đồng ý, quay người điểm dưới tay mình cái kia 9 cái giáo úy, động tác nhanh nhẹn. Một đoàn người bước nhanh đi ra bắc trấn phủ ti, rẽ ngang tiến mở tối khu phố, Trần Ngũ lập tức dừng lại. Đầu nhi, thật đi lật sách phường a? Một cái quen biết giáo úy đụng lên đến hỏi. Trần Ngũ chắc qua thân, dùng thân thể ngăn trở nha môn cửa ra vào quăng tới tia sáng, trên mặt là một loại khó lường thần sắc. Lật sách phường là làm cho bách hộ đại nhân nhìn. Hắn đè ép cuống họng, chúng ta phải chơi điểm xảo. Hắn chỉ vào đông, nam, bắc ba phương hướng, các người, ba người một tổ, tách ra hành động. Chuyên tìm những cái kia vẫn sáng đèn khách sạn, tử quán, chớ kinh động bất luận kẻ nào, liền nhìn có hay không phù hợp chân dung gương mặt lạ. đầu kia nhân huynh đâu? Ta. Trần Ngũ vô vô bờ vai của hắn, hướng phía tây thành phương hướng nghiêng nghiêng đầu, ta đi Kim Ngư Hạng bên kia đi dạo. Ta có dự cảm, đêm nay phú quý tại phía tây. Thủ hạ không nghi ngờ gì, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn dung nhập bóng đêm, Trần Ngũ mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn sửa sang lại một chút y quan, tay phải tại bên hông tú xuân đao trên trôi đao nhẹ nhàng phất qua, đưa nó điều chỉnh đến một cái dễ dàng nhất ra khỏi vỏ góc độ. Sau đó, một mình hắn, giống một giọt nước dung nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động, hướng phía Kim Ngư Hạng phương hướng kín đáo đi tới. Kim Ngư Hạng lại hẹp lại phá, liền cái đèn lồng đều không có. Trần Ngũ dán băng lên chân tường, mỗi một bước đều rơi vào trước một bước trong dấu chân, không có phát ra một tia tiếng vang. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị, càng đi về phía trước, hương vị càng dày đặc. Ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, một cánh cửa sổ trong lộ ra một chút mờ nhạt ánh sáng, giống trong hắc ám một con mắt. Trần Ngũ Tâm nhấc đến cổ họng. Hắn dừng ở đèn sáng bên ngoài sân nhỏ, tại một chỗ càng sâu trong bóng tối, chỉ nô ra nửa cái đầu. Trong viện, buổi chiều cái kia báo tin trai trai hài tử, chính ngồi xổm ở lò nhỏ trước quạt gió. Trong phòng, giấy dán cửa sổ bên trên, chiếu đến ba bóng người. Hai cái là nữ tử ngồi hình dáng, còn có một cái là đứng đấy người trẻ tuổi thân ảnh. Chính là hắn. Trần Ngũ tay phải đã nắm chặt tú xuân đao trôi đao. Lạnh buốt kiên cố xúc cảm, để hắn biên kia cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, cưỡng ép an định lại. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển. Trong phòng, một thiếu niên, hai nữ nhân. Trong viện, một đứa bé. Phía bên mình, chỉ có một người. Xông đi bảo, đánh cược một lần. Hay là, trở về gọi người. Có thể vừa gọi người, thiên đại công lao này. Ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thời khắc, phòng ở môn, kẹt kẹt một tiếng, mở. Người thanh niên kia từ giữa đi tới. Trên người hắn đổi một kiện sạch sẽ áo vải thô, trong tay bưng một cái chén không. Ánh trăng cùng trong phòng lộ ra lửa đèn, đồng thời chiếu vào trên mặt của hắn. Trần Ngũ trong con mắt gương mặt kia, địa bộ giống bên trên rõ ràng gấp trăm lần. Chu Hùng Ngưng giống như là không có chú ý tới ngoài viện nhìn trộm, chỉ là đem bắt đưa cho cái tiên nấu thuốc hải tử, bình tĩnh phân phó, lại đi bắt một phó dược, lửa phải gấp, ba chén nước sắt thành một bát. Nói xong, hắn xoay người, chưa có trở về phòng. Hắn đối mặt với cửa viện phương hướng. Đầu ngao gió lớn, thanh ngao đều thổi lạnh. Thiếu niên thanh âm truyền vào Trần Ngũ trong lỗ tai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hắn phát hiện ta. Trần Ngũ nắm chuôi đao ngón tay cứng đờ, tiến tới lưng nan. Thiếu niên tiếp tục mở miệng. Nếu đã tới, không tiến vào ủ đấm thân thể. Giờ khắc này, Trần Ngũ cũng không còn cách nào ẩn tàng, hắn đang muốn kiên trì đi ra ngoài, cho thấy thân phận. Đột nhiên, hắn bên trái đầu tường, năm cái bóng đen giống như quỷ mị, vô thanh vô tức rơi xuống tới. Trần Ngũ con người bỗng nhiên nắm chặt. Không phải cẩm ý địa bệ. Năm người kia tất cả đều là y phục dạ hành, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra từng đôi không tình cảm chút nào con mắt. Trong tay bọn họ nắm là hẹp chiều cao đao, lưới đao ở dưới ánh trăng hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Sát thủ. Trần Ngũ lập tức đoán được. Nấu thuốc hải tử dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong tay quạt hương bổ rơi vào hỏa lô, giấy lên một ngọn lửa. Trong phòng Vương gia tỷ muội vậy phát giác được dị dạng, phát ra một tiếng kiềm chế kinh hô. Chu Hùng Ngưng vẫn đứng tại chỗ, hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, ánh mắt từ cái kia năm cái mới xuất hiện sát thủ trên thân đảo qua. Cái kia năm cái sát thủ áo đen cũng không lập tức động thủ, người cầm đầu đi lên phía trước một bước, thanh âm khàn khàn tại trong đêm yên tĩnh vang lên. Phụng gia chủ chi mệnh, đưa công tử lên đường. Chương 34, hắn đến cùng là ai? Chương 34, hắn đến cùng là ai? Giấu ở chân tường trong bóng tối Trần Ngũ, tay cầm đao đầu ngón tay đều nhanh khảm tiến sừng châu chua trong. Sát thủ, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện tư gia tử sĩ. Hắn đầu góc ông một tiếng. Đám người này không phải hướng về phía vương gia nữ quyến tới, mục tiêu là vẽ lên người thanh niên kia. Có người muốn đoạt tại trước mặt hắn, đem cái này đẩy trời phú quý, biến thành một bộ thi thể. Không thể chờ. Trần Ngũ thân thể cơ bắp kéo căng, sau một khắc liền muốn từ trong bóng tối bạo khởi. Nhưng mà, trong viện thanh niên, nhanh hơn hắn. Chu Hùng Ngưng căn bản không thấy cái kia năm cái phong kín hắn tất cả đường lui sát thủ. Tầm mắt của hắn ngược lại rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh cái kia dọa đến sủi lơ trên mặt đất báo tin hải tử trên thân. Thuốc. Hắn chỉ phun ra một chữ. Đứa bé kia toàn thân lắc một cái, mở mịt nhìn xem hắn. Thuốc. Khét. Chu Hùng Ngưng thanh âm bình tĩnh như trước. Hải tử dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bên người lò lửa nhỏ, thanh kia rơi vào quả hương bổ đã đốt thành than đen, bình uống bên trong nước thuốc chính như ngực ngực mà bốc lên lấy cua, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn bắt đầu tràn ngập. Làm cái gì? Trần Ngũ động tác dừng lại, cái kia năm cái sát thủ áo đen vậy xuất hiện sát na chờ chờ. Sắp chết đến nơi, còn tại quan tâm một bát thuốc. Cầm đầu sát thủ trong mắt hung quang lóe lên, không do dự nữa, phát ra một tiếng gào trầm trầm, nắm hẹp chiều cao đao, cái thứ nhất nào lên. Lưỡi đao xé mở gió đêm, thẳng đến Chu Hùng Ngưng cổ họng. Bốn người khác, vậy như quỷ mị giống như đồng thời khởi động, đao quang giao thoa, dệt thành một tấm nhưng mà khó lọt tử vong chi võng, căn bản không cho Chu Hùng Ngưng bất luận cái gì né tránh không gian. Trong phòng Vương Thục cùng Vương Tình phát ra bị gắt gao che tại trong cổ họng thét lên. Vương Thục thậm chí nắm lên một cây gậy lửa than sắt cặp gấp than, nhìn chằm chằm cửa ra vào, thân thể bởi vì sợ hãi mà kịch liệt phát run. Ngay tại lưỡi đao khoảng cách Chu Hùng Ngưng cái cổ không đủ ba tấc trong nháy mắt, Chu Hùng Ngưng động. Hắn không lùi mà tiến tới, thắt thân trước đụng. Mục tiêu không phải lưỡi đao, mà là cái kia còn tại sững sờ báo tin hải tử. Coi chừng, đứa bé kia bị hắn đâm đến một cái lảo đảo, mà Chu Hùng Ngưng mượn vừa va chạm này chi lực, thân thể lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế đảo ngược, vừa lúc tránh ra chí mạng một đao. Cùng lúc đó, mũi chân của hắn trên mặt đất trùng điệp nhất câu. Soạn. Cái kia được đầy nóng hổi nước thuốc, thiêu đến đỏ bừng bình uống, bị hắn một cước nhất vì, mang theo đầy trời sôi trào màu đen rực rịch, hướng phía chính diện đánh tới ba tên sát thủ trên mặt rồi đi. Ầm, giận người tiếng vang bên trong, xen lẫn hai tiếng không đè nén được rên. Xông vào trước nhất hai cái sát thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt, trên tay bị bỏng đến trong nháy mắt lên vết bỏng rộn, nóng rực nước thuốc tung tóe tiến con mắt, để bọn hắn phát ra chu lên, thế công vì đó trì trệ. Cầm đầu tên sát thủ kia phản ứng nhanh nhất, lưỡi đao nhất chuyển, ngăn tại trước mặt, đại bộ phận nước thuốc bị thân đao ngăn cách, nhưng trên mu bàn tay ý nguyên bị bỏng đến một mảnh đỏ bừng. Hảo tiểu tử, Trần Ngũ thấy trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Cái này liên tiếp động tác, nhìn như chật vật, kỳ thực vòng vòng đan sen. Phá tan hải tử là cứu người, cũng là mượn lực, câu lên bình thuốc, càng là đem duy nhất vũ khí dùng đến cực hạn. Đây không phải bình thường thanh niên nên có phản ứng, đây rõ ràng là trải qua liều mạng tranh đấu lao thủ mới có tàn nhẫn cùng tinh chuẩn. Thừa dịp trận hình của đối phương đại loạn trong nháy mắt, Chu Hùng Ngưng thân thể đã đụng vào tường viện bên cạnh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, góc tường thanh kia dùng để trẻ tuổi đao bổ tuổi. Nhưng mà, hai gã khác không có bị liên lụy sát thủ đã tả hữu giáp công mà tới, đao quang như độc xà thổ tín, phong kín hắn tất cả đường đi. Chu Hùng Hùng phía sau lưng dán chặt lấy băng lãnh vách tường. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lớn mật cùng đồ, cẩm y địa vệ phá án, các ngươi cũng dám làm càn. Một tiếng gào to, nổ người mảng nhĩ đau nhức. Một đạo hắc ảnh từ ngoài viện trên tường cao nhảy xuống, như thương ứng bắt thỏ, mang theo một thân sát khí đệm vào vòng chiến, lao thẳng về phía cái kia hai tên đang muốn hạ tử thủ sát thủ. Là Trần Ngũ. Hắn trung quy là cược. Hắn không thể để cho nghề này đi quan tam phẩm trước, ngàn lượng hoàng kim, tại trước mắt mình biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Bang. Trần Ngũ trong tay tú xuân đao, tinh chuẩn chống chọi trong đó một tên sát thủ trường đao, tia lửa tung tóe. Một tên khác sát thủ thấy thế, không chút do dự, lưỡi đao nhất chuyển, từ bỏ Chu Hùng Ngưng, trở tay liền chiều Trần Ngũ bên hông chém ngang mà đi. Chiêu thức tàn nhẫn, đúng là muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối nhất đao lưỡng đoạn. Trần Ngũ cương ngăn lại một đao, trung môn mở rộng, căn bản không kịp trở về thủ. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy bệnh kia chí mạng đao quang, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Xong. Khinh thường. Hắn không nghĩ tới đám này tử sĩ như vậy dũng mãnh, một lời không hợp lợi dụng mệnh đổi mệnh. Có thể trong dự đoán đau nhức kịch liệt cũng không truyền đến. Phanh. Một tiếng vang trầm. Chu Hùng Ngưng trở tay liền từ dưới đất cơ lấy một khối gạch xanh, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đập vào tên kia đánh lén sát thủ sau. Sát thủ kia thân thể cứng đờ, đao thế lập tức lệch ba phần, khó khăn lắm sát Trần Ngũ bên eo xẹt qua, cắt đứt phi ngư phục, mang ra một đạo vết máu. A. Sát thủ bị đau, xoay tay lại một khuỷu tay, chính giữa Chu Hùng Ngưng ngực. Chu Hùng Ngưng như gặp phải trọng kích, cả người ngã về phía sau, trùng điệp đâm vào trên tường, cổ họng ngọt, một ngụm máu suýt nữa phun ra, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Người Trần Ngũ chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Chu Hùng Ngưng trong ánh mắt, nhiều một tia không cách nào nói lời phức tạp. Tiểu tử này, cứu mình một mạng. Muốn mạng sống, liền giết bọn hắn. Chu Hùng Ngưng dựa vào tường, ngực đau nhức kịch liệt. Giờ phút này, trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước bị phòng hai tên sát thủ đã lấy lại sức, mặc dù trên mặt da chóc thịt bong, bộ dáng thê thảm, nhưng trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng. Năm tên sát thủ, một lần nữa đem Chu Hùng Hùng cùng Trần Ngũ hai người vây vào giữa. Cầm đầu sát thủ ánh mắt tại Trần Ngũ cái kia thân dễ thấy phi ngư phục bên trên dừng lại chốc lát, thanh âm khàn khàn mở miệng, cẩm ý hiệp vệ. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, lui, có thể sống. Trần Ngũ thối ra một ngụm mang máu nước bọn, hoành thân đao trước, trên mặt là dân cờ bạc giống như điên cuồng. Sống. Lao tử cầm các ngươi, mới là sống. Hắn biết rõ, giờ phút này rút đi, không chỉ có công lao không có, quay đầu đám người này vì diệt khẩu, chính mình một dạng không sống được. Hôm nay, không phải bọn hắn chết, chính là mình vong. Giết. Cầm đầu sát thủ không còn nói nhảm, hạ mệnh lệnh sau cùng. Nam đôi hai. Chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trần Ngũ đến cùng là cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, đao pháp mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở hung hãn, một chiêu một thức đều là tại trong núi thây biển máu luyện được kỹ thuật giết người. Hắn kéo chặt lấy cầm đầu sát thủ cùng một người khác, tú xuân đao múa đến kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời lại không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Chu Hùng Ứng bên kia lại hiểm tượng hoàn sinh. Hắn đối mặt ba thanh vung vẩy trường đao, chỉ có thể dựa vào với thân thể người quen thuộc cùng biến siêu thường nhân tốc độ phản ứng, tại đao quang kiếm ảnh bên trong chật vật né tránh. Mỗi một lần né tránh, đều dán lưỡi đao sắc qua, mạo hiểm đến cực hạn. Trong phòng Vương Tục ôm thật chặt dọa đến nghẹn ngào muội muội, một trái tim nhấc đến cổ họng. Nàng nhìn xem trong viện cái kia dục huyết phân chiến thân ảnh, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Phốc, một tiếng lợi khí vào thịt tiếng vang. Trần Ngũ nhất tiếng kêu đau đớn, hắn bị ngăn trở bổ về phía mặt một đao, cánh tay trái bị một tên khác sát thủ mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bên ống tay áo. Trần Hình, muốn sập. Một tên sát thủ bắt lấy Trần Ngũ thụ thương lỗ hồng, nhe răng cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa, một cái bước xa liền phóng tới cửa phòng. Bắt giặc trước bắt vua, không được. Vậy trước tiên giết con tin, loạn tâm thần. Mục tiêu của hắn là trong phòng Vương gia tỉ muội. Tỉ tỉ. Vương Tình phát ra thê lương thét lên. Thao. Trần Ngũ mục tí muốn nước, muốn trở về thủ, lại bị trước người hai người kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Chu Hùng Ngưng ánh mắt, vào thời khắc ấy, lại không có nửa điểm người nhiệt độ. Hắn không còn né tránh, đối mặt chạm mặt tới một đao, hắn bỗng nhiên nghiêng người, tùy ý cái kia băng lánh lưỡi đao sát dưới xương sườn của hắn sẽ qua, mang ra một chuỗi vết trâu. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn lại không lùi mà tiến tới, dùng bờ vai của mình, hung hăng tiến đụng vào tên sát thủ kia trong ngực. Sát thủ kia không nghĩ tới hắn dám dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, bị đâm đến một cái lảo đảo. Chu Hùng Ngưng tay trái đã qua gắt gao giữ lại đối phương tay cầm đao cổ tay, tay phải thành quyền, dùng hết khí lực toàn thân, một quyền đảo tại đối phương xương cằm bên trên. Giang rắc, xương cốt vỡ vụn giòn vang. sát thủ kia liền kêu thảm đều không phát ra được, miệng mũi phun máu, ngửa mặt lên trời liền ngã. Giải quyết một cái. Nhưng hắn phía sau lưng, vậy triệt để bại lộ cho một tên sau cùng sát thủ. Tên sát thủ kia trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quái ý, trường đao giơ lên cao cao, dùng hết toàn lực, hướng phía Chu Hùng Ứng hậu tâm, hung hăng đâm xuống. Xong. Trần Ngũ con ngươi phóng tới lớn nhất, dưới một đao này đi, thần tiên có cứu. Hắn cái kia đầy trời phú quý, cuối cùng muốn biến thành một bãi bùn não. Trong phòng đương thủ, vậy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chu Hùng Ứng không quay đầu lại. Hắn thậm chí không có đi nhìn thành tia sắp cướp đi tính mạng hắn đao. Ánh mắt của hắn xuyên qua chém giết đám người, vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn vững vàng khóa tại ngay tại dục huyết phấn chiến Trần Ngũ trên thân. Tại lưỡi đao gần người cuối cùng một cái chớp mắt, môi của hắn im lặng khép mở, không có âm thanh. Nhưng Trần Ngũ lại thấy rất rõ ràng, đó là một loại cực kỳ cổ quái khẩu hình, một loại hắn chỉ ở Bất Chấn phủ ti chỗ sâu nhất trong hồ sơ mật, tại những cái kia liên quan tới U Linh trong truyền thuyết mới thấy qua đại biểu cho đẳng cấp cao nhất mật lệnh. Khẩu ngữ. Trong nháy mắt đó, Trần Ngũ cảm giác mình huyết dịch cả người đều ngưng kết. Trên tay hắn tu xuân đao, vậy đình trệ một phần vạn sát na. Đó là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia khẩu hình đại biểu ý là dọn đường, thanh trừ tất cả trông thấy ta, không phải tộc loại của ta. Đây là Bắc Chấn phủ ti cấp bậc cao nhất ám tử, ở thân phận khả năng bại lộ lúc, hướng quân đội bạn phát ra cao nhất chỉ lệnh. Trần Ngũ đầu góc ông một tiếng. Hắn không phải Lam Ngọc Nghĩa từ sao? Hắn đến cùng là ai? Chương 35, hắn không phải Khâm Phạm. Hắn là Bắc Ti U Linh. Chương 35, hắn không phải Khâm Phạm. Hắn là Bắc Ti U Linh. Đây là Bắc Chấn phủ ti cấm kỵ, là tất cả đề kỵ trong lòng ngắc ngộ. Trong truyền thuyết, những cái kia du tẩu tại quang minh cùng hắc ám biên giới U Linh ban cho đồng liêu cao nhất chỉ lệnh, cũng là tàn khốc nhất thẩm phán, thanh trừ tất cả trông thấy ta, lại không tồn tại này người. Nếu như hắn là thật, chính mình vừa mới nhìn trộm, chính là tội chết. Nếu như hắn là giả, mình bây giờ cứu hắn, càng là tội chết. Trần Ngũ Viên kia bị dã tâm thiêu đến nóng hổi đầu não, tại thời khắc này, lại thanh tỉnh đến đáng sợ. Cực. Hắn Trần Ngũ tại tầng dưới chốt làm 10 năm châu ngựa, sớm đã cực đỏ mắt, như là đã lên bàn đánh bạc, vậy liền một thanh quay con thoi, thân gia tính mệnh toàn áp lên. Một ý niệm, Trần Ngũ làm ra lựa chọn. Hắn giống như điên, căn bản không quản trước người bổ về phía chính mình bả vai trường đao, cả người bằng người, xoay bước, dùng một loại thuần túy không muốn mạng đấu pháp đập ra đi. Mục tiêu của hắn không phải thanh kia đâm về Chu Hùng Ứng đao, mà là nắm đao người kia. Phốc phốc. Trần Ngũ tu xuân đao, không có nửa điểm sức tưởng tượng, hung hăng từ tên sát thủ kia bên cạnh eo đâm đi vào, mũi đao từ một bên khác chui ra, mang theo một chuỗi nóng hổi huyết châu. Cơ hồ là đồng thời, một tên khác sát thủ đao vậy trùng điệp bổ vào phía sau lưng của hắn. Keng. Một tiếng chói tai rồi bang. Phi ngư phục trong sấn giáp mỏng gánh vác bộ phận lực đạo, nhưng này cố cự lực vẫn như cũ chấn động đến hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo, một ngụm máu trực tiếp từ trong cổ họng phun ra ngoài. Ách bị đâm xuyên sát thủ cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin, nhìn xem bên hông mình trôi đao, thân thể mềm nhũn đổ xuống. Trần Ngũ dùng đao chống đất, quỳ một gối xuống, phía sau lưng đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Hắn cược thắng bước đầu tiên, hắn dùng một đạo cơ hồ phế bỏ cánh tay thương, đổi Chu Hùng Ứng mệnh. Hiện tại hắn đem mệnh của mình giao cho cái này thần bí đến để hắn sợ hai thanh niên. Chu Hùng Ngưng thậm chí không có quay đầu liếc hắn một cái. Tại Trần Ngũ đập ra trong nháy mắt, phía sau hắn nguy cơ giải trừ, hắn động. Lúc trước bị hắn một quyền đánh nát cái cầm sát thủ chính dây rủa lấy muốn đứng lên, Chu Hùng Ngưng vừa xài bước trước, chân phải nâng lên, đối với người kia cái cổ, hung hăng đặt xuống. Két. Thanh thúy tiếng xương nước, kết thúc đối phương sau cùng sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, nhìn về phía giữa sân cuối cùng hai cái còn sống sát thủ. Hai người kia bị Trần Ngũ không muốn mạng chó dại đấu pháp, sợ đến động tác xuất hiện một tia dừng lại. Ngay tại lúc này, Chu Hùng Ngưng thân ảnh như là một đầu khóa chặt con mồi con báo. Kề sát đất vội sông, mục tiêu trực chỉ cái kia bổ thương Trần Ngũ sát thủ. Sát thủ kia kịp phản ứng, hoành đao đi cản. Chu Hùng Ngưng lại nhìn cũng không nhìn, thân thể đột nhiên chùn xuống, tránh đi lưỡi đao, cả người trực tiếp tiến đụng vào đối phương trong ngực. Tay trái của hắn nhanh như thiểm điện, năm ngón tay như móc sắt, gắt gao chế trụ đối phương cổ họng. Sát thủ hoảng hốt, bỏ đao muốn đi bẻ tay của hắn, nhưng đã chậm. Chu Hùng Ngưng tay phải đã nắm chặt thanh kia rơi xuống trường đao. Phúc. Không chút do dự, Chu Hùng Ngưng nắm thanh kia còn mang theo địch nhân nhiệt độ cơ thể đao, trở tay từ dưới chí thượng, hung hăng đâm vào đối phương bụng dưới. Hắn thậm chí không có rút đao, mà là đẩy cỗ này còn tại co giật thi thể, vọt tới cái cuối cùng sát thủ. Tên sát thủ kia đầu lĩnh, giờ phút này trong mắt không còn nửa phần lênh khốc, chỉ còn lại có gặp quỷ giống như kinh hãi. Hắn trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình, bị xem như một người khiên thịt đẩy đi tới, cản chết hắn tất cả xuất đao góc độ. Hắn vô ý thức lui về sau một bước. Chu Hùng Ứng ánh mắt, xuyên qua cỗ kia còn có dư ôn thi thể, lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Hiện tại, đến phiên ngươi. Sát thủ đầu lĩnh triệt để sợ vỡ mật, rốt cuộc để không nổi nửa điểm chiến ý, giả thoáng một đao, quay người liền muốn leo tường đảm mệnh. Còn muốn chạy. Trần Ngũ dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cắn răng gào thét, hỏi qua Cẩm Ý vệ ta không có. Hắn muốn đuổi theo, phía sau lưng thương lại làm cho hắn một cái lảo đảo, kém chút lại ngã lại đi. Cũng liền tại lúc này, hắn không do dự nữa, từ trong ngực móc ra tín hiệu ống trúc, một thanh kéo kiếp nổ. Thu, một đạo bén nhọn văng lên, một đóa huyết sắc vệ chữ pháo hoa, tại giữa bầu trời đêm đen kịt nổ tung. Đầu ngõ, nguyên bản bị Trần Ngũ đuổi đi lật sách phường mấy cái giáo úy, chính ngồi xổm ở góc tường hùng hùng hổ hổ. Đầu nhi đây là để chúng ta tới đốt con muỗi a. Đừng oán trách. Dù sao cũng so ở trong nhà môn nghe bách hộ đại nhân mắng mạnh. Lời còn chưa dứt, đóa kia huyết sắc pháo hoa liền tại bọn hắn đỉnh đầu nổ tung. Mấy người sắc mặt biến, là đầu nhi tín hiệu. Trong ngõ hẻm, nhanh, 9 tên giáo uy rút ra tú xuân đao, liều mạng xông vào kim ngư hạng. Trong viện, sát thủ kia đầu lĩnh vừa leo lên đầu tường, đối diện liền đụng vào 9 song bước lên hung quang con mắt. Hắn tuyệt vọng, nên đón hắn là 9 trôi từ 4 phương 8 hướng đâm tới tú xuân đao. Phúc, phúc, phúc. Trên đầu tường bóng người trong nháy mắt biến thành một cái rách dưới túi máu, vô lực trượt xuống. Chiến đấu kết thúc. Mùi máu tanh nồng đậm hòa với thảo dược mùi khét lẹt tại trong tiểu viện điên cuồng tràn ngập. Trần Ngũ các thủ hạ xông vào sân nhỏ, nhìn thấy cái này cảnh tượng thê thảm, tất cả đều trợn tròn mắt. Nam gỗ sát thủ áo đen thi thể, một cái sủi lơ trên mặt đất hải tử, cửa phòng miệng hai cái run thành run rẩy nữ nhân, còn có máu me khắp người, chống đao quỳ một chân trên đất người lãnh đạo trực tiếp Trần Ngũ. Cùng cái kia đứng tại trong thi thể ở giữa, nắm trong tay lấy trường đao, mũi lao còn tại dỉ máu thanh niên. Đầu nhi, ngươi thế nào? Một tên giáo uy xông lên muốn đỡ hắn, không chết được. Trần Ngũ đẩy hắn ra, giãy giụa lấy đứng thẳng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn về phía Chu Hồng Ngưng. Hắn thành công, hắn còn sống. Cái này đầy trời phú quý, mặc dù quá trình khúc chết đến chút nữa muốn mạng của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay mình. Chỉ cần đem vị gia này hầu hạ tốt, đừng nói bách hộ, chính là tiên hộ, cũng không phải không có khả năng muốn. Ngay tại tâm hắn chiều chập trùng, tính toán tương lai thời điểm, đầu ngõ truyền đến một trận lộn xộn lại nặng nề tiếng bước chân, còn kèm theo một cái hắn quen thuộc đến buồn nôn thô lỗ giọng. Đều cho lão tử nhanh lên. Tín hiệu ngay tại kề bên này. Ai dám để công lao chạy, lão tử lột ra hắn. Trần Ngũ mặt, trong nháy mắt hắt như đáy nổi. Trương Quý, cái này lao âm ức, sao lại tới đây? Chỉ gặp bách hộ Trương Quý mang theo hơn 20 cái giáo úy, khí thế hung hăng bập vào. Hắn liếc mắt qua trong viện thi thể, sau đó, cặp kia tham lam con mắt, như là ngạ lang nhìn thấy thì mỡ, gắt gao khóa chặt trong sân Chu Hồng Ngưng. Trương Quý trong mắt, bộc phát ra mừng như điên quan mang. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn máu me khắp người Trần Ngũ, trực tiếp sải bước đi đến Chu Hồng Ngưng trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét, ánh mắt kia tựa như đang thưởng thức một dương sắp tới tay hoàng kim. Tốt, tốt, tốt. Trương Quý liên nói ba chữ tốt, trên mặt thịt mỡ hưng phấn mà run rẩy. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối với sau lưng các giáo úy phát ra rung trời gào thét. Cầm xuống, người này chính là bệ hạ khâm điểm trọng phạm. Hắn lên trước một bước, nước bọt đều nhanh phun đến Chu Hồng Ngưng trên khuôn mặt. Lao tử tìm ngươi tìm thật tốt khổ a, cái này đẩy trời phú quý rốt cục đến phiên ta Trương Quý. Cả viện hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Ngũ các thủ hạ giận mà không dám nói gì, từng cái biệt khuất cúi đầu. Trần Ngũ nắm chuôi đao tay, gân xanh chuẩn bị bạo khởi, nhìn xem Trương Quý tấm kia vô sỉ đến cực điểm mặt, trong ngực lửa cơ hồ muốn đốt xuyên bộ ngực của hắn. Xong lão cẩu đến hái quả đào, nhưng mà Chu Hồng Ngưng lại ngay cả lông mày đều không có động một cái. Hắn chỉ là chậm rãi mở mắt ra, cặp kia nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì con mắt, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này qua tay múa chân cầm y để vệ bách hộ. Hắn nắm đao cổ tay, nhẹ nhàng nhất chuyển, lưới đao ở dưới ánh trăng xẹt qua một đạo băng lánh đường vòng cung. Người phú quý. Hắn dừng một cái, ánh mắt từ Trương Quý tấm kia mặt đỏ lên bên trên, chậm rãi chuyển qua trong tay mình thành kia còn tại dỉ máu trên trường đao. Ngươi, hỏi qua nó không có. Chương 36, phản. Tiểu kỳ quan dám đối với bách hộ rút đao. Chương 36, phản. Tiểu kỳ quan dám đối với bách hộ rút đao. Trương Quý bị Chu Hùng Ngưng câu nói kia hỏi được sững sờ, lập tức buộc phát ra cùng thiếu. A, ha ha. Hỏi qua nó. Hắn duỗi ra to mọng ngón tay, cách không điểm một cái Chu Hùng Ngưng đao trong tay, ngược lại lại nặng nặng chọc chọc lồng ngực của mình. Tiểu tử, ngươi ngủ hồ đồ rồi. Lão tử là cẩm y liễu vệ bách hộ. Ngươi là thứ gì? Một cái trở lấy rơi đầu khâm phạm. Lão tử hiện tại đến 3 tiếng, ngươi đem đao ném đi, quỳ xuống. Không phải vậy, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chiếu ngục thập bát bàn tay nghề. Trương Quý tiếng cười tại huyết tinh trong tiểu viện chấn động, phía sau hắn hơn 20 cái giáo úy vậy đi theo phát ra tạp nhạp cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, Trần Ngũ cùng dưới tay hắn cái kia 9 cái giáo úy, trên mặt không có nửa điểm ý cười. Bọn hắn nắm đao trên mu bàn tay, gân xanh từng cây gồ lên, có thể thấy rõ ràng. Trương Quý gặp Chu Hùng Ngưng không núp ních tí nào, trên mặt thịt mỡ run lên, dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có bị mạo phạm sau giữ tợn. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Con mẹ nó thất thần làm gì? Cho lão tử cầm xuống. Hai cái thứ nhất chém đứt tay chân của hắn, lão tử tiền thưởng 10 lượng. Soạt. Trương Quý sau lưng các giáo úy được mệnh lệnh, đồng nhiên hướng phía trước một loạt. Bang. Một tiếng thanh thúy lại chỉnh tề tiếng kim loại ma sát, cưỡng ép kêu dừng cước bộ của bọn hắn. Không phải Chu Hùng Ngưng, là Trần Ngũ cùng phía sau hắn 9 tên giáo úy. Mười trôi tù xuân đao, cùng nhau ra khỏi vỏ đỡ tấp, hợp thành một đạo xâm nhiên đao tường, cứ như vậy nằm ngang ở Chu Hùng Ngưng trước người. Mũi đao nghiêng nghiêng mà đối với bách hộ Trương Quý cùng dưới tay hắn hơn 20 người. Cả viện trong chốc lát liền tiếng gió đều biến mất. Trương Quý mang tới các giáo úy tất cả đều cứng tại nguyên địa, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Điên rồi. Tiểu kỳ quan Trần Ngũ mang theo dưới tay hắn người, đối bách hộ đại nhân rút đao. Cái này tại quy củ xâm nghiêm bắt chấn phủ thì, cùng như phản khác nhau ở chỗ nào, là cả nhà đều muốn rơi đầu tội chết. Trương Quý trên mặt giữ tợn mãnh liệt co rúm đứng lên, hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngũ, cặp kia sung huyết trong mắt, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là bị đường chúng đánh mặt đục nhã, cuối cùng toàn bộ hóa thành muốn giết người lửa giận. Trần Nam, một tiếng này là cỡ nào để hắn phẫn nộ? Con mẹ nó ngươi muốn tạo phản sao? Trần Ngũ dùng đao chống đất, phía sau lưng vết thương mỗi một lần hô hấp đều mang đến đau đớn một hồi. Hắn không có đi nhìn Trương Quý, ánh mắt rủ xuống tại mặt đất tràn đầy vết máu. Bách hộ đại nhân, người này, ngươi không có khả năng động. Ta không có khả năng động. Trương Quý Khí đến lại cười đứng lên, hắn chỉ mình cái mũi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái này ứng thiên phủ, trừ trong cung mấy vị kia ra, còn có ta Trương Quý không có khả năng động người. Hắn hướng phía trước vượt qua một bước, cơ hồ là mặt dán mặt đè vào Trần Ngũ trước mặt. Ngươi có phải hay không cho là ngươi gặp vận may, cánh liền cứng rắn. Lão tử nói cho ngươi, công lao là lão tử. Ngươi, còn có ngươi thủ hạ đám ngu xuẩn này, có một cái tính một cái, ai dám ngăn cản, lão tử liền tự tay đem ai đưa vào chiếu ngục, nếm thử rút gân lột da tư vị. Trần Ngũ thủ hạ mấy cái giáo úy, tay cầm đao rõ ràng run một chút. Bọn hắn là nghe đầu nhi mệnh lệnh, nhưng tử không nghĩ tới muốn cùng Bách Hộ công khai khiêu chiến. Trương Quý đã nhận ra cái kia tia dao rộng, lập tức nhấn mạnh, ánh mắt đảo qua cái kia chín cái giáo úy mặt. Phú Quý đang ở trước mắt. Các ngươi là muốn đi theo thằng ngu này một con đường chết, hay là muốn cùng lão tử thăng quan tiến tước, ăn ngon uống sướng? Hiện tại, để đao xuống, đứng ở ta bên này đến. Chuyện lúc trước, lão tử khi chưa từng xảy ra. Lời này quá có sức hấp dẫn. Một bên là hẳn phải chết tội danh, một bên là đưa tay liền có thể sở được vinh hoa phú quý. Trần Ngũ tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn biết, chính mình mấy huynh đệ này đều là mang nhà mang người bọn hắn gánh cũng được. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau hắn cái kia một mực trầm mặc thanh niên mở miệng. "Trần Ngũ." Chu Hùng ứng thanh âm rất nhẹ. Trần Ngũ thân thể chấn động, không chút suy nghĩ, lập tức túi đầu ứng thanh, "Tại." Cái này một cái tại chữ, hắn giống phải dùng lấy hết lực khí toàn thân, không có nửa phần do dự. Mấy cái kia dao động giáo úy, nhìn thấy đầu mình nhi bộ này đánh bạc mệnh tư thái, nhìn nhìn lại sau lưng của hắn cái kia nhìn không ra sâu cạn thanh niên, trong lòng thành kia chưa quyết định cái cân, như kỳ tích ổn định. Bọn hắn nhớ tới những năm này, là ai mang theo bọn hắn tại trên vết đao kiếm ăn, là ai có công lao phân cho mọi người, là ai tại người nhà bọn họ bệnh nặng lúc âm thầm đưa qua đến cứu mạng bạn. Là Trần Ngũ, không phải sẽ chỉ đoạt công lao, uống bọn hắn máu chân quý. Chín tên giáo úy không hẹn mà cùng, cổ tay trầm xuống, đem trong tay đao lại đi trước đưa một tấc. Ý mắng trả lời, so bất luận cái gì gầm rú đều càng vang dội. Trương Quý mặt triệt để biến thành thiết quyền. Hắn cảm giác mình bị một đám hắn bình thường con mắt đều không nhìn sâu kiến, ngay trước tất cả thủ hạ mặt hung hăng tát một bạt hai. Tốt, tốt, tốt. Hắn miết môi, lộ ra một cái vặn bẹo dáng tươi cười, lộ hung quang, phản. Đều mẹ nó phản. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạc. Hắn lui lại một bước, đối với mình mang tới thân tín, phát ra gầm nhẹ. Người này là trong cung truy nã trọng phạm, Trần Ngũ đẳng nhân tới làm bạn, so như phản địch, cho lão tử cùng một chỗ cầm xuống. Nhưng có người phản kháng, thanh âm của hắn dừng lại một chút độ. Giết chết bất luận tội. Cuối cùng bốn chữ, hắn cắn giống như là muốn nhai nát người xương cốt. Phía sau hắn thân tín các giáo úy nghe vậy, cầm đao tư thế lập tức thay đổi, tứ bắt biến thành chém giết. Trương Quý đã không vừa lòng tại đoạt công, hắn muốn giết người diệt khẩu. Trần Ngũ trái tim tại thời khắc này cơ hồ ngừng đập. Hắn xem hiểu Trương Quý trong mắt ý tứ. Xong, cuối cùng vẫn là thua cuộc. Nhưng mà, ngay tại Trương Quý hạ đạt tất sát lệnh, tự cho là khống chế hết thảy trong nháy mắt, hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy một đạo sen lẫn huyết tinh cùng mùi khét lẹt gió đập vào mặt. Trước mắt hắn bóng người còn chưa rõ ràng, một bàn tay đã bóp chặt cổ họng của hắn. Ngón tay tinh chuẩn kẹt tại cổ của hắn động mạch cùng xương cổ bên trên, để hắn không thể thở nổi. Ngay sau đó, con gối tê dần, một cỗ không cách nào kháng cự đại lực truyền đến. Phù phù. Một tiếng vang trầm, hắn hơn 200 cân béo tốt thân thể, không bị khống chế trùng điệp quỳ rạp xuống đất, chính hướng về phía Trần Ngũ phương hướng. Cả viện lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cứng đờ. Những cái kia vọt tới trước giáo úy, đao trong tay còn nâng tại giữa không trung, cũng rốt cuộc không dám dịch chuyển về phía trước động mảy may. Bọn hắn Bách Hộ đại nhân, cái kia mới vừa rồi còn uy phong bát diện, quyết định bọn hắn sinh tử nam nhân, giờ phút này giống một đầu bị bóp lấy cổ chó ngậm quỳ trên mặt đất. Chu Hùng Ngưng đứng tại Trương Quý sau lưng, một tay bách hầu, một tay khác đã đem chuôi kia giành được Bách Hộ tú xuân đao nhẹ nhàng khoác lên Trương Quý trên cổ. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia trợn mắt hốc mồm giáo úy, chỉ là có chút túi đầu xuống, vờ môi tiến đến Trương Quý bên thai mở miệng. Hiện tại ngươi phú quý trong tay ta. Thanh âm của hắn không có một tia gợn sóng, lại làm cho Trương Quý toàn thân thịt mỡ cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Chu Hùng Ngưng ngồi dậy, ánh mắt vượt qua quỳ trên mặt đất Trương Quý, chậm rãi đảo qua trong viện mỗi một cái cẩm y hiện vẻ mặt. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào toàn thân đẫm máu Trần Ngũ trên thân. Hắn không nhìn chung quanh mấy chục thanh sáng lớn nào, hắn chỉ là nhìn xem Trần Ngũ, hỏi ra một cái để Trần Ngũ linh hồn đều đang run rẩy vấn đề. Trần Ngũ, bắt Trấn phủ ti quy củ, kẻ phạm thượng, làm như thế nào xử trí? Trần Ngũ hầu kết kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái, bờ môi phát khô, nhưng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra trả lời. Khi nên chém. Chu Hùng Ngưng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn khoác lên Trương Quý trên cổ đao, hạ thấp xuống một phần. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt phá vỡ Trương Quý trên cổ thịt mỡ, một đạo tơ máu chậm rãi chảy ra. Trương Quý dọa đến phát ra nghẹn ngào, thân thể run rẩy giống như run run. Chu Hùng Ngưng thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh như trước, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia, mạo phạm Ú Linh người, lại nên làm như thế nào? Chương 37, Ú Linh uy nghiêm. Thị phu của ta mệnh quan trọng hơn. Chương 37, Ú Linh uy nghiêm. Thị phu của ta mệnh quan trọng hơn. Mạo phạm Ú Linh người, lại nên làm như thế nào? Chu Hùng Ngưng thanh âm ở trong viện mỗi cái đề kỵ trong lòng trầm muộn gõ vang. Ú Linh, cái từ này đối Bắc Trấn phủ ti người mà nói là sống tại truyền thuyết cùng cấm kỵ bên trong hai chữ. Nó đại biểu cho lệ thuộc trực tiếp thiên tử, giám sát bách quan, thậm chí có thể quyết định bọn hắn những này để kỵ sinh tử bóng dáng. Trương Quý thủ hạ cái kia hơn 20 cái giáo úy, trên mặt tham lam cười vang toàn bộ ngưng kết, tay cầm đao cánh tay đều cứng. Bọn hắn có thể ước hiếp bách tính, có thể bất kính bách hộ, nhưng không ai dám đối trong truyền thuyết kia tồn tại có nửa điểm bất kính. Quỳ trên mặt đất chư quý, trên cổ truyền đến rõ ràng đâm nói. Hắn có thể cảm giác được sau lưng người kia bình ổn hô hấp, cùng gác ở trên cổ mình cây đao kia ổn định. Thân thể mập mạp run run đến càng lợi hại, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng. Hắn muốn cầu tha, có thể bị bóp chặt tiết hầu chỉ có thể phát ra hở giống như ôi ôi âm thanh. Trong viện, giống như chết tiến tĩnh. Trần Ngũ quỳ một gối xuống lấy, phía sau lưng đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Nhưng hắn nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Trương Quý, nhìn xem những cái kia câm như hàn hàn đồng liêu, một dòng nước nóng cọ rửa toàn thân. Hắn cứ thắng. Không, là vị gia này mang theo hắn thắng. Trần Ngũ thủ hạ cái kia chín cái giáo úy, giờ phút này từng cái thẳng xuống lưng. Bọn hắn nhìn xem thủ lĩnh của chính mình, nhìn nhìn lại cái kia đứng tại trong thi thể khống chế toàn trưởng thanh niên, kính sợ bên trong càng nhiều chút của nhiệt. Bọn hắn thấy tận mắt một cái tiểu đội quan đem một cái không ai bị nổi bách hộ giẫm tại dưới chân. Ngay tại quyền lực này xoay chuyển, trật tự mới sắp thành lập đỉnh điểm. Dị biến nảy sinh, muốn chết. Quát to một tiếng, từ Trương Quý trong đám người nổ vang. Một cái vóc người gầy gò, ánh mắt ngoan lệ tiểu kỳ quan, không có dấu hiệu nào từ đám người cánh bên bạo khởi. Hắn không có sông Chu Hùng Ngưng, mà là vòng qua một cái cực kỳ xảo trá góc độ, trong tay Tú Xuân đao hóa thành một đạo độc tín, thẳng đến Chu Hùng Ngưng cầm đao ách hầu cái tay kia cổ tay. Một đao này, vừa nhanh vừa độc. Ai cũng không ngờ được, tại U Linh uy hiếp dưới, lại còn có người dám độc thủ. Mà lại là loại này công nó tất cứu độc các chiêu thức. Chu Hùng Ngưng trong con mắt chiếu ra vẻ kia đao quang. Hắn nếu không buông tay, cổ tay tất bị chém đứt. Hắn như buông tay, đối Trương Quý khống chế liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Không có suy nghĩ thời gian, Chu Hùng Ngưng cơ hồ là bản năng phản ứng, bóp chặt Trương Quý yết hầu ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Dưới chân phát lực, thân thể lui về phía sau. Ken, chôi kia đánh lén Tú Xuân đao, sát đầu ngón tay của hắn sẽ qua, đao phong cào đến tay hắn sau lưng mọc lên đau. Hắn tránh qua, tránh né, nhưng cũng liền tại hắn buông tay lui lại cùng một sát na. Giống, trung hoạch tự do Trương Quý, giống một đầu tránh thoát lồng giam châu điên. Hắn sủi lơ thân thể bộc phát ra toàn bộ cầu sinh lực lượng, căn bản không muốn chạy trốn chạy, mà là liền quỳ xuống đất tư thế, đầu gối tại tràn đầy vết máu trên mặt đất mãnh lực đạp một cái, toàn thân thịt mỡ đều tập hợp thành một luồng kình, chân phải lấy một cái cực kỳ hung ác góc độ, từ thấp tới cao, trùng điệp đá ra. Một cước này chính giữa Chu Hùng Ngưng ngực. Phanh, một tiếng nặng nề trầm đụng. Chu Hùng Ngưng chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một thanh công thành truy chính diện đập trúng, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Trong cổ họng một cỗ nồng đậm tinh điểm xông thẳng lên đến, trước mắt sao vàng bay loạn. Phốc, một ngụm máu tươi tại hắn bay ở giữa không trung lúc liền phun ra đi ra. Cái này kinh thiên một chuyện, chỉ ở trong nháy mắt. Trước một khắc, Chu Hùng Ngưng hay là khống chế toàn trường sinh tử ưu linh. Sau một khắc, hắn đã trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đại nhân, Trần Ngũ song nhãn xích hồng, không chút suy nghĩ, kéo lấy trọng thương thân thể liền muốn nhào tới. Vào nhà, một tiếng đè nén đau nhức gào thét từ ngã xuống đất Chu Hùng Ngưng trong miệng tuôn ra. Hắn dùng đao chống đất, dãy rủi lấy muốn đứng lên, nửa người đều là tê dại. Trần Ngũ động tác đống nhiên dừng lại. Lui, tất cả mọi người vào nhà. Trần Ngũ tê gào thét, đối với mình thủ hạ cái kia chín cái xứng sở giáo úy hạ lệnh. Chín người như ở trong mộng mới tỉnh, không có nửa phần do dự, lập tức quay người, hai người dựng lên trọng thương Trần Ngũ, vây quanh vừa bỏ dậy Chu Hùng Ngưng, bước nhanh lui hướng cửa phòng. Vương gia tỷ muội sớm đã dọa đến trốn ở phía sau cửa, giờ phút này vội vàng kéo ra cửa phòng để bọn hắn tuân đi vào. Phanh, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Trong viện chỉ còn lại có Trương Quý cùng dưới tay hắn người cùng một chỗ thi thể. Trương Quý đứng ở trong viện, ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt thịt mỡ bởi vì nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ mà bặm mẹo. Hắn chậm rãi xoay người, một đôi sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vừa mới cứu hắn một mạng gầy gò tiểu kỳ quan. Đùng, một cái vang dội tới cực điểm cái tát hung hăng quất vào tiểu kỳ kia quan trên khuôn mặt, lực đạo khổng lồ để hắn nguyên địa vòng vo nửa vòng, khóe miệng lập tức thấy máu. Ai mẹ hắn để cho ngươi độc thủ? Trương Quý thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn không phải đang khích lệ, mà là tại chất vấn. Cái kia tiểu kỳ quan bụng mặt tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu, hắn cứng cổ, hạ giọng kêu một tiếng, "Tỷ phu." Trương Quý bắp thịt trên mặt đống nhiên co lại. Phía sau hắn thân tín các giáo úy, nghe được xưng hô thế này, từng cái túi đầu xuống nhìn mình mũi chân, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Ý miệng. Trương Quý thanh âm đột nhiên cất cao, trên mặt đỏ lên, "Ai là ngươi tỷ phu? Ở trong nha môn, gọi ta Bách Hộ đại nhân." Hắn cảm giác mặt mình nóng bỏng đau. Mới vừa rồi bị một cái khâm phạm đè xuống đất, như chó quỷ, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại, cái này thành sự không có bại sự có dư em vợ, còn trước mặt mọi người đem tầng quan hệ này cho hô lên. Hắn Trương Quý không cần mặt mũi sao? Cái kia gọi Lưu Tam tiểu kỳ quan, bụng mặt không dám nói nữa, nhưng trong ánh mắt ủy khuất đều nhanh tràn ra tới. Hắn không rõ, chính mình bước lên thiên đại phong hiểm cứu được tỷ phu, làm sao còn chịu một bàn tay. Trương Quý lười nhắc lại để ý đến hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt cửa phòng, ánh mắt âm tình bất định. U Linh, là thật hay giả? Ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn vòng vo một cái trước mắt, liền bị một cỗ mãnh liệt hơn cảm giác nhục nhã cho vỡ tung. Hắn mặc kệ tiểu tử kia là thật là giả. Hôm nay, hắn Trương Quý quỳ xuống, ngay trước hơn 30 người thổi kèn dưới mặt, quỳ giống như con chó. Cái mặt này, nhất định phải dùng tiểu tử kia máu mới có thể rửa sạch sẽ. Điểm trọng yếu nhất, vị đại nhân kia đáp ứng treo giải thưởng. Một cỗ bị lừa gạt lửa giận, triệt để đốt rụi trong lòng của hắn cuối cùng một tia lý trí. Mẹ nó, Trương Quý thấp giọng chửi mắng một câu, trên mặt biểu lộ một lần nữa trở nên dữ tợn, cho lão tử dở trò. Hắn vung tay lên, đối với sau lưng tất cả giáo úy phát ra mệnh lệnh, đem viện này cho lão tử vây chết. một con rồi đều không cho phép bay ra ngoài. Là hơn 20 tên giáo úy ầm vang đồng ý, lập tức tản ra, vết đao trong chiều, đem nhà nho nhỏ vây chật như nêm cối. Lưu Tam, Trương Quý lại giống lên một tiếng. Tại Bách Hộ đại nhân, cái kia gầy gò tiểu kỳ quan lập tức thẳng tắp xuống lưng. Ngươi mang mấy người đi giữ cửa cho lão tử phá tan. Trương Quý chỉ vào cửa phòng, mang trên mặt ý cười tàn nhẫn. Hôm nay lão tử muốn tự tay đem hắn băm cho ăn. Trong phòng, tia sáng lờ mờ. Phúc. Chu Hùng ngưng lại phun ra một ngụm nhỏ mang theo bọt máu nước bọt, tựa ở trên tường. Trần Ngũ bị thủ hạ vị, không để ý tới chính mình phía sau lưng thường, thanh âm phát run. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Chu Hùng ngưng khoát tay áo, ra hiệu chính mình không chết được. Ánh mắt của hắn đảo qua người trong phòng. Trần Ngũ, trọng thương. Dưới tay hắn chín cái giáo úy, người người mang thương, thể lực hao hết. Vương gia tỉ muội cùng cái kia báo tin hài tử, núp ở nơi hẻo lánh, hoàn toàn là vương hữu. Bên ngoài là Trương Quý mang theo hơn 20 cái dùng khỏe ứng mệnh để kỵ. Từ cục, một cái gọi Lý Tứ lao giáo úy, vợ môi run rẩy mở miệng, đầu nhi, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn số cửa. Ngoài phòng đã truyền đến hắc hưu phòng giam âm thanh, cùng một chút so một chút nặng nề tiếng đập cửa. Phanh, yếu ớt cánh cửa phát ra rên rỉ, mảnh gỗ vụn tuôn rơi xuống. Phanh, mà tại trên nóc nhà lại là có bốn cái bóng đen nằm nhòi phía trên, xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Hùng ứng mặt. Trong đó hai người liếc nhau, gật gật đầu. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một người trong đó quần áo, phía trên đường vân. Nếu là trong cung người nhìn thấy, khẳng định kinh tâm táng đảm. Đây là thập nhị nội vệ người. Chương 38, tuyệt vọng. Môn phá người đổ, hy vọng cuối cùng cũng đoạn mất. Chương 38, tuyệt vọng. Môn phá người đổ, hy vọng cuối cùng cũng đoạn mất. Phanh. Nặng nề tiếng va đập, để cả căn phòng hư đều tại lay động. Phanh. Phanh. Mỗi một lần va chạm, trên cánh cửa vết rạn liền nhiều thêm mấy đạo. Môn trục phát ra bén nhọn vặn vẹo âm thanh, biểu thị nó bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Đầu nhi, không chịu nổi. Môn phá. Một cái tuổi trẻ giáo úy dựa lưng vào tường đất, trong thanh âm tất cả đều là ép không được thanh âm rung động. Tay cầm đao của hắn cánh tay run dữ dội hơn, lưới đao tại mở tối dưới ngọn đèn bạch ra xốc xếp ánh sáng. Trần Ngũ bị hai người thủ hạ mang lấy, mỗi một lần hô hấp, phía sau lưng vết thương đều chuyển đến như tê liệt đau nhức. Hắn không để ý đến thủ hạ kinh hoàng, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở đối diện góc tường. Nơi đó là trong phòng tia sáng nhất tối địa phương, Chu Hùng Ngưng ngồi dựa vào nơi đó. Đại nhân Trần Ngũ mở ra môi khô khốc. Hắn muốn hỏi kế sách, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Còn có thể có cái gì kế sách? Bên ngoài là hơn 20 cái sói đói một dạng đề kỵ, chư bí lao chó giả kia đã bị nhục nhã cùng phẫn nộ cháy hỏng đầu góc. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người phải chết. Hắn thua cuộc. Từ hắn ở trong sân hô lên cầm ý liễu vệ phá án một khắc kia trở đi, hắn liền đem chính mình cùng thủ hạ đám huynh đệ này mệnh, tất cả đều đặt lên bàn đánh bạc. Hiện tại, nhà cái muốn thu đi hết thảy. Trong mắt của hắn người thanh niên kia không có trả lời. Chu Hùng ngưng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, trên trán loạn phát bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chật vật dính tại trên gương mặt. Bộ ngực hắn trên vạt áo, cái kia bị Trương Quý đá ra tới cực đại dấu chân đen xì một mảnh, trung quanh nhân mở vết máu đã ngưng kết thành màu đỏ sậm. Đương nhiên, hắn ho kịch liệt thấu đứng lên, toàn bộ thân thể đều bởi vì ho khan mà quằn mình. Mỗi một lần có rún đều để bộ ngực hắn thương thế càng nặng một phần. Phúc. Một ngụm nhỏ hòa với ám trầm cục máu chất lỏng, thuận khoe miệng của hắn tràn ra, ở trên cằm lôi ra một đạo vết tích. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn lau, có thể cánh tay chỉ mang lên một nửa, liền vô lực rủ xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn triệt để mềm nhũn, thuận bách tường trượt chân trên mặt đất, lại không có bất luận động tĩnh gì. Hắn đã hôn mê. Đại nhân. Trần Ngũ đầu góc ông một chút, trước mắt biến thành màu đen, nếu không phải bị thủ hạ gắt gao chống chọi, hắn đã một đầu mới ngã xuống đất. Xong. Sau cùng trông cậy bảo, vậy gây mất. Trong phòng, cái kia chín cái vốn là mang thương giáo úy, thấy cảnh này, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm nhân sắc. Trong góc, vương gia tỷ muội tiếng khóc cũng không nén được nữa, hóa thành tuyệt vọng gào thét, tại không gian thu hẹp này trong quanh quẩn. Phanh, giang giác. Một tiếng vang thật lớn. Vốn là lung lay sắp đổ cửa phòng, bị một cú cự lực triệt để đâm đến chia năm xẻ bảy. Phá toái cánh cửa hướng vào phía trong nổ tung, một cái mập mạp mà vặn bẹo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Trương Quý. Phía sau hắn, là hơn 20 song trong đêm tối hiện ra hung quang con mắt. A. Ha ha, Trương Quý nhìn xem trong phòng bọn này chen tại nơi hẻo lánh, người người mang thương chó nhà có tang, trong cổ họng phát ra ống bệ rách giống như cùng thiếu. Trên mặt hắn thịt mỡ lay động, tràn đầy sống sót sau tai nạn khoái ý cùng sắp báo thù tàn nhẫn. Trần Ngũ, con mẹ nó ngươi lại cho lão tử hành một cái nhìn xem. Thanh âm của hắn khàn giọng, cái kia giả thần giả quỷ tiểu tạp chủng đâu? Tầm mắt của hắn trong phòng băn khoăn, cuối cùng dừng lại tại góc tường cái kia không núc ních thân ảnh bên trên. Chết, hay là doãn ất? Trương Quý nụ cười trên mặt càng đậm, cho lão tử đẩy ra ngoài. Lão tử hôm nay liền để các ngươi tất cả mọi người nhìn xem. Cùng ta Trương Quý đối nghịch, là kết cục gì? Em vợ của hắn, cái kia gầy gò tiểu kỳ quan tạ võ, cái thứ nhất hướng, dẫn theo đao, cười gần liền muốn đi đến sông. Trần Ngũ cùng dưới tay hắn các giáo úy, cơ hồ là dựa vào bản năng, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, giơ lên trong tay tú xuân đao, bày ra sau cùng tư thái phòng ngự. Bọn hắn biết đây là châu chấu đá xe, nhưng bọn hắn là Trần Ngũ người. Tạ võ chân, sắp bước vào mở cửa. Trong phòng tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngay một khắc này, hô, bốn đạo bóng đen, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Từ nóc nhà cái kia bị sát thủ xô ra lỗ rách chỗ rơi xuống. động tác của bọn hắn không có phát ra một tia tiếng vang, rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ, vương vàng đứng trong phòng. Không phải cẩm ý liễu vệ phi ngư phục, là càng lộ vẻ chặt chẽ lưu loát trang phục màu đen, quần áo hoa văn tại mở tối dưới ánh sáng, hiện ra một loại kỳ lạ cảm nhận. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một tấm không có bất kỳ cái gì hoa văn đen nhánh mặt sắt. Sự xuất hiện của bọn hắn, để căn này vốn đã viên náo tới cực điểm phòng ở, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Trương Quý trên mặt cuồng tiêu cứng đờ, phía sau hắn các giáo úy vậy dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn xem cái này bốn cái khách không mời mà đến. Người nào? Trương Quý nghiêm nghị quát hỏi, tay của hắn đã chăm chú đặt tại trên chuôi đao. Bốn người này, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cầm đầu cái kia người mặt sắt, căn bản không có để ý tới Trương Quý quát hỏi. Hắn xoay người, mặt sắt dưới hai mắt trong phòng liếc nhìn một vòng. Trần Ngũ Đẳng nhân tim nhảy tới cổ rồi. Đây cũng là lộ nào thần tiên? Cái kia người mặt sắt ánh mắt rơi vào góc tường hôn mê bất tỉnh Chu Hùng Ứng trên thân. Hắn mở rộng bước chân, trầm mặc đi qua. Dừng lại. Trần Ngũ tê giống một tiếng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lại đẩy ra viện thủ hạ của hắn, kéo lấy trọng thương thân thể, lảo đảo đứng ở cái kia người mặt sắt trước mặt, ngang qua trong tay Tú Xuân Đao, ngăn lại đường đi của hắn. Mặc kệ các ngươi là ai, muốn động hắn, trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Hắn không biết những người này là địch hay bạn, nhưng hắn biết, Chu Hùng Ứng là hắn sau cùng tiền đặt cược. Đánh cược còn không có kết thúc, hắn liền không thể để bất luận kẻ nào đụng lá bài tẩy của hắn. Cái kia người mặt sắt dừng bước lại, rốt cục mắt nhìn thẳng Trần Ngũ nhất bên dưới. Hắn không nói gì, chỉ là từ trong ngực móc ra một vật, giơ lên Trần Ngũ trước mặt. Đó là một khối lớn chừng bàn tay huyền thiết lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen kịt, phía trên không có chữ, chỉ dùng kim tuyến phát họa ra một đầu chiếm cứ long, mắt rồng vị trí, khảm nạm lấy hai hạt chừng hạt gạo hồng ngọc. Trong phòng mờ mờ, cái kia hai điểm đỏ mang, phản phất là sống, mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Trần Ngũ con ngươi, khi nhìn đến khối lệnh bài này trong nháy mắt, co lại thành to bằng mũi kim. Tay cầm đao của hắn cánh tay kịch liệt lay động, ken lang một tiếng, làm bạn hắn nhiều năm Tú Xuân đao rớt xuống đất, nện ở mặt đất tràn đầy vết máu bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt hắn tất cả huyết sắc, tất cả hung hãn không sợ chết, tại thời khắc này toàn bộ rút đi, chỉ còn lại có một loại không cách nào kháng cự kính sợ. Bịch. Trần Ngũ hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ đi xuống, cái trán gắt gao dán tại trên mặt đất băng lãnh, thân thể kịch liệt run run. Bắt chấn phủ thi. Tiểu kỳ quan Trần Ngũ, không biết nội vệ đại nhân giá lâm, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của hắn run không còn hình dáng, mỗi một chữ đều mang răng run lên nát âm. Nội vệ, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế, giám sát thiên hạ, liên cẩm áo vệ chỉ huy làm đều có thể tiền trạm hậu tấu thập nhị nội vệ. Trần Ngũ sau lưng cái kia chín cái giáo úy, trong đầu trống rỗng, căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ là xuất phát từ bản năng của thân thể, đi theo đám bọn hắn đầu nhi, ném đi đao, đồng loạt quỳ đầy đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Cửa ra vào Trương Quý, bắp chân đã bắt đầu chột rút, một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Bên trong, nội vệ, loại này chỉ tồn tại ở Bắc Chấn phủ ti cao nhất mật quyển bên trong truyền thuyết, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Hắn mang tới những cái kia giáo úy, từng cái mặt như màu đất, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, nắm đao cánh tay cứng ngắc đến như là tảng đá. Cái kia cầm đầu nội vệ thu hồi lệnh bài, không nhìn nữa vì đầy đất cầm y hề vệ. Hắn vòng qua Trần Ngũ, đi thẳng tới góc tường, tại Chu Hùng Ứng trước mặt ngồi xuống. Hắn không có lập tức làm cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tấm kia tái nhợt mà tuổi trẻ mặt. Mặt sắc đằng sau, không ai biết nét mặt của hắn. Trong phòng chỉ còn lại có đám người thô trọng kiềm chế tiếng hít thở. Ngoài phòng, Trương Quý cùng người của hắn liền thở mạnh cũng không dám. Hồi lâu, tên kia nội vệ có động tác. Hắn buông tay, động tác êm ái đẩy ra Chu Hùng Ứng ngạch trước ướt đấm loạn phát, tỉ mỉ ngắm nghĩa hắn ngũ quan. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói. Tên này đại biểu cho đế quốc cao nhất bạo lực cơ cấu, trong truyền thuyết từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu nội vệ, đối với hôn mê bất tỉnh Chu Hùng Ứng, chậm rãi vì một chân trên đất, cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Đây là một cái y mắng lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có phân lượng lễ tiết. Trương Quý trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Quỳ xuống. Nội vệ, cho một cái khâm phạm quỳ xuống. Thế giới này triệt để điên rồi. Trần Ngũ nằm dạp trên mặt đất, dùng khóe mắt quét nhìn liếc thấy một màn này, trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn thành công. Hắn thật thành công. Vị gia này thân phận, so với hắn trong tưởng tượng U Linh còn muốn tôn quý, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Đi hoàn lễ sau, tên kia nội vệ đứng người lên. Hắn lần nữa ngồi xuống, rỗi ra hai ngón tay, khoác lên Chu Hùng Ứng động mạch cổ bên trên, cảm thụ một chút mạch đập. Sau đó, tay của hắn di động xuống dưới, giải khai Chu Hùng Ứng bị máu thẩm thấu vào áo. Ngự thương, hắn chỉ là quét mắt một vòng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hắn đem Chu Hùng Ứng thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển tới, khiến cho nằm nghiêng. Sau đó, hắn kéo ra Chu Hùng Ứng lưng quần, đem quần áo hướng phía dưới rút đi, lộ ra hắn phần eo phía dưới, phía trên bờ mông mảnh kia làn da. Dưới ánh đèn lờ mờ, mảnh kia trên da, một cái màu đỏ sẫm ấn ký, rõ ràng hiện hiện ra. Đây không phải là hình xăm, càng giống là một loại trời sinh mớt. Hình dạng rất kỳ lạ, giống như là một đóa thiêu đốt hỏa diễm, lại như là một vòng mặt trời mới mọc. Nội vệ thân thể, khi nhìn đến ấn ký kia trong nháy mắt, xuất hiện một lần cực nhỏ rung động. Hắn mặt sắt sau ánh mắt, gắt gao đính tại ấn ký kia bên trên, không lúc đích. Mấy tức đằng sau, hắn đột nhiên đứng người lên, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió. Hắn từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng ngón cái ống trúc, không có chút gì do dự, đi đến bị đánh vỡ cửa ra vào, đối với bầu trời đêm đen như mực, một thanh kéo tiếp nổ. Thu. Một đạo cùng cẩm y liễu vệ tín hiệu hoàn toàn khác biệt bén nhọn vang lên, vạch phá bầu trời đêm. Một đóa màu vàng hình như liệt diễm pháo hoa, tại kim ngư hạm trên không ầm vang nổ tung. Quang mang kia thậm chí che lại ánh trăng, đem trọn đầu ngõ nhỏ chiếu lên sáng rực khắp. Cửa ra vào Trương Quý bị bất thình lình một màn dọa đến khẽ run rẩy. Hắn còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Thu. Phía đông, ứng thiên phủ nha phương hướng, một đóa đồng dạng ngọn lửa màu vàng nóng, đằng không mà lên, làm đáp lại. Thu. Phía tây, ngũ quân đô đốc phủ phương hướng, đóa thứ ba ngọn lửa màu vàng nóng nổ tung. Thu. 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 Nam thành binh mã ti, bắc thành vệ thú sở, hoàng thành dưới chân đông hoa môn. Một đóa tiếp lấy một đóa ngọn lửa màu vàng nóng, tại nam kinh thành bốn phương tám hướng liên tiếp sáng lên, như là bị nhen lửa phong hỏa, trong thời gian cực ngắn, nối thành một mảnh. Tất cả tín hiệu đều chỉ hướng cùng một cái trung tâm, Kim Ngư Hạng, Vương gia tiểu viện. Cả tòa ứng thiên phủ, tại cái này nặng nề đêm khuya, bị triệt để kinh động. Từ Cấm Thành, Càn Thanh Cung, Chu Nguyên Chương thân mang một thân thường phục, chắp tay sau lưng, đứng tại một tấm to lớn ứng thiên phủ dư đồ trước. Trong điện ấm áp như xuân, hắn lại chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh tại trong lồng ngực tán loạn. Tìm không thấy, phái ra tất cả có thể vận dụng nhân thủ, cơ hồ đem toàn bộ nam trực tiếp phụ thuộc lật cả đáy lên trời, hay là tìm không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn cả đời sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ có như vậy tâm thần không yên thời khắc. Ngay tại hắn bực bội tới cực điểm, chuẩn bị gọi người tiến đến nổi giận thời điểm. Ngoài điện, truyền đến một trận gấp rút lại dẫn mừng như điên tiếng bước chân. "Vậy hạ, vậy hạ." Đại thái giám Lưu Nặc Liên lăn lẫn bò xuống tới, thanh âm bén nhọn đến chói tai. "Tìm được." "Vậy hạ." Nội vệ truyền về đẳng cấp cao nhất kim diễm tin dẫn, "Tìm được a." Chu Nguyên Chương bỗng nhiên dừng lại động tác, bỗng nhiên quay người. Hắn cặp kia tại tuế nguyệt trôi qua bên trong vẫn như cũ sắc bén không gì sánh được trong mắt, bộc phát ra hào quang kinh người, gắt gao tiếp cận vị trên mặt đất lao thái giám. "Người đâu?" Lưu Nặc bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, kích động đến nước mắt chảy ngang, dùng hết lực khí toàn thân hô, "Bẩm bệ hạ, người ngay tại ứng thiên phủ thành bên trong." Chương 39, cái này quá thâm trầm. "Thị phu ngươi chắc chắn không được." Chương 39, cái này quá thâm trầm. "Thị phu ngươi chắc chắn không được." Diễm hỏa màu vàng, một đóa tiếp lấy một đóa, tại ứng thiên phủ màn đêm đen kịt bên trên nổ tung. Quang mang kia đem trọn đầu cá vàng ngõ hẻm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tia sáng chạy xuôi qua trong viện mỗi người mặt, đem bọn hắn hoảng sợ, ngốc trệ, mờ mịt, khắc họa đến nhất thanh nhị sợ. Trương Quý trên mặt thịt mỡ triệt để cứng đờ, hắn cặp kia bị tham lam căng kín mắt nhỏ, giờ phút này chỉ còn lại có diễm hỏa phản chiếu ra điểm sáng màu vàng nóng. Hắn đời này gặp qua đề kỵ ở giữa đưa tin huyết sắc pháo hoa, nghe qua chiến sự báo nguy màu đỏ tiết lệnh, nhưng loại này tại thiên tử dưới chân nở rộ ngọn lửa màu vàng nóng, hắn liền nằm mơ cũng không dám mơ tới. Đây là cái gì? Hắn không biết, nhưng một loại đến từ sinh vật bản năng sợ hãi, để toàn thân hắn huyết dịch đều lạnh một nửa. Trong viện, lúc trước cái kia cố muốn đem người băng cho chó ăn hung hãn bầu không khí, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Quý mang tới hơn 20 cái giáo úy, từng cái nắm đao, nhưng là giờ phút này bọn hắn hận không thể chính mình nguyên địa chết đi, miễn cho người nhà gây tai họa sự tình. Cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn cũng biết chính mình lần này thật gây ra đại nhân vật gì. Quỳ trên mặt đất chân ngũ, thân thể run càng lợi hại. Hắn đem đầu chôn đến thấp hơn, cái trán gắt gao chống đỡ lấy hỏa với vết máu bùn đất, nhưng là nội tâm của hắn lại là không gì sánh được hưng phấn. Hắn không dám nhìn, lại không dám muốn. Hắn chỉ biết là chính mình thành công, nhưng trên chiếu bạc thẻ đánh bạc là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng con số trên trời. Đây cũng không phải là phú quý, đây là có thể đem nhà bọn họ mộ tổ làm bốc lên khói xanh. Đắc đắc đắc, một trận dày đặc như mưa rơi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Thanh âm kia không phải mấy thất ngựa, mà là một chi thành kiến chế kỵ đội, đều nhịp mang theo một cỗ thiết huyết khí tức túc sát, chính hướng phía hẻm nhỏ này cao tốc vào tới. Đầu ngõ, ánh lửa đại thịnh. Mười mấy tên cầm trong tay bó đuốc đề kỵ, như là một cỗ nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt rót đầy chật hẹp đường tắt. Trên người bọn họ phi ngư phục tại dưới ánh lửa hiện ra an quang, hành động ở giữa giáp lá ma sát, phát ra tiếng kim loại băng lanh vang. Đám người im lặng hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông đạo. Một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân trung niên, dẫm lên đầy đất bừa bộn, từng bước một đi đến. Trên người hắn phi ngư phục không nhốn bụi trần, bên hông tú xuân đao trên vỏ đao, khảm nạm bảo thạch tại dưới ánh lửa chiết xạ ra khiếp người ánh sáng. Người tới chính là Bắc Chấn phủ ti chỉ huy sứ Tưởng Hiến. Tưởng Hiến ánh mắt như dao, tiến viện trong nháy mắt liền thổi qua toàn trường. Trên đất năm cỗ sát thủ áo đen thi thể, trong góc quận thành một đoàn, liền khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh phụ nữ trẻ em. Quỳ gối cửa phòng miệng, máu me khắp người Trần Ngũ cùng dưới tay hắn cái kia chín cái đồng dạng chật vật giáo úy. Sân nhỏ lối vào, sắc mặt trắng bệch, bắp chân nhỏ không tự giác run run bách hộ trường quý cùng nhân mã của hắn. Cuối cùng là trong phòng, cái kia bốn cái mang theo đen nhánh mặt sắt, phản phất cùng đêm tối hòa làm một thể người áo đen, cùng bị bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, hôn mê tại góc tường thân ảnh. Tường Hiến nhịp tim để là vỗ. Trong cung vị kia ra lửa giận đã nhanh muốn kìm nén không được, toàn bộ Bắc Chấn phủ ti đều sắp bị vén đến đây. Hắn phái còn lại nhân thủ, cơ hồ đào ba thước đất, lại ngay cả sợi lông đều không có tìm tới. Ngay tại hắn chuẩn bị cởi quan phục, tiến cung nhận lãnh cái chết thời điểm, đóa kia màu vàng liệt diễm, ngay tại hắn phủ nha trên không nổ tung. Đó là thập nhị nội vệ đẳng cấp cao nhất kim diễm tín dẫn, không phải nền tảng lập quốc dao động, tuyệt không nhẹ phát. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đốt lên thân mình, điên một dạng chạy đến, trong lòng sớm đã tưởng tượng qua vô số loại xấu nhất khả năng. Nhưng trước mắt cảnh tượng, so với hắn nghĩ tới bất luận một loại nào, đều phức tạp hơn, càng khó giải quyết. Dưới tay hắn bách hộ, dám dẫn người trong vây công hộ vệ người. Tưởng Hiến cảm giác hậu tâm trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn không có đi nhìn Trương Quý, thậm chí không có đi nhìn cái kia hôn mê thân ảnh, mà là đi mau mấy bước, đi vào cầm đầu tên kia nội vệ trước mặt, tại ba bước bên ngoài đứng vững, ôm quyền không người, tư thái thả cực thấp. Bắc trấn phủ ti tưởng hiến, gặp qua nội vệ đại nhân. Thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, không biết đại nhân ở đây giải quyết việc ông, thuộc hạ quấy nhiễu, tội đáng chết vạn lần. Cầm đầu nội vệ, liền đầu cũng không quay lại, hắn toàn bộ lực chú ý, tựa hồ cũng tại sau lưng cái kia hôn mê người trẻ tuổi trên thân. Một tên khác nội vệ đã từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt xích hồng sắc dược hoàn, động tác êm ái cậy mở chu hùng ứng miệng, đem dược hoàn đưa vào đi. Làm xong đây hết thảy, cầm đầu nội vệ mới chuyển qua nửa người, mặt sắc đằng sau, một đôi không có chút nào nhiệt độ con mắt rơi vào Tưởng Hiến trên thân. Tưởng chỉ huy, hắn mở miệng, thanh âm lại là giống địa phủ như vậy âm lãnh, người của ngươi rất uy phong. Tưởng Hiến eo cong đến thấp hơn, cơ hồ muốn xếp thành 90 độ. Thuộc hạ trì hạ không nghiêm, xin mời đại nhân giáng tội. Trong lúc này vệ đối với hắn thỉnh tội ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nâng lên mang theo hắc thiết bao tay, chỉ hướng cửa sân trường quý nhóm người kia. Những người này ý đồ trùng kích cấm vệ, mạo phạm quý nhân, so như mưu phản, cầm xuống, bắt giam, nghiêm thẩm. Một cái cũng không thể thiếu. Băng lãnh 12 cái chữ, tại trương quý nghe tới, giống như là câu hồn đầu trâu mặt ngựa như vậy. Xong. Mưu phản hai chữ, giống rút đi trong thân thể của hắn tất cả xương cốt. Trương quý hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, hơn 200 cân thân thể trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái chán dập đầu trên đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đại nhân tha mạng. Tưởng đại nhân tha mạng a. Trương quý nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, thịt mỡ run không còn hình dáng, là hạ quan có mắt không trọng. Hạ quan hồ đồ a. Là có người. Đối, là có người để hạ quan tới. Hạ quan cũng là phụng hắn nói năng lộn xộn, tại to lớn sợ hãi bên dưới, chỉ muốn đem phía sau người kia liên quan vu cáo đi ra, cho mình đổi một đầu sinh lộ. Tưởng Hiến lông mày vận thành một cái u cục. Chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Loại thời điểm này, Trương Quý trong miệng phun ra cái nào danh tự chủ nhân liền phải lộ ra. Nhưng mà, ngay tại Trương Quý sắp hô lên cái tên đó trong ngáy mắt, thì phu, một tiếng thê lương thét lên, từ Trương Quý sau lưng vang lên. Là em vợ của hắn, cái kia gầy gò tiểu kỳ quan Tạ Võ. Tưởng Hiến thân binh đang muốn tiến lên tức vũ khí, Tạ Võ lại bỗng nhiên chùn xuống thân, giống một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, tránh đi chộp tới tay. Trong mắt của hắn bộc phát ra một loại hỗn tạp sợ hãi cùng quyết tuyệt ánh sáng điên cuồng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu kỳ quan, động tác càng như thế mau lẹ. Bên hông hắn tu xuân đao sớm đã vứt trên mặt đất, có thể trong ống tay áo lại trượt ra một thanh hàn quang loẹ loẹ phân thủy thứ. Phốc phốc. Dưới ánh lửa, một kia ô quang hiện lên. Cái kia tôi độc phân thủy thứ, từ sau tâm, tinh chuẩn không chút lưu tình, toàn bộ đâm vào trước mặt hắn quỷ trường quý trong thân thể. Trương Quý sắp bật thốt lên lời nói, biến thành một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem từ bộ ngực mình lộ ra cái kia đoạn đen nhánh lưỡi dao, thần thái trong mắt đang nhanh chóng rút đi. Hắn dùng hết khí lực sau cùng, chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bởi vì điên cuồng mà vặn vẹo mặt. Ngươi một chữ, là hắn lưu tại trên đời sau cùng thanh âm. Giết Trương Quý đằng sau, Tạ Võ trên khuôn mặt lộ ra một tia như được giải thoát cười thảm. Hắn không có trốn, cũng không có lại nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là trở tay nắm chặt chuôi kia còn cắm ở tỷ phu trong thân thể phân thủy thứ, đống nhiên rút ra, huyết châu văng khắp nơi, sau đó đối với mình cái cổ, hung hăng bạch một cái. Một đạo huyết tiễn phun ra. Hắn lảo đảo hai bước, thân thể mềm nhũn ngã xuống, vừa vặn đặt ở Trương Quý cố kia còn có dư ôn trên thi thể. Chết không nhắm mắt. Từ hắn bạo khởi giết người, đến vươn cổ tự vẫn, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh đến liền Tưởng Hiến đều chỉ tới kịp phát ra một tiếng gầm thét, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Trong viện, lâm vào so trước đó bất kỳ lần nào đều càng triệt để hơn tĩnh mịch. Mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp mùi đất, cơ hồ khiến người ngạt thở. Tưởng Hiến nhìn xem trên mặt đất cái kia hai bộ chồng lên nhau thi thể, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Diệt khẩu. Gọn gàng tới cực điểm diệt khẩu. Phía sau này, thật sự có người, mà lại là cái có thể làm cho một cái tiểu đội quan không chút do dự giết chết chính mình thân tỷ phu lại từ cho chịu chết nhân vật hung ác. Cầm đầu nội vệ, đối với cái này máu tanh một màn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn mặt sắc chuyển hướng Tưởng Hiến, thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng. Tưởng chỉ huy, ngươi bắt trấn phủ ti, nên hảo hảo tẩy một chút. Tưởng Hiến đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, đối với nội vệ trùng điệp liền ổn quyền. Thuộc hạ, minh bạch. Lúc này, hai gã khác nội vệ đã dùng cắt đứt cánh cửa cùng miếng vải, làm thành một cái giản dị cáng cứu thương, cẩn thận từng ly từng tí đem ăn vào dược hoàn sau hô hấp bình thường rất nhiều chu hùng ưng dơ lên đi lên. Cầm đầu nội vệ không cần phải nhiều lời nữa, đối Tưởng Hiến khoát tay áo, ra hiệu hắn xử lý hiện trường. Sau đó, hắn quay người, đi theo cáng cứu thương phía sau. Bốn đạo thân ảnh màu đen, hộ tống cáng cứu thương, như là dung nhập bóng đêm quỷ mị, trầm mặc xuyên qua đám người, biến mất tại đường tắt cuối cùng. Trong thế giới của bọn hắn, phản phất chỉ có trên cáng cứu thương người kia an uy. Tưởng Hiến chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem nội vệ biến mất phương hướng, thật lâu im lặng. Đại nhân một tên thân tín đều chỉ huy thêm sự đụng lên đến, thanh âm khô khốc, cái này hiện tại như thế nào cho phải? Tưởng Hiến ánh mắt chậm rãi rời về trong viện. Hắn lúc trước cong xuống cái eo thẳng tắp, trên mặt cuối cùng một tia cảm xúc vậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có băng lãnh hình dáng. Phong tỏa hiện trường. Hắn ra lệnh lúc, tất cả hiểu đời giáo úy, toàn bộ tức vũ khí, mang về chiếu ngục, tách ra giam giữ, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc. Trần Ngũ, hắn điểm danh. Tội quan tại. Trần Ngũ thân thể run lên, quỳ xuống đất ứng thanh. Ngươi, còn có ngươi người, thương thế quá nặng. Tưởng Hiến ánh mắt tại hắn phía sau lưng trên vết thương dừng lại một cái chớp mắt, trước đưa về ti trong trị thường, đồng dạng cách ly trông giữ. Tạ đại nhân. Trần Ngũ tâm cuối cùng trở xuống trong bụng.
chí ít mệnh bảo vệ. Tưởng Hiến không nói thêm gì nữa, hắn đi đến Trương Quý bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra chuôi kia phân thủy thứ cùng chí mạng vết thương. Trong đầu của hắn phi tốc tính toán, nội vệ, kim diễm, thần bí quý nhân, còn có cái này tinh chuẩn tàn nhẫn diệt khẩu. Một cọc đoạt công lao nội đấu đã diễn biến thành một trận đủ để dung chuyển toàn bộ ứng thiên phủ kinh thiên phong bạo, mà hắn Tưởng Hiến đã bị cuốn vào phong bạo trung tâm nhất. Tại hắn hạ lệnh phong tỏa hiện trường, đề kỵ bọn họ bắt đầu thanh lý nhân chứng vật chứng lúc, một tên phụ trách ở ngoại vi cảnh giới gia quý, tại xua đuổi một cái bán bữa ăn khuya người bán hàng rong lúc, thân thể lơ đãng cùng đối phương va chạm. Người bán hàng rong gánh bên trong một cái bánh hấp rơi trên mặt đất. Gia quý hùng hùng hổ hổ giúp hắn nhặt lên, nút về bên trong. Toàn bộ quá trình, tự nhiên không gì sánh được. Không người chú ý, tên kia gia quý tại nhặt lên bánh hấp trong nháy mắt, một quyển cực nhỏ tờ giấy đã từ hắn ống tay áo trượt vào người bán hàng rong trong lòng bàn tay. Người bán hàng rong túi đầu không lưng địa đạo lấy xin lỗi, gánh hàng cấp tốc biến mất tại hắc ám góc đường. Sau một nén nhang, ứng thiên phủ, thái thường ti khanh lã bản phủ đệ cửa sau bị nhẹ nhàng gõ vang. Chương 40, ta đại tôn tử. Lao ra tử tại chỗ nước mắt sụp đổ. Chương 40, ta đại tôn tử. Lao ra tử tại chỗ nước mắt sụp đổ. Đêm đã canh ba, thái thường tự khanh lã bản phủ đệ thư phòng đèn vẫn sáng, cả phòng mùi mực cùng kim ngư hạng bên kia mùi máu tanh phảng phất cách hai thế giới. Lã bản người mặc một bộ làm lụa thường phục, an tọa trước án, trong tay bưng lấy một quyển tiền triệu bản độc nhất, nhìn nhập thần. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động trượt vào thư phòng, là hắn lão quản gia. Quản gia kia quanh tay đứng ở trong bóng tối liền hô hấp đều vài không thể nghe thấy. Lã bản không có ngẩng đầu, ánh mắt y nguyên dừng lại tại thư quyển trong câu chữ, chỉ là nhàn rỗi cái tay kia, ngón trỏ tại bóng loáng trên mặt bản có tiết tấu gõ đánh hai lần. Gõ, gõ. Thanh âm rất nhẹ. Quản gia hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một quyển thật nhỏ tờ giấy, hai tay trình lên, lại lặng yên lui lại, một lần nữa hóa thành một điều. Lã bản cầm quyển tay phải không nhúc nhích tí nào, tay trái tùy ý đem tờ giấy nhặt tới, tại ánh nến bên dưới chậm rãi triển khai. Trên giấy chữ viết viết ngoáy, vết mực cũng không khô ráo, hiển nhiên viết từ gấp. Kim diễm lên, nội bệ hiện, người đã vào cung. Dương chết, ta tự tẫn. Ngắn ngủi 16 chữ. Lã bản trên mặt biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, sau khi xem xong, đem tờ giấy đặt ở trong ngọn đèn, cứ như vậy hóa thành một chùm cực nhỏ bột phấn màu đen, tán trên mặt đất, lại không vết tích. Làm xong động tác này, hắn mới chậm rãi đem thư quyển khép lại, coi chừng trả về chỗ cũ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia lão quản gia, thanh âm bình thản giống như đang hỏi đêm nay ăn bia. Tạ võ gia trong còn có người nào? Lão quản gia thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp. Về lão gia, giang phủ quê quán còn có một quả phụ, một ấu muội. Ân. Lão bản nhẹ nhàng ứng một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đen kịt đình viện. Gió nổi lên, trời lạnh. Là, sợ là muốn hàng xương. Quản gia lập tức nói tiếp. Giang phủ dựa vào nước, ở mức lạnh tận xương, lão nhân nữ nhi ra nhất là chịu không nổi. Lão bản trong thanh âm lộ ra một cô ấm áp, có thể nghe vào quản gia trong tai, lại so ngoài cửa sổ gió đêm lạnh hơn, một trận phong hàn liền muốn mạng người. Ngươi đi phòng thu chi 50 lượng bạc, xem như chúng ta lựa phủ cúng, đưa qua. Hành động bí mật chút, đừng sợ quấy rầy quê nhà. Lao nô minh bạch. Còn có. Lã bản xoay người, từ trên giá bút gỡ xuống một chi hoàn toàn mới ngọc quản bút lông sói, đầu bút lông còn cần nhờ cây bị lại, sáng mai đem cái này đưa đến Đông cung đi, giao cho ta nữa như kia. Lao quản gia hai tay tiếp nhận bút ngọc, vào tay lạnh bước. Chỉ nghe lã bản tiếp tục phân phó, liền nói, đệ của nàng năng ứng, thất thủ nát nàng yêu nhất cái kia phương nghiên mực đoan khê. Vi phụ đổi nàng một chi tân bút. Nói cho nàng. Về sau dụng tâm đọc sách, thiếu lý ngoại sự. Trương Quý là nghiên mực đoan khê, Tạ Võ là ngang bướng đệ. Nghiên mực nát, người đã chết. Thái tử phi cần đổi một cây bút, cũng cần quên chuyện này. Lao nô cái này đi làm. Lao quản gia đem đầu chôn đến thấp hơn, lui về ra thư phòng, thân ảnh dung nhập hát ám. Trong thư phòng, lã bản lần nữa ngồi xuống, lại rút ra một quyển sách. Ánh đến nhảy một cái, đem hắn bóng dáng quăng tại trên tường, không núp ních, như là một tòa băng sơn. Từ Cấm Thành, Càn Thanh Cung Thiên Điện. Trong điện tơ bạc than đang cháy mạnh, ấm áp hòa thuận vui vẻ, lại sông không tiêu tan cái kia cỗ mùi thuốc nồng nặc. Tất cả thái giám cung nữ đều bị đại thái giám Lưu Nặc đuổi tới ngoài điện trong bước, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Chu Hùng Ngưng nằm tại rộng lớn ngự tháp bên trên, che kín màu vàng sáng long văn cầm bị. Máu đen trên mặt đã lau sạch, lộ ra tấm kia tái nhợt lại hình dáng rõ ràng mặt. Nội vệ linh dược lên hiệu, hắn hô hấp đều đặn, không còn run rẩy, người nhưng như cũ hôn mê. Mấy tên thái y viện tư cách giả nhất ngự y, từng cái đầu dạp xuống đất giống như quỷ gối lạnh buốt gạch vàng bên trên, hắn không thể đem đầu nhét vào trong cái đất. Chu Nguyên Chương liền đứng tại trước giường. Hắn không có mặc long bào, chỉ là một thân hơi cũ vải đông thường phục, chắp tay sau lưng, có chút còn xuống thân ảnh tại dưới đèn bị kéo đến to lớn, đem toàn bộ thiên điện đều bao phủ tại dưới bóng ma của hắn. Hắn không nói lời nào, cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem trên giường gương mặt kia, cái kia lông mày, cái kia mắt, cái kia sóng mũi cao, quá giống, cực kỳ giống năm đó ôm hắn chân, mãi thanh mãi khí hô hoàng gia già tiểu nhân như kia, cũng giống cực kỳ cái kia toàn thân nóng hổi, cuối cùng tại trong ngực hắn tắt thở hải tử. Chu Nguyên Chương trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc nhấp nô. Hắn cặp kia nhìn qua núi thây biển máu, sớm đã không có chút rung động nào con mắt, lại có chút mơ hồ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cái kia viết qua vô số sát phạt ý chỉ, che kín vết chai tay, ở giữa không trung ngừng hồi lâu. Đầu ngón tay không bị khống chế run lên một cái. Cuối cùng, tay hay là rơi xuống. Thô ráp lòng bàn tay, mang theo một loại gần như thần thánh nhu hòa, đầu tiên là đụng đụng Chu Hùng Ngưng cái trán, lại theo gương mặt trượt xuống. Là nóng, là sống. không phải trong trí nhớ mảnh kia ngay tại trở nên lạnh cứng ngắc. Đứng tại cách đó không xa Lưu Nặc, dùng khóe mắt quét nhìn liếc thấy một màn này, chỉ gặp lão hoàng gia hốc mắt đỏ đến dọa người, hắn mau đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, hận không thể chính mình giờ phút này là cái lại điếc lại mù đầu gỗ. Hùng Anh Chu Nguyên Chương bờ môi giật giật, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghẹn không được. "Ta..." Đại tôn tử hắn bỗng nhiên thu tay lại, nắm chặt nắm tay. Hắn giống như là đột nhiên bị bừng tỉnh, bỗng nhiên quay người, hai đạo dọa người ánh mắt thẳng tắp đính tại cầm đầu ngự y trên thân. Hắn như thế nào? Cái kia ngự y bị hắn xem xét, tam hồn thất phách cũng bay một nửa, liên tục giật đầu, nói đều nói không lưu loát, về bẩm bệ hạ. Công tử hắn, ngực bị trọng kích, bị thương phế phủ. May mà có thần dược bảo vệ tâm mạch, đã mất lo lắng tính mạng. Chỉ là nguyên khí đại thương, cần tính dưỡng mấy tháng. Chu Nguyên Chương thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thần, chúng thần vô năng. Ngự y dọa đến trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Chu Nguyên Chương không nhìn bọn hắn nữa. Hắn cúi người, động tác có chút cứng ngắc. Hắn một thanh xốc lên cầm bị, trực tiếp giải khai Chu Hùng Ưng lưng quần. Quần áo chút bỏ, cái kia ẩn giấu đi vài chục năm màu đỏ sẫm bớt, rõ ràng bại lộ tại dưới ánh nến. Kỳ hình như lửa, nó trạng thái như ngày. Cái bước này, năm đó chỉ có 3 người gặp qua. Hắn, Mã Hoàng Hậu, còn có Thái tử Chu Tiêu. Hắn còn nhớ rõ, năm đó muội tử ôm vừa ra đời Hùng Anh, cười đến không ngậm miệng được, ngươi nhìn một cái ta đại tôn tử, sinh ra liền mang theo ta đại Minh quốc hiệu, trên mông đều đốt một mùi lửa. Chu Nguyên Chương hô hấp, khi nhìn đến ấn ký kia trong đáy mắt, triệt để ngừng. Hắn rội ra run rẩy đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm thử ấn ký kia. Là thật. Tất cả đều đối mặt. Hắn chậm rãi, thay Chu Hùng Ưng kéo tốt quần áo, đắp kín cầm bị, động tác trân trọng giống như là tại đối đãi một kiện tuyệt thế chân bảo. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi ngồi dậy. Trong thiên điện nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Vừa rồi cái kia hốc mắt phiếm hồng lão nhân biến mất thay vào đó, là cái kia từ trong núi thây biển máu giết ra tới Hồng Vũ đại đế. Trên mặt hắn tất cả cảm xúc đều đã rút đi, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Cặp kia vốn có chút đục ngầu trong mắt, quân quận lấy chính là có thể đem cả tòa cung thành đều đốt là cho tàn như thực chất lửa giận. Cháu của hắn, hắn mất mà được lại đích trưởng tôn, đại minh tương lai hoàng đế. Ngay tại ứng thiên phủ, ngay tại dưới mí mắt hắn, bị người đánh cho chỉ còn nửa cái mạng. Tốt, tốt. Chu Nguyên Chương lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình răng cắn vào phát ra khanh khách đấm thanh. Hắn chậm rãi quay người, đối mặt với cửa điện phương hướng. Không có gào thét, cũng không có gầm thét. Hắn chỉ là dùng một loại thanh âm trầm thấp, đối với cửa điện Lưu Nặc, phun ra mấy chữ: "Truyền Tường Hiến." Thoại âm rơi xuống, hắn dừng lại một cái chớp mắt, tích xúc căm giận ngút trời tại thời khắc này ầm vang dẫn bạo, hóa thành một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Càn Thành cung Lôi đỉnh chi nộ. "Để, hắn, Lan, tiến, đến." Chương 41, ta nhà, nuôi quỷ. "Ngươi biết không?" Chương 41, ta nhà, nuôi quỷ. "Ngươi biết không?" Càn Thành cung bên ngoài, cung đạo bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tường Hiến giày quan giẫm tại băng lãnh gạch bên trên, phát ra cạch cạch trầm đục, mỗi một cái đều giống như giẫm tại tim đập của mình bên trên. Hắn cơ hồ là một đường chạy chậm tới trên người phi ngư phục và áo bị gió đêm rất đầy, nhưng hắn cảm giác không thấy mảy may ý lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã đem áo trong triệt để thẩm thấu, dính tại trên da, lại lạnh lại ngứa. Ngay tại vừa rồi, phái đi để người thân tín trở về phục mệnh, mang về lại là một cái để hắn toàn thân đều mát thấu tin tức. Trương Quý cái kia hơn 20 thủ hạ, tại áp tải chiếu ngục trên đường, tất cả đều chết. Không có dây rủa, không có kêu cứu, tựa như là hẹn xong mở dạng, tại cùng một thời khắc đoạt khí. Là đã sớm bên dưới ở trong thức ăn trầm độc, tinh chuẩn tính toán phát tác thời gian. Một đầu người sống đều không có lưu lại. Manh mối bị một cái bàn tay vô hình bóp đến sạch sẽ. Đây không phải đơn giản diệt khẩu, đây là đang đánh hắn Tưởng Hiến mặt, là tại hướng toàn bộ Bắc Chấn phủ ti nổi cơm trong nhổ nước miếng. Tưởng Hiến giường ngả đều tại mọi nhừ. Hắn rốt cục vọt tới thiên điện cửa ra vào, đại thái giám Lưu Nặc giống căn một cọc một dạng sự ở nơi đó. Nhìn thấy hắn bộ này nguồn bất phụ thể chật vật dạng, Lưu Nặc mí mắt đều không có động một cái, chỉ là đem thân thể hơi dịch ra, nhường ra một đầu chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Ánh mắt kia bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại làm cho Tưởng Hiến cảm thấy chính mình như là người chết. Hắn chỉ có thể cong cong thân thể, đem đầu chôn đến trầm thấp cọ lấy cạnh cửa bước vào. Trong điện đốt tơ bạc than, ấm áp đập vào mặt. Tưởng Hiến lại giống như là đi chân trần đã dẫm vào kẽ nước băng tuyết, một luồng hơi lạnh thuận bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn nhìn thấy Đại Minh Thiên Tử Chu Nguyên Chương chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại đó dương ngự tháp trước, thân hình có chút cong xuống, mặc một thân hơi cũ vải đông thường phục, như cái ngay tại tưởng tận xem xét chính mình hoa màu lao nông. Có thể Tưởng Hiến trong xương đều đang bốc lên hàn khí. Hắn biết cái kia nhìn như bình tĩnh bóng lưng bên dưới để ép một tòa sắp phun trào núi lửa. Thần, Bắc Chấn phủ ti chỉ huy sứ Tưởng Hiến, khấu kiến bệ hạ. Hắn không dám có nửa phần chần chờ, đầu gối mềm nhũn, cả người đập xuống đất, cái chán gắt gao dán sát vào lạnh buốt gạch vàng. Chu Nguyên Chương không có quay đầu. Trong điện an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy lửa than tại đồng lô trong tất lột nhẹ vang lên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mỗi một hơi thở đều giống như có một thanh đao cùn tại Tưởng Hiến trên cổ từ từ giằng co. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo núi một dạng nặng nề ánh mắt đã đặt ở phía sau lưng của hắn. Nói, một chữ từ tấm lưng kia hậu chuyển đến, nghe không ra hỉ nộ. Tưởng Hiến thân thể không bị khống chế run một cái, hắn nằm dạp trên mặt đất, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, thanh âm phát run về bẩm bệ hạ, cá vàng ngõ hẻm một đán, hiểu đời giáo uy 23 người tại áp giải trên đường toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Hắn dừng lại một chút, dùng hết khí lực toàn thân mới từ trong cổ họng gạt ra cuối cùng ba chữ manh mối gây mất. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tưởng Hiến cảm thấy trời sập. Chu Nguyên Chương rốt cục có động tác. Hắn xoay người, động tác rất chậm, rất chậm. Tưởng Hiến từ khóe mắt quét nhìn trong, liếc thấy tấm vải kia đầy khe rãnh mặt. Không có gào thét, không có gầm thét, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Cặp kia vốn nên có chút con mắt đục ngầu, giờ phút này trong trẻo đến dò người, bên trong trống rỗng, không có cái gì. Loại này không, so bất luận cái gì lửa giận đều để Tưởng Hiến sợ hãi. Tưởng Hiến, Chu Nguyên Chương mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn đến đáng sợ, ta bắt trấn phụ thi, một năm phải tốn bao nhiêu bạc? Tưởng Hiến đầu góc ông một tiếng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, về. Bẩm bệ hạ, khoản đều là tại ti khố ta để cho người nói. Thanh âm không có cất cao. Thường lệ ngân 360.0002, bệ 200.000 thạch. Ngoài ra, có khác phi thường lãnh Tưởng Hiến toàn bằng bản năng, đập nói lắp ba con số lượng. Tốt. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, giống như là đang khích lệ hắn. Tầm mắt của hắn ở trong điện quét một vòng, cuối cùng rơi vào một bên gỗ tử đàn trên kỳ án. Trên bàn, bày biện một phương hấp châu long vĩ nghiên mực, bên trong còn có không dùng hết mực chu sa, đỏ đến trước mắt. 360.000 lượng bạc, 200.000 thạch gạo. Chu Nguyên Chương thấp giọng lẩm bẩm, giống như là đang tính một khoản, ta tốn tiền nhiều như vậy lương nuôi các ngươi bọn này cậu, là để cho các ngươi cho ta trông nhà hộ viện. Hắn đi đến trước án, rồi ra cái kia che kín vết chai tay, đem cái kia phương chiếu nặng nghiên mực cơ lấy đến. Nhưng bây giờ, có người tại chúng ta trong, tại ta đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, động ta căn. Một chữ cuối cùng còn không có kết thúc, cánh tay hắn đông nhiên hất lên. Cái kia phương đáng giá ngàn vàng long vĩ nghiên mực, mang theo một đạo màu đỏ thắm tàn ảnh, vòng quanh gió, hướng phía Tưởng Hiến đầu liền bay qua. Tưởng Hiến nhìn thấy, nghiên mực kia tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng tránh. Né, chết chính là cả nhà. Hắn nhắm mắt lại. Phanh. Một tiếng vang trầm, không phải xương vỡ vụn giòn vang, mà là vật cứng nện vào trong thịt thanh âm. Tưởng Hiến chỉ cảm thấy nửa bên đầu tê dần, cả người đều bị một cỗ cự lực mang đến té ngửa về phía sau. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, lập tức sao vàng bay loạn. Ấm áp máu, hòa với lạnh buốt mực chu sa, thuận trán của hắn hướng xuống trôi, dán lên hắn một con mắt. Trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ như máu. Phế bật. Chu Nguyên Chương gầm thét rốt cục nổ tung, chấn động đến toàn bộ thiên điện đều tại ông tác hưởng. Hắn ba chân bốn cẳng xung lại, chỉ vào ngã trên mặt đất Tưởng Hiến, ngực kịch liệt chập trùng. Ta ra để cho người ta chạm vào đến, còn nuôi một tổ quỷ. Người cái này đưa ra, thế mà liền cái dám đều nghe không đến. Ta cháu trai, ngay tại ứng thiên phủ, ngay tại ta dưới mí mắt, để cho người ta đánh cho chỉ còn lại có một hơi. Người cái này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ là làm ăn gì? A, Tưởng Hiến dây rồi lấy, không để ý tới đỉnh đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, giáng chống đỡ cường điệu tân quỷ tốt. Vết thương trên trán bởi vì động tác này, máu chảy đến càng hung. Thần có tội, thần đáng chết. Trừ mấy chữ này, hắn một chữ giải thích cũng không dám có. Tội, chết. Chu Nguyên Chương phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, hắn giơ chân lên, một cú đạp nặng nề đá vào Tưởng Hiến trên bờ vai. Tưởng Hiến như cái bao tải rách một dạng bị đạp lăn nửa vòng, nhưng hắn lại lập tức dùng cả tay chân leo về đến, gắt gao quỳ gối nguyên địa. Chết. Vậy quá tiện nghi ngươi. Chu Nguyên Chương chỉ vào cái mũi của hắn, ta cho ngươi một ngày. Liên một ngày. Đem bác trấn phủ ti cái kia ổ chó cho ta từ trong ra ngoài, cầm nước hảo hảo mà xông một lần. Đào, đem dấu ở bên trong chuột, con rệp, ủy, một cái cho ta móc ra. Thiếu một chỉ, ta liền lấy đầu của ngươi đến bổ sung vào. Nghe rõ ràng chưa? Thần, tuân chỉ. Tưởng Hiến dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét. Chu Nguyên Chương ngực nộ khí tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái cửa ra. Hắn kịch liệt thở dốc vài tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia bày hòa với máu mực chu sa, trên mặt nổi giận từ từ rút đi, một lần nữa biến trở về loại kia băng lãnh tĩnh mịch. Lăn ra ngoài, chính mình đi bên ngoài, lĩnh 50 cây vậy. Đánh xong, lại lăn đi làm việc. Tưởng Hiến giống như là nghe được trên đời này êm thai nhất tiếng lạc. Hắn cảm giác không đến đau, vậy cảm giác không thấy quất nhục, chỉ biết mình còn sống. Tạ, bệ hạ thiên ân. Hắn nặng nề mà dập đầu, vết thương trên trán đâm vào gạch vàng bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ, dùng cả tay chân lui về leo ra ngoài thiên điện. Ngoài điện, cầm trong tay gậy công sai nội thị vệ sớm đã chờ đợi đã lâu. Châm muộn đập nện âm thanh, một chút, chuyển vào trong điện. Chu Nguyên Chương đứng tại chỗ, nghe thanh âm kia, bắp thịt trên mặt động đậy khẽ khẽ. Lửa giận đốt sạch, còn lại là cái kia cố quét tâm cạo xương đau. Hắn chậm rãi xoay người, một lần nữa đi trở về chỗ giường. Nhìn xem trên giường tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, trong mắt băng lãnh cùng ngang ngược, một chút xíu hòa tan, chỉ còn lại có vô biên vô tận đau lòng cùng nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, khu cụ cực kỳ nhỏ tiếng ho khan từ thật dày mền gấm bên dưới chuyển tới, yếu ớt giống như là một trận gió. Chu Nguyên Chương toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hắn tất cả động tác đều ngừng. Hắn đông nhiên cúi đầu, một đôi mắt gắt gao khóa tại trên giường trên gương mặt kia. Lông mi thật dài kia nhẹ nhàng run lên một cái. Chương 42, đừng đụng ta. Một câu ngươi là ai để lão Chu triệt để phá phòng ngự? Chương 42, đừng đụng ta. Một câu ngươi là ai để lão Chu triệt để phá phòng ngự? Lông mi thật dài kia run nhẹ lên. Chỉ lần này, Chu Nguyên Chương hô hấp đông nhiên dừng lại. Trong cả thiên điện tất cả thanh âm, vô luận là ngoài điện mơ hồ côn tiếng va chạm, hay là đồng lô trong lửa than tất lộ tâm thanh, đều tại thời khắc này biến mất. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại có trên giường khuôn mặt tái nhợt kia. Hắn trông thấy, cặp kia đóng chặt mí mắt, lại đống lúc ních, dây rủa lấy, giống như là bị nặng ngàn cân đồ vật đè ép, khó khăn, chậm rãi, xốc lên một cái khe. Một vòng mê mang thất tiêu ánh sáng, từ trong khe hở kia lộ ra đến. Chu Nguyên Chương Tâm bị đạo ánh sáng này hung hăng nắm lấy. Chu Hùng ngưng ý thức, từ một mảnh hỗn độn trong xương mù dày đặc ngưng tụ. Đau nhức, ngực vị trí, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một trận trì độn xé rách giống như đau đớn. Cái này cảm giác đau là chân thật như vậy, nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh lịch hết thảy. Rất tốt. Chu Hùng ngưng nội tâm, lại là hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh. Thân thể đau xót, là tốt nhất ngụy trang. Một cái chân chính tử quỷ môn quan leo về người tới, tuyệt không có khả năng tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn cần phần này suy yếu, để hoàn thành trong cuộc đời mình trọng yếu nhất một trận biểu diễn. Tầm mắt dần dần từ mơ hồ sắc khối bên trong ngưng tụ. Đầu tiên là màu vàng sáng đỉnh trướng, theo lên hắn gọi không ra tên phức tạp long văn. Ngay sau đó, là một tấm che kín khe rãnh, khuôn mặt giàn mua. Gương mặt kia, cách hắn rất gần. Trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn, đều khắc đầy sát phạt cùng tuyết nguyệt. Cặp kia vốn nên con mắt đục ngầu, giờ phút này lại sáng đến kinh người, bên trong quần quận lấy hắn có thể đọc hiểu kích động, cuồng hỉ, còn có một loại. Hắn cần lợi dụng tên là thân tình bị thương. Hồng Võ Đại Đế, Chu Nguyên Chương. Thành công. Chu Hùng ngưng trái tim tại trong lồng ngực trầm ổn nhảy lên. Từ Kim Ngư hạng nội vệ xuất hiện một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình thân phận editor đã có hiệu lực. Hiện tại, là nghiệm chứng thành quả, cũng là chân chính vở kịch lớn mở màn thời khắc. Tỉnh. Ngươi đã tỉnh. Chu Nguyên Chương thanh âm, khan giọng đến không còn hình dáng, mang theo chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Hắn muốn đưa tay, đi sờ sờ gương mặt kia, có thể tay mang lên một nửa, lại cứng tại không trung, sợ đã quấy rầy cái này mất mà được lại mộng. Biểu diễn bắt đầu. Chu Hùng ngưng bờ môi giật giật, hắn có thể cảm giác được môi khô khốc bên trên truyền đến đâm nói, cái này khiến hắn lại càng dễ gạt ra khàn khàn âm tiết. Nước bước đầu tiên, biểu hiện ra cơ bản nhất sinh lý nhu cầu, thành lập một cái thuần túy, vô hại người sống sót hình tượng. Nước. Nhanh mang nước lại. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên quay người, đối với cửa điện phương hướng gầm nhẹ. Canh giữ ở cạnh cửa lưu nặng một cái giật mình, cơ hồ là lộn nhào bưng lấy sớm đã chuẩn bị tốt nước cấm tiến đến. Chu Nguyên Chương đoạt lấy, liền thiệt đều không để ý tới dùng, liền phải đem cái chén hướng Chu Hùng ứng trụy bên cạnh đưa. Tay của hắn run dữ dội hơn, ly nước đều đổ đi ra. Bậy hạ, không được, để lão nô đến lưu nặc dọa đến hồn phi phách tán. Chu Nguyên Chương lại mắt điếc hai ngơ, hắn dùng chính mình thô ráp mu bàn tay lau vẩy ra nước, vụ về đem Chu Hùng ứng đầu đỡ dậy một chút, đem mép chén tiến đến hắn bên môi. Ấm áp dòng nước tiến đến hầu, Chu Hùng ứng lập tức bị sập đến, ho kịch liệt thấu đứng lên. Ngực thương bị khiên động, hắn đau đến cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Phản ứng này vừa đúng, đã chân thực, lại có thể dẫn phát đối phương càng mạnh ý muốn bảo hộ. Chậm một chút uống. Chu Nguyên Trang trong thanh âm tất cả đều là bối rối, động tác càng nhu hòa. Mấy ngụm nước vào trong bụng, Chu Hùng ứng cuối cùng chậm qua một hơi. Hắn tựa ở gối mềm bên trên, là thời điểm tiến vào bước thứ hai. Hắn đẩy ra Chu Nguyên Trương tay, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, lại một lần nữa bình tĩnh nhìn về phía trước mắt lao nhân này. Trong ánh mắt nhất định phải là thuần túy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào xem kỹ, giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn xa lạ, xâm nhập thế giới của mình vật. Ngươi là ai? Ba chữ, hắn khống chế âm lượng, nhẹ nhàng lại tinh chuẩn tính toán tốt lực đạo, đủ để giống ba thanh băng truy, hung hăng vào vị lao hoàng đế này trái tim. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương trên mặt tất cả biểu lộ đều đọc lại. Chu Hùng ngưng nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn tại tỉnh táo phân tích đối phương biểu hiện siêu nhỏ. Từ cuồng hỉ đến cứng ngắc, lại đến khó có thể tin, hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Một tuần lễ chờ đợi vài chục năm kỳ tích tổ phụ, chờ đến lại là cháu trai hoàn toàn lạ lẫm, loại đả kích này mới là tan rã hắn tâm lý phòng tuyến bắt đầu. Ngươi Chu Nguyên Chương bờ môi run rẩy, ngươi nói cái gì? Chu Hùng ngưng không có trả lời. Hắn tiếp tục chính mình biểu diễn, dây rồi lấy, muốn ngồi xuống. Đau nhức kịch liệt từ ngực truyền đến, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Đây là thật đau đớn, hắn chỉ cần thuận thế mà làm. Một cái đại thủ, kịp thời mà hữu lực đỡ lấy hắn phía sau lưng. Đừng động, thương còn chưa tốt. Chu Nguyên Chương thanh âm vội vàng. Ngay tại lúc này, Chu Hùng ngưng thân thể, tại cái tay kia đụng chạm lấy ra mình trong nháy mắt, đống nhiên cứng đờ, sau đó giống như là bị nóng đến một dạng, ra sức tránh ra. Đừng đụng ta. Thanh âm của hắn vẫn như cũ suy yếu, nhưng này cố kháng cự ý vị, rõ ràng giống như cây kim. Một chiêu này, gọi thương tích đứng kích. Một cái trải qua truy sát cùng người trọng thương, đối bất luận cái gì thân thể tiếp xúc đều sẽ vô ý thức kháng cự. Cái này so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có thể nói rõ hắn không bình thường. Chu Nguyên Chương tay cứ như vậy dừng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem cặp kia tràn ngập cảnh giác cùng xa cách con mắt, đây không phải là đối gia gia quân quý, cũng không phải đối hoàng đế kính sợ, đó là một loại bị hoàng sợ dã thú, đối tất cả đến gần sinh vật đều ôm chặt địch ý. Những năm này, đứa nhỏ này đến cùng đều đã trải qua cái gì? Một cỗ không cách nào nói rõ đau nhức kịch liệt, hô tạp lửa giận ngập trời cùng vô tận tự trách, vỡ tung Chu Nguyên Chương tất cả lý trí. Hắn hốc mắt nóng lên, là ta sai, đều là ta sai. Chu Hùng ngưng nhắm mắt lại, lông mi thật dài bao trùm xuống tới, che khuất tất cả cảm xúc. Thành, hắn đã không đem chính mình làm hoàng đế, mà là xem như một cái phạm sai lầm ra ra. Hắn phối hợp với làm ra mọi mệnh không chịu nổi dáng vẻ, thân thể thương là thật, tinh thần mọi mệnh là diễn dạng này thật giả chỗ lẫn, không người có thể phân biệt. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm nhẹ giống nói mê, lại là đưa lên một kích cuối cùng. Muốn giết cứ giết, ta rất mệt mỏi. Một câu nói kia, giống như là một thanh vô hình công thành cự truy, ầm vang một tiếng, đem Chu Nguyên Chương trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để nện đến vỡ nát. Giết ngươi, mệt mỏi. Hắn nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngập trong miệng sợ tan đích trưởng tôn. Hắn coi là sớm đã không tại nhân thế, ngày đêm khoan tim thấu xương tưởng niệm đại tôn tử, hiện tại nằm ở trước mặt hắn, đối với hắn nói, muốn giết cứ giết, hắn mệt mỏi. Hôn chúng nói. Chu Nguyên Chương nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, tràn mi mà ra. hắn một phát bắt được Chu Hùng Ngưng tay, cái kia giết người như ngóe, viết qua vô số thánh chỉ tay, giờ phút này run không còn hình dáng. Ai dám giết ngươi? Ta lấy mạng của hắn, ta muốn cả nhà của hắn mệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Ngưng con mắt, ý đồ từ mảnh kia hắn tự tay kiến tạo chỗ trống mở mịt trong, tìm tới một tơ một hào quen thuộc ánh sáng. Ngươi không nhận ra ta? Hùng Anh, ngươi xem một chút ta. Ngươi tốt nhất nhìn xem ta. Lão hoàng đế trong thanh âm mang tới cầu khẩn. Hắn chỉ mình mặt, nước mắt tung hành. Ta là của ngươi hoàng gia gia a. Ngươi là Hùng Anh, Chu Hùng Anh. Là thái tử Chu Mục Tiêu trưởng tử, là ta đại tôn tử. Trên cái mông ngươi khối bất kia, hay là ngươi hoàng mãi mãi cho lấy danh tự, gọi đại minh đứng ta đại minh quốc hiệu. Từng câu nói như là kinh lôi, tại an tĩnh trong thiên điện nổ vang. Chu Hùng Ngưng nội tâm đang nghe những lời kịch này lúc, chỉ có hai chữ, bị gồ. Hệ thống tạo ra thân phận bối cảnh, đang bị mục tiêu nhân vật chính miệng chứng thực, hoàn mỹ thực hiện logic bế hoàn. Hắn thậm chí không cần chính mình đi nhớ tới Chu Nguyên Chương sẽ đem tất cả hết thảy đều rót tiến hắn cái này chống không thể sát trong. Hắn đúng lúc đó biểu hiện ra bị to lớn tin tức trùng kích sau thống khổ, thân thể xuất hiện một lần cực nhỏ rung động. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này lệ rơi đầy mặt lão nhân, trong ánh mắt vừa đúng toát ra một tia mê mang cùng dãy rủa. Chu Nguyên Chương bén nhạy bắt được hắn trong ánh mắt cái kia một tia buông lòng cùng thống khổ, trong lòng dâng lên to lớn cuồng hỉ. Ngươi nghĩ tới, có phải hay không? Hùng Anh, ngươi nhớ tới cái gì? Hắn đụng đến thêm gần, khẩn trương nhìn xem Chu Hùng Ưng mỗi một cái biểu tình biến hóa. Chu Hùng Ưng há to miệng, lại cái gì đều nói không ra. Hắn đương nhiên không thể nói. Hiện tại, trầm mặc cùng thống khổ là tốt nhất lời kịch. Hắn nói đến càng ít, Chu Nguyên Chương não bổ đến thì càng nhiều. Ngay tại cái này giống như chết tiến tĩnh, liền không khí đều ngưng kết thời khắc. Ngoài điện, truyền đến lưu nặc cái kia lanh lảnh nhưng lại đè nén vạn phần lo lắng thông báo âm thanh. Bệ hạ, thái tử phi cùng hoàng thái tôn điện hạ ở ngoài điện cầu kiến. Chu Hùng Ưng tâm nhẹ nhàng khẽ động. Thái tử phi, hoàng thái tôn, Lã thị cùng Chu Duẫn Văn. Hắn tên giả mạo này mẹ ruột cùng bị hắn đoạt vị trí chính chủ cùng đi. Kịch này mới vừa vặn tiến vào cao trào. Chương 43, Chu Gấu Ưng cười lạnh, này nương môn nhi muốn ta chết. Chương 43, Chu Gấu Ưng cười lạnh, này nương môn nhi muốn ta chết. Lưu Nặc Na bị ép đến cực hạn lanh lảnh tiếng nói, kích phá Chu Nguyên Chương cùng mình đại tôn tử một lần nữa đoàn tụ vui sướng. Chu Nguyên Chương nước mắt trên mặt còn chưa khô ráo, phần kia mãnh liệt cuồng hỉ cùng đau lòng xen lẫn cảm xúc, trong nháy mắt biến mất. Hắn cơ hồ là vô ý thức, chậm rãi đứng thẳng lên cái kia hơi gù lưng. Chỉ một động tác này, trong thiên điện cái kia từ tường tan nát cõi lòng lao tổ cha biến mất, thay vào đó là cái kia chấp trưởng sinh sát đại minh quân chủ. Tầm mắt của hắn từ Chu Hùng Ưng trên khuôn mặt phí sức dịch chuyển khỏi, chuyển hướng cửa điện. Cặp kia vừa mới còn chứa đầy đục ngầu nước mắt, giờ phút này chỉ còn lại có thấu xương một băng. Thật tốt bầu không khí, mất giáo. Nằm tại trên giường Chu Hùng Ưng, thì thuận thế đem đầu khuynh hướng mặt tròng, lông mi thật dài bao trùm xuống tới, che khuất tất cả cảm xúc. Hắn nhìn như đem chính mình quận mình đứng lên, bày ra một bộ kháng cự ngoại giới, chỉ muốn tránh về thế giới của mình yếu ớt tư thái. Trên thực tế, lỗ tai của hắn lại bắt lấy trong điện nhỏ bé nhất tiếng vang, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Tới. Chân chính chó hay, hiện tại mới mở màn. Cửa điện bị cung nhân im lặng đẩy ra, một cỗ hỗn hợp có đêm khuya hạ xương hàn khí bọc lấy một tia mùi thơm, tung bay tiến đến. Hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn đi ở phía trước. Hắn một thân màu xanh nhạt cờ bào, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây ôn nhuận, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thư quyền khí, giờ phút này lại vặn cùng một chỗ, lộ ra không che giấu chút nào lo lắng cùng lo lắng. Theo sát phía sau hắn nửa bước là mẹ của hắn, thái tử phi Lã thị. Nàng một thân thanh lịch cung trang, được bảo dưỡng nghi trên khuôn mặt treo vừa đúng ôn nhuận cùng lo lắng, nhưng này song trùng điệp trước người, dấu ở rộng thùng thình ống tay áo hạ thủ, móng tay sớm đã thật sâu ấn vào lòng bàn tay. Hai người tiến điện, hai đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt, liền cùng nhau đứng tại ngự tháp phía trên. Chu Duẫn Văn trong tầm mắt, là nhìn thấy thân nhân gặp nạn rõ ràng đồng tình cùng không đành lòng. Mà Lã thị ánh mắt thì giống hai thanh sắc bén dao giải phẫu, gắt gao quét lấy cái kia tái nhợt mặt bên, hận không thể có thể từng tầng lột ra miếng gấm, thấy rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì mà hàng, có phải hay không cái kia từ trong địa ngục leo về hướng mẹ con các nàng lấy mạng ác ủy. Phụ thân Lã bản cảnh cáo, thiếu lý ngoại sự còn tại bên hai. Có thể việc này không phải ngoại sự, là đủ để đưa các nàng mẹ con hai người đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu được nhà. Nàng nhất định phải tận mắt đến xem thử. Tôn Nhi bái kiến hoàng gia gia. Chu Duẫn Văn đi mau mấy bước, sửa sang áo bào, liền muốn quy củ đi quỳ lạy đại lễ. Con dâu Lã thị, khấu kiến bệ hạ. Lã thị cũng theo đó chỉnh đốn trang phục, tư thái không thể bắt bẻ kính cẩn nghe theo. Đứng lên đi. Chu Nguyên Chương thanh âm bình thản đến dọa người, lộ ra một cỗ có thể đem người đông cứng lạnh nhạt. Hắn không để cho bọn hắn tới gần, chính mình ngược lại thay đổi thân thể, một lần nữa tại bên giường ngồi xuống. Chu Duẫn Văn đứng người lên, cách Chu Nguyên Chương bóng lưng, cố gắng nhìn về phía ngự tháp, nôn từ khẩn thiết mở miệng, hoàng gia gia, Tôn Nhi nghe nói minh trưởng hắn, tìm trở về trong lòng đã kinh vừa vui. Không biết minh trưởng thân thể đã hoàn hảo. Một cái minh trưởng làm cho tự nhiên không gì sánh được, đã hiện ra thủ tốc tình thâm, lại đang trong lúc vô hình chỉ ra trưởng ấu chi tự. Đổi lại bình thường, Chu Nguyên Chương có lẽ sẽ thỏa mãn gật gật đầu, khen hắn một câu nhân hậu. Nhưng bây giờ, hắn nghe hai chữ này, chỉ cảm thấy không gì sánh được chói tai. Cũng là bởi vì cái này minh trưởng thân phận, ta đại tôn tử kém chút liền bị người đánh chết tươi tại trong khe cống ngầm. Mà ngươi Chu Duẫn Văn, tại Đông Cung An An vững vàng đọc lấy thánh hiền thư, hiện tại chạy tới nơi này làm cái gì người tốt? Chu Nguyên Chương liền đầu cũng không quay lại, tầm mắt của hắn vượt qua Chu Duẫn Văn, thẳng tắp đứng tại Lã thị trên khuôn mặt. Ai bảo các ngươi tới? Lã thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, nỗi lòng lo lắng kia bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Nàng đội vàng gục đầu xuống, bẩm bệ hạ, con dâu cùng Duẫn Văn nghe nói đại công tử hồi cung, thật sự là quan tâm. Duẫn Văn hắn càng là thì thầm một đường, nói nhất định phải đến tận mắt nhìn huynh trưởng mới có thể an tâm. Nàng giọt nước không lọt đem nhi tử đẩy lên phía trước, ý đồ dùng thuần túy nhất tình cảm quân quyết đến hòa tan trước mắt tòa này sắp phun trào núi lửa. Nhưng mà nàng tính sai một sự kiện. Thời khắc này Chu Nguyên Chương không phải cái kia cần cân nhắc lợi hại hoàng đế, mà là một đầu vừa mới tìm về con non, ai dám tới gần liền cắn nát hai yết hầu dạ thú. Quan tâm. Chu Nguyên Chương phát ra cười lạnh lạnh âm thanh, ngươi là quan tâm hắn, hay là quan tâm con trai ngươi vị trí? Lời nói này đến lại nhẹ lại chậm, nhưng là đúng là Lã Thị chuyện lo lắng nhất. Lã Thị sắc mặt bá một chút, huyết sắc tận thời. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hoàng đế sẽ đem nói sẽ thành lái như vậy, như thế đấm máu, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Nay bằng với trước mặt mọi người đem lòng của nàng móc ra, làm cho tất cả mọi người nhìn nàng bên trong cất giấu bẩn thỉu. Vậy hạ, con dâu không dám. Lã Thị hai chân mềm nhũn, cả người có quắp quỳ đi xuống. Mẫu phi. Chu Duẫn Văn quá sợ hãi, liền đội vàng tiến lên một bước, đối với Chu Nguyên Trường bóng lưng đội vàng giải thích, hoàng gia gia, ngài hiểu lầm. Mẫu phi cùng tôn nhi tuyệt không ý này, chúng ta chỉ là ngươi cho ta ý miệng. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên vô mép giường, tầm mắt của hắn gắt gao khóa tại Quỷ Lã Thị trên thân. Ta để cho ngươi giáo dục thái tôn, là để cho ngươi dạy hắn đọc sách thánh hiển, học trị quốc an bang đạo lý, không phải để cho ngươi dạy hắn ở trong cung cùng cái con ruồi không có đầu giống như khắp nơi tìm hiểu tin tức. Duẫn Văn là ta cháu trai, tương lai chữ quân, tâm tính nhân hậu, đây là chuyện tốt. Có thể ngươi đây, ngươi là mẹ của hắn, ngươi không nghĩ ở trong cung cực kỳ phụ tá, ngược lại mang theo hắn chạy đến nơi đây đến. Chu Nguyên Chương chậm rãi đứng người lên. Ngươi muốn làm cái gì? A, là muốn cho hắn nhìn xem, hắn cái này huynh trưởng là chết hay là còn sống? Hay là muốn cho chính ngươi đến xác nhận một chút, cái này có thể hay không ngăn cản mẹ con các ngươi được người, còn có thể hay không thở? Chu Tâm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lã Thị nằm ở trên đất, nàng không dám giải thích, bởi vì bất luận cái gì giải thích đều chỉ sẽ đưa tới càng lớn tai họa. Nàng chỉ có thể từng lần một dập đầu, sáng bóng cái chán đâm vào băng lãnh cứng rắn gạch vàng bên trên, phát ra đông, đông trầm đủ. Con dâu biết tội, con dâu biết tội. Chu Duẫn Văn triệt để mộng. Hắn nhìn xem bóng lưng đều lộ ra điên cuồng hoàng gia gia, nhìn xem quỷ trên mặt đất run thành một đoàn mẫu thân, nhìn nhìn lại ngự tháp bên trên cái kia từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía bọn hắn, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút minh trưởng. Hắn viên kia bị thánh hiển thư ngâm đến ôn nhuận như ngọc tâm, lần thứ nhất bị hiện thực băng cứng, cấn xuất huyết. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn chỉ là đơn thuần lo lắng một cái thất lạc nhiều năm thân nhân, vì cái gì tại hoàng gia gia trong mắt liền biến thành nhìn trộm chữa vị âm mưu? Hoàng gia gia thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy cũng không thể nào hiểu được mà mịt. Huynh trưởng bị trọng thương, tôn nhi cùng mẫu phi. Chẳng lẽ không nên tới nhìn xem sao? Cái này, đây cũng là nhân chi thường tình a, nhân chi thường tình. Chu Nguyên Chương rốt cục xoay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt kia để Chu Duẫn Văn lạnh từ đầu đến chân, tại trong thế giới của hắn, không có người thường tình, chỉ có đòi mạng hắn đao. Các ngươi nhân chi thường tình với hắn mà nói, chính là đòi mạng phụ. Lao hoàng đế lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn giơ ngón tay lên lấy cửa điện, trong thanh âm chỉ còn lại có không cách nào tiêu mất mọi mệt cùng phiền chán. Lan, đều cho ta lăn ra ngoài, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ai lại đến nhau nhau hắn, ta liền trả ai. Câu nói sau cùng kia là hướng về phía Lã Thị cùng Chu Duẫn Văn nói, cũng là đối với ngoài điện tất cả dựng thẳng lỗ thai cung nhân nói. Lã Thị như được đại xá, tại cung nữ nâng đỡ, cơ hồ là dùng cả tay chân đứng lên. Nàng không còn dám nhìn Chu Nguyên Chương, lại không dám lại nhìn trên giường cái kia trầm mặc thân ảnh, cúi đầu, bước chân phủ phiếm hướng ngoài điện tối lui. Chu Duẫn Văn còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng đối với bên trên Chu Nguyên Chương cặp kia lại không nửa điểm nhiệt độ con mắt, tất cả nói đều phá hỏng tại trong cổ họng. Hắn cuối cùng nhìn một cái kia an tĩnh bóng lưng, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giống băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất mũi miệng của hắn. Hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình cái kia hoàng thái tôn thân phận tại hoàng gia già trong lòng nguyên lai cũng không phải là như vậy không thể lay động. Về đông cung tiểu đội trong hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến cách xa càn thanh cung phạm vi, Lã Thị cái kia căng cứng thân thể mới bỗng nhiên buông lỏng, nàng tựa ở mềm trên vách, từng ngụm thở phì phò, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh. Chu Duẫn Văn nhìn xem mẫu thân bộ dáng này, trong lòng bị khuất, hoang mang cùng bất an xen lẫn thành một đoàn đầy rối, hắn nhịn không được mở miệng, mẫu phi, hoàng gia già hắn tại sao lại như vậy? Tôn nhi không rõ chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì. Lã Thị không có trả lời ngay, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc cặp kia ôn luyện trong con người tất cả yếu đuối cùng sợ hãi đều đã rút đi, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy hàn ý. Nàng nhìn xem chính mình cái này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhi tử. Duẫn Văn, từ hôm nay trở đi ngươi nhớ kỹ, ngươi không có huynh trưởng, trên giường nằm cái kia không phải thân nhân của ngươi, là đến đoạt tính mệnh của ngươi địch nhân. Chu Duẫn Văn bị mẫu thân lời nói này cả kinh, hé mở lấy miệng một chữ đều nói không ra. Mẫu phi, ngài bệ hạ lời nói ngươi còn không có nghe hiểu sao? Lã Thị thanh âm đột nhiên cất cao, vị trí kia xưa nay không là của ngươi, trước kia là cha ngươi không có, mới đến với ngươi. Hiện tại cha ngươi trưởng tử sống đến đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể an ổn ngồi xuống dưới sao? Nàng một thanh nắm lấy Chu Duẫn Văn tay, lạnh buốt đầu ngón tay dùng sức đến cơ hồ muốn bóp tiến trong thịt của hắn. Ngươi bộ kia nhân nghĩa hiếu kính, tại hoàng gia ra nơi đó, so ra kém cái kia con hoàng một sợi tóc. Từ giờ trở đi, ngươi đến tranh. Chu Duẫn Văn bờ môi hít hít, hắn muốn nói có thể đó cũng là huynh trưởng của ta có thể lời đến quẹt miệng, làm thế nào vậy nhà không ra? Càn Thanh cung trong kia băng lãnh một màn, giống ác mộng một dạng quấn quanh lấy hắn. Lã Thị nhìn xem hắn dao động biểu lộ, biết nhất định phải hạ mãnh dược. Nàng buông tay ra, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi một mực cuộn lại mật sắc Phật châu. Người tới. Nàng đối với ngoại kiệu phân phó. Nương nương. Lập tức đi truyền hoàng tử trưởng, Tề Thái, Phương Hiếu nhụ ba vị tiên sinh vào cùng, dùng của ta lệnh bài để bọn hắn đến gần đường. Nói cho bọn hắn, liền nói La thị nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, đông cung sắp biến thiên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nàng hai ngón tay dùng sức. Đùng một tiếng vang nhỏ, chuỗi này bị nàng quanh năm vớt về, bóng loáng không dính nước Phật châu, ứng thanh mà đứt. 18 quả tròn vo hạt châu, tại nhỏ hẹp trong toa kiệu tứ tán rời ra, lốp bốp đánh vào thành kiệu bên trên. Chương 44, Đông cung thiết tam giác mưu đồ bí mật. Chương 44, Đông cung thiết tam giác mưu đồ bí mật. Ứng thiên phủ rạng sáng, chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Ba lần tiếng gõ cửa, lưỡng trọng chợt nhẹ, tiếng vang giống như là trực tiếp nện ở Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ hoàng tử Trừng Tim. Đông cung cao nhất báo động. Hoàng tử Trừng cơ hồ là từ trên giường lăn xuống tới, áo trong dây lưng lung tung tung bay, tiện tay nắm qua một kiện ngoại bào liền hướng cửa ra vào sông. Cửa vừa mở ra, tiểu thái giám mặt tại dưới đèn lồng được không có huyết sắc, nhanh chóng nhét vào một khối lạnh buốt ngọc bài, trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Hoàng học sĩ, nương nương mật lệnh, mang theo thể, phương hai vị đại nhân, lập tức từ Đông Hoa môn vào cung." Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại trong sương sớm. Hoàng tử Trừng nắm chặt khối ngọc bài kia, hơi lạnh thấu xương thuận lòng bàn tay thẳng gọn đáy lòng. "Thiên, muốn sụp." Sau một nén nhang, vải xanh xe ngựa ở trên không không một người trên đường dài xốc này, xa luôn ép qua phiến đá, phát ra lộ bộ trầm đủ. Trong buồng xe, binh bộ Tả thị lang Tề Thái nhắm mắt ngồi ngay ngắn, hai tay khép tại trong tay áo, chỉ là ống tay áo bên dưới có chút rung động đốt ngón tay, bán hắn kém xa mặt ngoài bình tĩnh nội tâm. Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Nhụ thì hoàn toàn là một phen khác quan cảnh, hắn cái mông dưới đáy có cái đinh, ngồi không yên, tốt nhất và táo bị chính hắn vô ý thức gắt gao nắm chặt, đã nổi lên nhăn. Sắc mặt hắn tại mở tối lúc trắng lúc xanh. Đức Lân cận minh, Hi Trừng minh. Trung quy là hoàng tử Trừng đánh trước phá mảnh này tích mịch, cẩm ý liền vệ kim diễm tin dẫn các người đều nhìn thấy. Hiện tại lại là nương nương mặt chiếu. Đây rốt cuộc là muốn xảy ra chuyện gì? Tề Thái lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt bóng ma lại nồng đậm mấy phần, từ Trừng, càng là giờ phút này, càng phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Hoàng tử Trừng điệu môn không tự chủ được cất cao, đêm qua toàn thành giới nghiêm, đề kỵ tứ xuất, huyên náo gà chó không yên. Hiện tại lại kim diễm tin dẫn, không phải nền tảng lập quốc dao động không thể nhẹ phát. Một mực không lên tiếng Phương Hiếu Nhụ mở miệng, có thể làm cho bệ hạ như vậy trong thiên hạ, trừ hắn không dám nói ra cái tên đó. Đó là treo tại toàn bộ Đông cung đỉnh đầu hơn 10 năm một đạo phủ, một cái ai cũng không dám đụng cấm kỵ. Y Văn Thái tử Trừng tử, Chu Hùng Anh. Hoang đường. Phương Hiếu Nhụ giống như là muốn thuyết phục chính mình, người chết không có khả năng phục sinh. Đây là loạn thần mà nói. Yêu ngôn hoặc chúng. Trong buồng xe một lần nữa quy về yên tĩnh. Nửa ngày, hoàng tử Trừng sâu kín phun ra một câu, để trong xe không khí đều đọc lại. Nhưng nếu là hắn năm đó, căn bản là không có chết đâu. Két két, thoại âm rơi xuống đồng thời, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Đông Hoa môn đến. Âm lanh trong cổng to gò, một cái lao thái giám dẫn theo đèn lồng, dẫn ba người đi vào tòa này bầu không khí quỷ dị hoàn thành. Vừa mới đạp vào cung đạo, ba vị nhìn quen cảnh tượng hoành tráng trọng thần, cùng nhau dừng bước. Trong không khí, một cỗ màu xanh đồng giống như mùi tanh tiến vào xoắn mũi. Cách đó không xa chân tường bên dưới, mấy cái tiểu thái giám chính dẫn theo thùng nước, dùng bàn trải liệu mạng lau chùi. Nước rơi ở trên phiến đá cấp tốc kết thành miếng băng mỏng, băng bên dưới là vô luận như thế nào vậy tẩy không sạch sẽ màu đỏ sậm. Tề Thái khỏe mắt khẽ nhăn một cái, hắn nhận ra, đó là túc vệ giáp sĩ gậy công sai mới có thể lưu lại vết tích. Trong cung cấm vệ đội phòng, từng cái đứng nghiêm, tay gắt gao đặt tại trên chuôi đao, có thể cái kia không dám cùng người đối mặt con mắt cùng căng cứng hầm dưới, lại đem trong lòng bọn họ sợ hãi bán sạch sẽ. Toàn bộ Đông cung an tĩnh giống một ngôi mộ. Hiệp phương trước điện, dẫn đường lao thái giám dừng lại, xoay người, đèn lồng chiếu sáng sáng hắn tràn đầy nếp nhăn mặt. Ba vị đại nhân thanh âm của hắn từ trong cổ họng ra, cơ hồ muốn tán trong gió, sau khi tiến vào. "Ngàn bạn, đừng đề cập vinh trưởng hai chữ." Cửa điện đẩy ra, một cỗ hôn tạm long tiên hương cùng hàn khí hương vị đập vào mặt. Hoàng tử Trừng ba người một cước bước vào, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Trong điện, hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn thất hồn lạc phách đứng tại bên cửa sổ, trên người hắn món kia trong ngày thường ôn nhuận nho nhã cẩm bào màu trắng, giờ phút này nhìn xem đặc biệt đơn bạc. Thái tử Phi Lã Thị thì ngồi tại chủ vị, búi tóc có chút tán loạn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn qua lúc, cặp kia vằn vện kia máu trong mắt, là có thể đem người đốt thành cho hoảng sợ cùng oán độc. "Các ngươi đã tới." Thanh âm của nàng lại làm lại câm. "Chúng thần khấu kiến nương nương, điện hạ." Tề Thái chức quan cao nhất, dẫn đầu không mình hành lễ, không biết chuyển triệu chuyện gì. Lã Thị bỗng nhiên đứng người lên. "Thiên đại sự tình." Nàng bước nhanh đi đến ba người trước mặt, ánh mắt lần lượt quét qua mặt của bọn hắn, "Muốn chúng ta mẹ con, muốn các ngươi tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn sự tình." Nương nương nói cẩn thận. Phương Hiếu Nhụ kinh hãi, tiến lên một bước, bản năng muốn quên can. "Nói cẩn thận." Lã Thị một phát bắt được Phương Hiếu Nhụ tay áo, khí lực lớn đến kinh người. "Phương học sĩ, người giáo ta Duẫn Văn muốn nhân hậu, muốn hữu ái, muốn tôn lễ pháp. Nhưng bây giờ, một cái người chết từ trong khe cống ngầm bò lên đi ra, muốn cướp ngươi học sinh vị trí, muốn đoạt mẹ con chúng ta mệnh. Ngươi nói cho ta biết, cái này nhân nghĩa đạo đức, bây giờ còn có thể không thể để cho chúng ta sống sót." Phương Hiếu Nhụ bị nàng nguồn sức mạnh này mang đến một cái lảo đảo, đâm vào bên cạnh hoa vài bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn nhìn xem giống như điên cuồng Lã Thị, lại nhìn xem bên cửa sổ cái kia không nhúc nhích Chu Duẫn Văn, đầu óc thành một đoàn hỗn não. "Nương nương, chuyện luôn là thật. Cái kia, vị kia, thật." Hắn trở về. Lã Thị hất ra Phương Hiếu Nhụ, thanh âm thê lương. Ngay tại Càn Thanh cung, bệ hạ trông coi hắn, giống che chở trong mắt. Ta mang Duẫn Văn đi mời an, liền bên giường đều không có tới gần, liền bị bệ hạ chỉ vào cái mũi mắng lên. Nói chúng ta là đi nhìn trộm, là muốn chú hắn chết sớm. Nàng quay người chỉ mình nhi tử, nước mắt rốt cục vỡ đê, hòa với vô tận hận ý tuôn ra, các ngươi xem hắn. Duẫn Văn hắn có lỗi gì? Hắn lo lắng một cái chưa từng gặp mặt thân nhân, nhân chi thường tình. Nhưng tại bệ hạ trong mắt, chúng ta liền hô hấp đều là sai. Vị trí kia, cho tới bây giờ cũng không phải là Duẫn Văn. Hiện tại, chính chủ trở về. Lời nói này, mỗi chữ mỗi câu, đều nện ở hoàng tử trường, Tề Thái, Phương Hiếu Nhụ ba người trên đỉnh đầu. Tề Thái mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, hắn vô ý thức tính toán trong chiều các phái động tĩnh. Chuyện này một khi công khai, chắc chắn là thao thiên cự lãng, mà bọn hắn những này bị đánh lên Duẫn Văn đảng lạc cấn người, hạ chẳng có thể nghĩ. Phương Hiếu Nhụ càng là đứng cũng không vững, hắn bị bàn, mới không có để cho mình sủi lơ xuống dưới. Hắn cả đời thờ phụng đích trưởng kế thừa lễ pháp cương thường, giờ phút này biến thành một thanh nhắm ngay chính mình môn sinh đắc ý đồ đao. Trưởng tử quý vị, danh chính ngôn thuận. Vậy bọn hắn những này phụ tá hoàng thái tôn thần tử, tính là gì? Là công thần hay là loạn thần tặc tử? Mẫu phi bên cửa sổ Chu Duẫn Văn rốt cục có phản ứng, hắn xoay người, trên mặt không cách nào lý giải thống khổ cùng mờ mịt, đó cũng là huynh trưởng của ta. Hoàng gia ra hắn, chỉ là nhất thời im ngay. Lã thị nghiêm nghị đánh gậy hắn, nàng nhìn xem chính mình cái này ngây thơ nhi tử, trong mắt thất vọng cơ hồ yếu dần xuất lai, huynh trưởng, từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, các ngươi cũng không phải là huynh đệ, là địch nhân. Ngươi chết ta sống địch nhân. Chỉ có hoàng tử Trừng, tại ban sơ chấn động qua đi, trên mặt ngược lại không có biểu lộ. Hắn nhìn xem sụp đổ Lã thị, nhìn xem tín ngưỡng sụp đổ Chu Duẫn Văn, nhìn xem còn tại cân nhắc lợi hại Tề Thái cùng Thất Kinh Phương Hiếu Nhụ, biết nên chính mình ra sân. Nương nương. Hắn lên trước một bước, khóc, không dùng. Sợ, càng không dùng. Lã thị tiếng khóc một trận, nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn về phía hắn. Hoàng tử Trừng ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm ép tới cực thấp, bệ hạ tin một bề hắn, chỉ vì hắn là Chu Hùng Anh là huyết mạch, là đích trưởng tôn. Điểm này, chúng ta không đổi được, vậy không động được. Hắn dừng lại một chút, để câu nói này cảm giác tuyệt vọng triệt để rót vào trong lòng của mỗi người, sau đó lời nói chuyển hướng. Nhưng là, một cái tại giữa hương giã lớn lên thằng ngãi danh, một cái chỉ sợ ngay cả mình danh tự cũng không biết viết dân đen. Hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta dốc lòng giáo dục mười mấy trở, đọc hiểu kinh sử, tâm hoài nhân đức Duẫn Văn điện hạ tranh. Tại bệ hạ trong mắt, hắn là mất mà được lại bảo bối cháu trai. Nhưng ở chúng ta những thần tử này trong mắt, hắn chính là một cái không rõ lai lịch, hòa loạn nền tảng lập quốc yêu nghiệt. Hoàng tử Trừng chậm rãi ngồi thẳng lên, "Tề đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, một cái tính tình không rõ quân chủ thượng vị, chúng ta còn có thể có hôm nay vị trí sao?" "Phương đại nhân, ngươi suy nghĩ lại một chút, để một cái đứa nhà quê trộm ở đại vị, đây có phải hay không là một loại khác lễ băng nhạc thôi?" Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lã thị cùng Chu Duẫn Văn trên thần, thanh âm kia không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. "Nương nương, điện hạ, bây giờ không phải là giảng đạo lý thời điểm, là tuyển mệnh thời điểm. Là chọn một lúc nào cũng có thể muốn tất cả chúng ta mệnh huynh trưởng hay là tuyển chính chúng ta." Lời nói này, để Lã thị một lần nữa tìm được chủ tâm cốt. Đối. Hắn nói đúng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hoàng tử Trừng, "Tử Trừng, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?" Tề Thái cùng Phương Hiếu Nhụ sắc mặt đau thương, lại đều trầm mặc. Trầm mặc chính là một loại lựa chọn. Hoàng tử Trừng trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại lại tiến lên một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, động tác này khiến cho Lã thị vậy hướng hắn xích lại gần. Hắn dùng chỉ có mấy người có thể nghe thấy âm lượng, hỏi ra một cái mấu chốt nhất vấn đề, "Nương nương, xin hỏi người kia bây giờ thương thế đến tuột cùng như thế nào?" Chương 45, Hoàng tử Trừng hiến độc kế chương 45. Hoàng tử Trừng hiến độc kế, hoàng tử Trừng nói lên vấn đề, lập tức chúng mục tiêu toàn bộ người hạch tâm vấn đề. Lã thị tiếng khóc im bặt mà dừng. Càn Thanh cung thiên điện, nàng trả lời rất nhanh, bị thương rất nặng, bệ hạ không cho phép thái y bên ngoài bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả ta cùng Duẫn Văn đều bị chạy ra. Trọng thương. Hoàng tử Trừng thấp giọng lặp lại một lần, khép mắt lại đến, "Tốt." Liền một chữ, lại làm cho trong điện nhiệt độ đều hàng mấy phần. Như vậy cũng tốt làm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Tề Thái cùng Phương Hiếu Nhụ trên mặt khẽ quét mà qua, cuối cùng trở xuống Lã thị trên thân. "Nương nương." Điện hạ thanh âm của hắn ép tới cực thấp, "Việc cấp bách, có ba bước cờ muốn đi, một bước cũng không thể sai." Một mực thất hồn lạc phách Chu Duẫn Văn, nghe nói như thế, hắn trống rông trong ánh mắt rốt cục có tiêu cự. "Thứ nhất, chúng ta không thể nói hắn hỏng, hoàn toàn tương phản, chúng ta muốn đem hắn nâng lên trời." Hoàng tử Trừng rỗi ra một ngón tay, "Ngày mai thảo triều, Tề thượng thư, Phương học sĩ, các ngươi phải lập tức liên lạc tất cả đồng cung môn sinh, cùng nhau lên đấu. Dân sớ nội dung chính là chúc mừng bệ hạ, hạ hỷ đại minh." Liên nói Y Văn thái tử đích trưởng tôn trải qua gặp chắc trở, trung uy tông miếu, đây là thượng thiên chiếu cố, tổ tông phù hộ. Hoang đường. Phương Hiếu Nhụ dâu ria đều đang run, "Tử Trừng, ngươi điên rồi phải không? Cử động lần này không khác cho hắn châm tuổi thêm lửa, là vì hắn tạo thế." "Không." Hoàng tử Trừng lạnh lùng đánh gãy hắn, ánh mắt kia thấy Phương Hiếu Nhụ đáy lòng phát lạnh, "Phương học sĩ, ta đây là tại đem hắn đỡ đến trên lửa nướng." Hắn chuyển hướng đã bị quân choáng Lã thị cùng Chu Duẫn Văn, giải thích nói, "Nương nương ngài muốn, một cái tại dân gian lưu lạc 13 năm hải tử, có thể là cái dạng gì? Bệ hạ bây giờ thấy được là mất mà được lại thân tình, là huyết mạch, có thể cả triều văn võ đâu. Bọn hắn muốn nhìn chính là tương lai chứ quân. Chúng ta đem hắn trèo càng cao, nói hắn kỳ tài ngút trời, nói hắn khi còn bé như thế nào thông minh, những đại thần kia liền sẽ dùng càng bắt bẻ ánh mắt đi xem hắn. Một cái liền luận ngữ đều có thể con không hoàn toàn hoàng tôn hắn đứng được càng cao, rơi liền càng thảm." Lã thị con mắt lập tức sáng lên. Một mực trầm mặc binh bộ Tả thị lang Tề Thái lại như mày, Tử Trừng, kế này mặc dù diệu, nhưng cũng nguy hiểm. Như vị kia, cũng không phải là bao cỏ đâu. Vậy thì thật là tốt tiến vào bước thứ hai. Hoàng Tử Trừng đã tính trước, rồi ra ngón tay thứ hai, xin mời sư. Phương học sĩ, cái này cần nhờ ngươi. Tầm mắt của hắn khóa lại Phương Hiếu Nhụ, ngươi lấy đế sư tôn sư, lần nữa thượng đấu, khẩn cầu bệ hạ là vị này đại nạn không chết hoàng tôn khắp xin mời thiên hạ đại nho, cực kỳ giáo dục, để bù đắp cái này 13 năm tiêu thốn. Lời này hợp tình hợp lý, ai cũng tìm không ra sai. Bệ hạ như ứng, chúng ta liền phái người của chúng ta đi giáo hắn. Trong bụng hắn có mấy lượng mực nước, không quá 3 ngày, liền có thể để hắn tại khắp thiên hạ người đọc sách trước mặt, lộ ra nguyên hình. Nếu là bệ hạ không đáp đâu? Tề Thái truy vấn. Vậy càng tốt hơn. Hoàng Tử Trừng lộ ra một cái tươi cười đắc ý, vậy liền ngồi vững bệ hạ chỉ cần huyết mạch, không hỏi tài đức. Một cái không có trải qua hệ thống giáo dục hoàng tôn, làm sao có thể cùng chúng ta thở nhỏ liền có đại nho dốc lòng giáo dục dẫn văn điện hạ so sánh. Trong chiều những lao thần kia, trong lòng tự có một cây cái cân. Hoàng tiên sinh, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Duẫn Văn. Vị này luôn luôn ôn nhuận như ngọc hoàng thái tôn, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Hắn từ trên ghế đứng lên, đối với mình lão sư, không người một cái thật sâu, lại lúc ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ. Tiên sinh dạy ta đọc sách thánh hiển, dạy ta kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Bây giờ như vậy mưu hại, cùng trong khe cống ngầm bọn chuột nhắt có gì khác? Hắn cũng là huynh trưởng của ta a. Điện hạ. Hoàng Tử Trừng nghiêm nghị quát, lần thứ nhất đối với mình học sinh dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí, đều đến lúc này, ngài còn ôm ngài sách thánh hiển. Ngài coi là đây là trong thư viện biện kinh sao? Đây là ngươi chết ta sống. Hắn chỉ vào ngoài điện đêm đen như mực, ngài hôm nay tại Cản Thanh cung còn không có thấy rõ sao? Tại bệ hạ trên cây cân, ngài cùng ngài cái gọi là huynh trưởng phân lượng đã không giống với lúc trước. Ngài cùng hắn giảng tay chân tình, hắn quay đầu liền có thể lấy đi ngài chữ vị, ngài tính mệnh. Ta Chu Duẫn Văn muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến vị trí kia, hắn triệt để không lên tiếng. Phương Hiếu Nhụ chỉ vào Hoàng Tử Trừng, ngón tay đều đang phát run. Tử Trừng, ngươi đây là đang xúi dục điện hạ rối loạn sự tình, là âm mưu. Nay không phải hành vi quân tử, cũng không nhân thần chi đạo. Lão phu xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Phương học sĩ, ta Phương đại nhân. Hoàng Tử Trừng phát ra cười lạnh một tiếng, đe dọa nhìn Phương Hiếu Nhụ, điện hạ như đổ, ngươi ta có một cái tính một cái, tốt nhất hạ chẳng cũng là lưu vong 3.000 dặm, chém đầu cả nhà đều là nhẹ. Ngươi vừa hiếu nhụ cổ, so người khác cứng hơn sao? Ngươi những cái kia thánh hiền đạo lý, có thể đỡ nổi từ Bắc Chấn phủ ti chặt tới đồ đao sao? Lời nói này, thẳng bức Phương Hiếu Nhụ tim. Hắn cuối cùng ngầm thừa nhận như vậy. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. La thị một phát bắt được Hoàng Tử Trừng tay áo. Cái kia bước thứ ba đâu? Tử Trừng, bước thứ ba là cái gì? Bước thứ ba Hoàng Tử Trừng thanh âm càng âm lãnh, rút tuổi dưới đáy nổi, nghiệm nó thật giả. Cá vàng ngõ hẻm trận kia lửa, thiêu đến kỳ quặc. Cái kia ngoài nổ, vì sao hết lần này tới lần khác là hiện tại mới thả? Là ai tìm tới hắn? Là ai đem hắn đưa đến bệ hạ trước mắt? Những năm này, hắn ở đâu? Với ai cùng một chỗ? Có người hay không chứng? Cẩm Y Liễu vệ bị bệ hạ đè ép có lẽ không dám tra sâu, nhưng chúng ta người có thể đi tra. Trong giọng nói của hắn mang theo mê hoặc, chỉ cần tìm được một tơ một hào sơ hở, chứng minh hắn không phải Chu Hùng Anh. Vậy hắn chính là khi quân vong thượng, muôn lần chết không chuộc chi tội. Đến lúc đó, không những uy hiếp giải trừ, bệ hạ hôm nay tất cả sủng ái đều đem hóa thành căm giận ngút trời, mà tất cả đồng tình người của hắn đều sẽ trở thành thiên hạ lớn nhất trò cười. Ba bước cờ nói xong, hệ phương điện bên trong chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc. Liên theo Tử Trừng nói xử lý, cuối cùng là La thị đánh nhịp. Duẫn Văn tương lai, tất cả chúng ta thân gia tính mệnh đều xin nhờ ba vị tiên sinh. Nàng đối với ba người thật sâu, chậm rãi đi một cái vạn phúc. Ba người mang khác nhau tâm tình, rời đi đông cung. Cung đạo bên trên, người đi đường đã bắt đầu từ từ nhiều lên, nhưng là vào chiều thật là tại một lần đình chỉ. Đây đã là bệ hạ liên tục 3 ngày thôi triều hội. Hoàng Tử Trừng đi ở trước nhất, bước chân trầm ổn, trong não ngay tại phi tốc hoàn thiện lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Tề Thái theo ở phía sau, cao mày không chỗ ở thở dài. Phương Hiếu Nhụ thì giống như là bị rút hồn, cả người đều còng lưng, bước chân phủ phiếm. Vừa mới đi qua một chỗ ngặt, một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, liền không có dấu hiệu nào đập vào mặt. Tề Thái trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, hắn vô ý thức dùng tay áo che lại miệng mũi. Bọn hắn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa dưới tường hoàng cung, mấy cái tiểu thái giám chính dẫn theo thùng nước, từng lần một cọ rửa mặt đất. Có thể cái kia chất lỏng màu đỏ sậm đã xông vào gạch khe hở, tại mờ tối đèn lồng dưới ánh sáng, hiện ra một loại chẳng lành ánh quang. Đúng lúc này, một thân ảnh từ Bắc Chấn phủ ti bên kia trong hắc ám từ từ đi tới. Đại hắn đến gần, mượn trên tường đèn lồng ánh sáng, ba người mới nhìn rõ người tới hình dạng. Là Tường Hiến. Hoàng Tử Trừng bước chân dừng lại. Thời khắc này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Hắn trên trán quấn lấy thật dày miếng vải, dì ra vết máu đã biến thành màu nâu đen. Trên người hắn món kia đại biểu cho vô thượng quyền lực phi ngư phục, sớm đã nhìn không ra lúc đầu nhan sắc, bị nửa làm huyết tương niêm hợp thành vỏ cứng, theo động tác của hắn, phát ra giáp phiến ma sát vỡ vang lên. Trên mặt của hắn, trên thân, khắp nơi đều là bắn tung tóe trạng huyết điểm. Trong tay thanh kia tú xuân đao mặc dù đã trở vào bao, nhưng trôi đao cuốn dây thường bên trên, máu tươi còn tại một dọn hướng xuống trôi, tại yên tĩnh cung đạo bên trên, ném ra cạnh. Cạch nhẹ vang lên. Cả người hắn, chính là một bộ mới vừa từ tu la trong tràng bỏ ra tới, tản ra khí tức tử vong hoàn thi. Tường Hiến nhìn thấy bọn họ, hoặc là nói, hắn căn bản không nhìn bọn hắn. Cặp kia vằn bệnh tia máu trong mắt, không có bất kỳ cái gì người sống cảm xúc. Hắn cứ như vậy thẳng tắp từ ba vị triều đình đại quan bên người đi qua. Ba vị trên triều đình nhân vật hô phong hoán vũ, vào thời khắc ấy, lại không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau nửa bước, vì cái này huyết nhân tránh ra con đường. Một cỗ hỗn tạp huyết tinh, mồ hôi bẩn cùng tử vong ác khí, từ bọn hắn chóp mũi trước thổi qua. Thằng đến Tưởng Hiến thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, Tề Thái cũng nhịn không được nữa, vị tưởng, kịch liệt nôn ra một trận. Phương Hiếu nhủ, vị này đọc đủ thứ thi thư, tin tưởng vững chắc nhân nghĩa có thể giáo hóa thiên hạ hồng nho, nhìn chằm chằm Tưởng Hiến lưu tại gạch bên trên cái kia từng cái mơ hồ dấu chân máu. Thân thể của hắn bắt đầu không cách nào khống chế run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, điên rồi. Đều điên rồi, hoàng tử trừng lại không lên tiếng phát. Hắn nhìn xem Tưởng Hiến biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn xem vậy còn tại cọ rửa vết ủy. Sợ hãi? Không. Hắn chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cặp kia trong con mắt dài nhỏ, một loại so vừa rồi tại Hiệt Phương điện bên trong càng thêm vẻ hưng phấn phát sáng lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn xem còn tại nôn khan Tề Thái cùng tất hồn lạc phách Phương Hiếu Nụ. Các ngươi sợ? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại gần như điên cuồng ý cười. Không, các ngươi nên thấy rõ ràng. Vậy hạ đêm nay lửa, đều là vì ai mà phát? Bắt chấn phủ ti trận này rất chóc, lại là bởi vì ai mà lên? Hắn đưa tay chỉ mảnh kia vết máu, từng chữ nói ra. Cái này đầy đất máu, chính là chúng ta tốt nhất hộ thân phủ. Cũng là thúc cái kia con hoang chết đoạt mệnh phủ. Chương 46, Lam Ngọc Cùng Hỉ, cháu ngoại của ta Tôn Đăng Cơ có hy vọng. Chương 46, Lam Ngọc Cùng Hỉ, cháu ngoại của ta Tôn Đăng Cơ có hy vọng. Chiếu ngủ. Nơi này là ứng thiên phủ ruột xuyên bụng nát chỗ, trong không khí cái kia cố dị sát, vết máu cùng hư thối rơm rạ hỗn hợp mùi nấm mốc, có thể tiến vào người trong xương. Phòng chữa thiên khu giam giữ, hơi có vẻ ngoại lệ. Tảng đá xanh mặt đất, một tấm tấm gỗ cứng giường. Đối với bên ngoài những cái kia chỉ có thể quần mình lồng giam, nơi này xem như thể diện. Mắt quốc công Lam Ngọc, an vị tại tấm này phản bên trên. Áo tù sạch sẽ, máu đen trên mặt sớm đã tẩy đi, lộ ra một tấm bị gió xương đao kiếm khắc đầy dấu vết mặt. Hắn không hề động, như là một tôn tượng đá. Chết, hắn không sợ. Từ bệ hạ Chu Nguyên Chương đêm khuya bí thăm hắn, đem cái kia hắn thu dưỡng mấy năm nghĩa tử Chu Hùng Ngưng thân phận chân thật nói thẳng ra lúc, là hắn biết chính mình không chết được. Lam Ngọc, ta đại tôn, về sau liền dựa vào ngươi. Ngươi là hắn duy nhất người thân trưởng bối, là ta lưu cho hắn nhanh nhất một tay đao. Ta muốn ngươi làm hắn đá mài đao, cũng muốn ngươi làm hắn đá kê chân. Trên triều đình này si mị vóc lượng, muốn giết, về sau biên cương xài lang hổ báo, cũng muốn giết. Người cây đao này, muốn bị hắn giết ra một cái càn khôn tươi sáng. Bệ hạ mỗi một chữ, cũng còn in dấu tại trong đầu của hắn. Hắn đã đáp ứng. Vì hắn cái kia mất sớm cháu gái thường thị, vì cái kia cùng tỷ tỷ của hắn dáng dấp một cái khuôn mẫu in ra thân nhân, cũng vì cái kia trên thân chạy thường giá huyết mạch hài tử. Hắn không phải đoán hận bệ hạ qua sông đoạt cầu. Hắn chỉ hận chính mình vô năng. Cô phụ phó thác, để đứa bé kia tại hắn cần có nhất chính mình thời điểm, lại chỉ có thể một mình đối mặt hết thảy. Vừa nghĩ tới đứa bé kia, Lam Ngọc tâm liền đau đến hắn không thể thở nổi. Bịch, nặng nề cửa sắt bị mở ra, đánh gây Lam Ngọc suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía cửa nhà lao bên ngoài. Mở tối bó đuốc sáng ngời bên trong, một thân ảnh đi đến, chính là Bắc Chấn phủ ti chỉ huy thiêm sự, Bạch Hổ. Bạch Hổ không nói gì, chỉ là đối với hắn sau lưng đề kỵ làm một thủ thế. Hai cái đề kỵ giơ lên một cái bốc hơi nóng thùng gỗ, một cái khác bưng chậu đồng, đi đến. Quốc công gia Bạch Hổ rốt cục mở miệng, trong thanh âm không có nửa phần nhiệt độ, xin mời rửa mặt. Lam Ngọc con ngươi có chút động một cái. Rửa mặt? Không phải rượu chặt đầu, không phải lụa trắng, mà là nước nóng. Sát vách trong nhà giam, bạo động đột nhiên nổi lên. Là Bạch Hổ. Hắn tới làm cái gì? Là muốn động thủ sao? Lao tử Phó Hữu Đức, khai quốc đến nay, lớn nhỏ hơn trăm chiến, chết thì chết vậy, làm gì như vậy làm đủ. Tống quốc công Phó Hữu Đức thanh âm giữ dằn như thường. Ngay sau đó, là Tống quốc công Phùng Thắng giàn mua mà mệt mỏi tiếng nói, thôi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết Hạc Khánh Hầu trước dự, Cảnh Xuyên Hầu tạo trấn. Từng cái vốn nên trên sa trường quát tháo phong vân danh tự, giờ phút này đều tại cái này âm u trong lao ngục phát ra tuyệt vọng gầm nhẹ. Là chư vị tướng quân rửa mặt. Đồng dạng mệnh lệnh, tại mỗi một gian nhà tù trước vang lên. Tướng quân Vĩnh Bình Hầu Tạ Thành không thể tin vào tai của mình, hắn gọi chúng ta tướng quân. Từ bị bắt vào tới một khắc này, bọn hắn chính là nghịch tặc chưa từng còn có người xưng hô bọn hắn một tiếng tướng quân. Toàn bộ phòng chữa thiên khu giam giữ, bởi vì hai chữ này, quỷ dị an tĩnh lại. Lam Ngọc trái tim lại nặng nề mà nhảy một chút. Hắn hiểu được, đây không phải làm đủ, đây là nghi thức. Bệ hạ độc thủ, hắn muốn đem đứa bé kia đẩy lên trước sân khấu, cho nên hắn cần chính mình cây đao này. Rửa mặt là tẩy đi trên người hắn tử tụ chi khí, là để hắn chuẩn bị một lần nữa ra sân. Lam Ngọc chậm rãi đứng người lên. Hắn đi đến chậu đồng trước, túi người, đem trọn khuôn mặt bùi vào ấm áp trong nước. Khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên, Thủy Châu thuận hắn hình dáng rõ ràng gương mặt trượt xuống, cặp kia tĩnh mịch trong mắt, một lần nữa dấy lên hai đoàn sâu kín quỷ hỏa. Hắn tiếp nhận đề kỵ đưa tới khăn vải, cẩn thận lau khô mặt. Sau đó, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ván giường, lưng thẳng tắp như thường. Hắn chờ đợi. Bạch Hổ ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, sau đó quay người, từ phía sau một tên văn lại trong tay tiếp nhận một quyển Hoàng Lăng. Tới. Tất cả trong nhà giam Hoài Tây tướng lĩnh đều tại thời khắc này nín thở. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hổ trong tay quyển kia Hoàng Lăng, đó là quyết định bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh đồ vật. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết Bạch Hổ không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, tại khu giam giữ trong quanh quẩn. Mát quốc công Công Lam Ngọc, Tuấn quốc công Phó Hữu Đức, Tống quốc công Phùng Thắng. Kết đảng là gian, ý đồ mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên địa không dung. Mở đầu vài câu này, để vừa mới dâng lên một tia hy vọng các tướng lĩnh, lần nữa ngã vào hầm băng. Phó Hưu Đức bị lan can tay mềm nhũn, cả người ngồi liệt xuống dưới, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chỉ có Lam Ngọc không lúc đích. Hắn biết, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Quả nhiên, Bạch Hổ thanh âm không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng xuống niệm. Nhưng, niệm nhĩ vờ vờ có khai cương thác thổ chi công, theo chấm huyết chiến xa trường, dại gió dầm mưa, công tại xa tác. Chấm, không đành lòng. Lời này phong, làm cho tất cả mọi người trái tim đều ngừng nhảy vỗ. Tư Lạc Dụ, Lam Ngọc một án, tất cả người có liên quan vụ án các loại, tạm hoãn xử quyết, bắt giữ đợi thẩm, khâm thử. Tạm hoãn xử quyết bắt giữ đợi thẩm tính. Tiên tính như chết đằng sau, là không đè nén được bộc phát. Ô, ô ô ô Vĩnh Bình Hầu Tạ Thành, cái này ở trên chiến trường đao chém vào xương cốt đều không hừ một tiếng hắn tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất, như cái hài tử một dạng lên tiếng khóc giống. Tiếng khóc cấp tốc lan tràn. Phó Hưu Đức nước mắt tuôn đầy mặt, duỗi ra tay khô héo, xuyên qua hàng rào, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, còn sống. Còn sống bọn hắn tử trong địa ngục, bị ngạnh sinh sinh túm trở về. Nhưng mà, tại mảnh này sống sót sau tai nạn trong tiếng khóc, Lam Ngọc không hề động. Trên mặt hắn không có nửa điểm cung hỉ, không đành lòng. Lời này lừa gạt một chút Phó Hưu Đức bọn hắn vẫn được. Hắn Lam Ngọc rõ ràng, vị kia bệ hạ tâm, so chiếu ngục tảng đá còn cứng rắn. Lưu bọn hắn lại mệnh, không phải nhân tử, là giao dịch. Là dùng bọn hắn những lao tướng này hiển hách hung danh, đi là cái kia vừa mới quy vị hoàng trưởng tôn, trải một con đường máu. Dùng mạng của bọn hắn, đi đổi một cái vững chắc tương lai. Bạch Hổ thanh âm vang lên lần nữa. Người tới, mở khóa. Mang chư vị tướng quân, rời giám. Hàng giao bị từng cái mở ra. Các tướng lĩnh lẫn nhau đỡ lấy, từ trong phòng giam đi ra. Bạch chỉ huy Phó Hữu Đức trà sắt đem nước mắt, chắp tay hỏi, đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Phòng chữ thiên, giác khu. Bạch Hổ trả lời, phòng chữ thiên giác khu. Đó là giam lỏng phạm sai lầm tôn thất địa phương. Đám người lại là rối loạn tương mừng. Lam Ngọc đi ở trước nhất, đi thẳng tới Bạch Hổ trước mặt. Hai người đối mặt. Bạch chỉ huy Lam Ngọc mở miệng, thanh âm khàn khàn lại trầm ổn, đa tạ. Hai chữ này, để Bạch Hổ tấm kia vạn năm không đổi khối băng mặt, đều xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Lam Ngọc không có nói thêm nữa, bước chân hướng về mảnh kia đại biểu cho không biết sâu trong bóng tối đi đến. Phía sau hắn, một đám vốn nên hóa thành xương khô mãnh hổ, im lặng đuổi theo. Phòng chữ thiên giáp khu nhà tù, sạch sẽ, rộng rãi, thậm chí còn có một cái bàn, hai cái ghế. Cùng vừa rồi tử tù lao, một trời một vực. Đề kỵ bọn họ lui ra, đem cửa nhà lao khóa lại. Bạch Hổ đang muốn quay người rời đi. Bạch Chỉ Huy, xin dừng bước. Lam Ngọc thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Bạch Hổ dừng bước, xoay người. Lam Ngọc liền đứng tại bên cạnh bàn, mờ tối ngọn đèn đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài. Hắn không có liếc hổ, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt bàn cho bụi. Trở về nói cho bệ hạ Lam Ngọc thanh âm rất bình tĩnh, hắn lưu ta Lam Ngọc một mạng, không phải ân điển, là giao dịch. Ta Lam Ngọc cho tới bây giờ đều không sợ chết, chỉ cần là bệ hạ cần, núi lao biển lửa ta Lam Ngọc đều không nện một chút con mắt. Bạch Hổ thân thể cứng một chút. Lam Ngọc chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt, thẳng tắp đính tại Bạch Hổ trên khuôn mặt. Ta Lam Ngọc bệnh, phải dùng cái này Đại Minh Giang Sơn an ổn đến đổi. Hắn dừng lại một chút. Còn có, đem ta bộ kia áo giáp đánh bóng điểm đưa tới. Giết người, dù sao cũng phải ăn mặc thể diện chút. Bắt chân phủ thi, phòng lớn. Trần Ngũ nằm nhòi trên ván giường, phía sau lưng vết thương bị liệt tiểu cọ rửa, hắn gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Điểm ấy ra thịt nỗi khổ, cùng trong lòng đoàn kia đang cháy mạnh lửa xo ra, tính là cái dám gì? Chương 47, thánh chỉ đến. Tân Vương ban cho họ chương 47, thánh chỉ đến. Tân Vương ban cho họ Tào Quốc công phủ, hậu viên buồng lò sưởi. Địa long thiêu đến toàn bộ phòng ở ấm áp dễ chịu đắt đỏ hương liệu hòa với mùi rượu, nghe để cho người ta phạm lười. Hơn 10 người trong kinh đỉnh tiêm vân quý tử đệ con mèo mà ngồi xuống, trước mặt ca múa sớm đã ngừng. Bầu không khí không thích hợp. Cảnh Long, ngươi cái này đều liên tiếp rót 3 ngày rượu vàng. An Viễn Hầu Liễu Thăng dùng ngón tay vững vàng nâng chén vàng, bên ngoài thiên đều nhanh sập, ngươi ngược lại tốt, núp ở chỗ này định thi. Lý Cảnh Long tấm kia từ trước đến nay trắng loáng ra mặt, giờ phút này đỏ đến không bình thường, không biết là tiểu sắc hay là sợ hãi. Hắn phí sức đong đưa trong tay ngọc cốt quả xếp, trên mặt quạt mỹ nhân đổ, vậy che không được hắn trong ánh mắt phiêu hốt. Liêu Minh, cơn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Hắn cuống họng phát khô, cái gì gọi là định thi? Ta cái này gọi, cùng dân cùng vui. Cùng vui. Bên cạnh một cái công tước thế tử luốt luốt chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười, ta xem là cùng sợ đi. Nghe nói hôm kia cái, ngươi lén lén lút lút hướng trong cung đưa đồ vật. Lời này vừa ra, bùng lò sưởi trong tầm mắt mọi người, đồng loạt đính tại Lý Cảnh Long trên thân. Trong tay hắn quạt xếp đùng một chút khép lại, lòng bàn tay tất cả đều là dính dính mồ hôi lạnh. Nói hiệu nói vượng, ta có thể đưa thứ gì? Hắn cứng cổ phản bác. Xong. Lý Cảnh Long trong lòng chỉ còn lại có hai chữ này. Khối ngọc bội kia đưa vào cùng, là hắn biết muốn chọc thủng trời. Mấy ngày nay hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, mỗi ngày trong phủ bày rượu, chính là muốn làm ra cái ngồi ăn rồi chờ chết, cái gì cũng không biết phế vật dạng. Có thể đám cháu trai này, hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói. Liêu Thăng nhìn hắn bộ kia miệng cọp gan thỏ bộ dáng, không có lại ép hỏi, chỉ đổi đề tài, Lam đại tướng quân bản án, nghe nói, Cẩm Y Liễu vệ đem người từ chiếu ngục phòng chữ thiên tử tù lao, chuyển đến giáp khu đi. Cái gì? Thật hay giả? Giáp khu? Đây không phải là quan phạm sai lầm tôn thất địa phương sao? Tin tức này, để ngồi đầy vân quý tử đệ đều ngồi thẳng thân thể. Lam Ngọc Cán liên lụy quá lớn, đang ngồi mấy gia đều có quan hệ thân thích, vốn cho rằng là ván đã đóng thuyền tử cục, tướng gió này nói thế nào biến liền biến. Lý Cảnh Long so với ai khác đều hiểu điều này có ý vị gì. Khối ngọc bội kia là thật, người kia thật trở về. mà hắn Lý Cảnh Long chính là cái kia tự tay cây đuốc thùng thuốc tiếp nổ đưa tới trong tay bệ hạ người. Đây rốt cuộc là đẩy trời công lao hay là đòi mạng Diêm Vương tiếp? Đúng lúc này, một quản gia lão đảo xông vào buồng lò sưởi. Công gia, cung, trong cung người đến, là nội quan giám đại thái giám, vương lấy thanh chỉ. Lý Cảnh Long trong đầu vang một tiếng, trống rỗng. Tới, mà tính tổng nợ. Tay hắn lắc một cái, chuôi kia ngày bình thường yêu thích không buông tay ngọc cốt quạt xếp rời tay bay ra, tròn một tiếng, tại gạch vàng trên mặt đất quẳng vỡ tan. Buồng lò sưởi trong tất cả mọi người nhìn xem mặt không còn chút máu Lý Cảnh Long, ánh mắt phức tạp. Có đồng tình, có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vật thương kỳ loại sợ hãi. Xong, tào quốc công phủ tòa cao lầu này hôm nay muốn sụp. Liêu Thăng thở dài, đứng người lên, trung điệp vô Lý Cảnh Long bà bay, lại một chữ đều an ủi không ra. Lý Cảnh Long trong đầu cực nhanh tính toán, đợi lát nữa là trước khóc dập đầu, hay là trực tiếp ngất đi tính toán. Phòng trước, một tên mặt trắng không dâu lão thái giám tay nâng một quyển vàng sáng, mặt không thay đổi đứng đấy. Lý Cảnh Long thấy một lần điệu bộ này, đầu gối mềm nhũn, tại chỗ liền muốn đầu giảm xuống đất. Thần Lý Cảnh Long, tiếp chỉ tào quốc công không cần đa lễ. Ngoài ý muốn, lão thái giám kia lại không có để hắn quỳ xuống, ngược lại tiến lên một bước hư đỡ một thành, chúng ta là đến truyền bệ hạ khẩu dụ là việc vui. Việc vui. Lý Cảnh Long trực tiếp ngậm tại nguyên chỗ. Phía sau hắn cùng đi ra xem náo nhiệt Liêu Thăng bọn người, cũng đều mắt trợn tròn. Chỉ nghe lão thái giám kia thanh âm lại nhọn lại sáng, bệ hạ khẩu dụ, tào quốc công Lý Cảnh Long, trung cần thể quốc, trong lòng còn có xã tắc, hiến vật quý có công, chấm lòng rất an ủi. Thanh âm tại Lý Cảnh Long cùng nhất chúng vân quý tử đệ đỉnh đầu nổ tung. Trung cần thể quốc, hiến vật quý có công, chấm lòng rất an ủi. Lý Cảnh Long hoài nghi mình là rượu còn không có tỉnh, hoặc là dọa ra ảo giác. Lão thái giám nhìn xem hắn bộ kia ngốc dạng, nhắc nhở, quốc công già, còn không tạ ơn. Thần Lý Cảnh Long, tạ bệ hạ long ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Cảnh Long cuối cùng lấy lại tinh thần, bình một tiếng quỳ xuống tạ ơn chỉ. Cái chán đâm vào trên sàn nhà, đau nhức. Không phải nằm mơ. Phía sau hắn, Liêu Thăng bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin. Lý Cảnh Long bao cỏ này, hiến cái gì bảo, có thể được bệ hạ một câu như vậy khen. Có thể cái này vẫn chưa xong. Lao thái giám dương lên trong tay hoàng lăng, bệ hạ còn có một đạo ý chỉ. Hắn chậm chậm triển khai. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chớ kiếm về ý văn thái tử đích trưởng tôn, tên cứ gọi hùng anh, thiên trụ quy tông, tông miếu hy vọng. Nay đặc biệt sắc phong làm nô vương, ban thượng phủ đệ, nhập chủ văn hoa điện, khâm thử. Nô vương, chu hùng anh, văn hoa điện. Nếu như nói vừa rồi khẩu dụ là kinh lôi, vậy cái này đạo thánh chỉ, chính là đem thiên cho đâm cho lỗ thủng. Ý văn thái tử trưởng tử, cái kia tất cả mọi người coi là đã sớm chết hài tử, không chỉ có trở về còn một bước lên trời, trực tiếp phong vương. Nhập chủ văn hoa điện, đó là địa phương nào? Đó là chữ quân đọc sách địa phương. Bọn hắn ngơ ngác nhìn quỷ trên mặt đất Lý Cảnh Long, một cái ý niệm trong đầu điền cuồng mà bước lên đến. Chẳng lẽ Lý Cảnh Long hiến cái kia bảo chính là vị này mới mẹ xuất hiện Ngô Vương điện hạ? Cái này công lao này cũng quá mẹ nó lớn. Lão thái giám tuyên đọc hoàn, coi chừng cầm chắc thánh chỉ, đưa cho còn quỷ trên mặt đất Lý Cảnh Long. Quốc công gia còn có một cọc đại hỷ sự. Ngô Vương điện hạ tân phủ mới lập, vậy hạ nói điện hạ tuổi nhỏ, ưa thích chút tinh xảo đồ chơi. Cái này khắp kinh thành, luận cái này ai cũng so ra kém ngài Tào quốc công phủ. Vậy hạ đặc cách Ngô Vương phủ thu mua, ngày mai bên trên ngài phủ đến, tùy ý tuyển 24 kiện vật trang trí, xung nhập vương phủ. Lời này vừa ra, Liêu Thăng bọn người nhìn Lý Cảnh Long ánh mắt triệt để thay đổi. Đây không phải là hâm mộ, là kính sợ. Để tân vương đến nhà mình trong chọn đồ vật, cái này gọi thu mua sao? Cái này gọi ân thưởng. Đây là nói cho cả triều văn võ, tào quốc công phủ là Ngô Vương điện hạ người một nhà. Lý Cảnh Long nắm nuốt quyển kia còn có dư ôn thánh chỉ, cả người giống uống say một dạng, nhẹ nhàng. Hắn hiểu được, toàn minh bạch. Cũng bởi vì khối ngọc bội kia, bởi vì hắn vậy hạ mới tìm trở về cháu trai ruột, bởi vì hắn đại minh mới có vị này Ngô Vương. Hắn Lý Cảnh Long mới là cái kia thay đổi càn khôn mấu chốt tiên sinh, một loại trước nay chưa có cảm giác tự hào, để hắn kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Nhưng hắn nhịn được, hắn chậm rãi đứng người lên, trước đó bị dọa bạch mặt, giờ phút này một lần nữa nổi lên hùng vang, đó là một loại nắm bước thắng lợi hồng nhuận tơ tớt. Hắn cái eo thẳng tắp, đối với lao thái giám không tiêu ngạo không tự ti chắp tay, làm phiền công công. Một chút vật ngoài thân có thể vào Ngô Vương điện hạ pháp nhãn, là phúc khí của bọn nó, cũng là ta Lý Cảnh Long phúc khí. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng đám kia đã ngây người như phóng bằng hữu, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất đống kia phá toái ngọc cốt. Chư vị trên mặt hắn là một loại vừa đúng lạnh nhạt, hôm nay quét hưng phấn của mọi người, ngày khác ta làm chủ, chúng ta trích tinh lâu, không say không về. Liêu Thăng há to miệng, muốn hỏi chút gì, lại phát hiện chính mình ngay cả lời cũng không biết làm như thế nào hỏi. Cái này trong con mắt của bọn họ bao cỏ, hoàn cố, đồ hèn nhát, lúc nào, không một tiếng vang leo lên như thế một cây thông thiên đùi. Lý Cảnh Long rất hưởng thụ bọn hắn loại này ngôn tạp chấn kinh, mê hoặc cùng ánh mắt kính sợ. Hắn biết bọn hắn muốn hỏi, nhưng hắn không nói. Loại này tất cả mọi người biết ngươi như bức, nhưng ai cũng không biết ngươi vì cái gì như bức như vậy cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Bắt chân phủ đi. Trần Ngũ nằm nhoài băng lãnh trên ván giường, phía sau lưng hỏa tiêu hỏa liệu đau. Cho hắn bôi thuốc lão ngỗ tác ra tay không nhẹ không nặng, liệt tiểu hòa với thảo dược dội lên đến, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, chỉ có thái dương bạo khởi nổi gân xanh hắn thời khắc này nhấn lại. Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Trần Ngũ không có quay đầu. Hắn biết là ai. Tưởng Hiến đứng tại bên giường của nó, túi đầu nhìn xem hắn cái kia một mảnh máu thịt bé bét phía sau lưng. Trương Quý lưu lại sổ nợ rối mù, đều nhà sạch sẽ. Tưởng Hiến thanh âm rất phẳng, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Trần Ngũ bả vai động một cái. Xét đi ra bạc, ngươi phần kia, ta không núp đích. Tưởng Hiến nói tiếp. Trần Ngũ hay là không có lên tiếng. Cá vàng ngõ hẻm lửa, là ngươi thả. Người của ta đi tìm kiếm, không tìm được dấu vết của ngươi. Sạch sẽ. Trong địa lao an tĩnh chỉ còn lại có góc tường giọt nước rơi xuống hồi âm. Hồi lâu, Trần Ngũ mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, thuộc hạ. Không dám tham công. Công, không phải tham tới. Tưởng Hiến đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng hắn tề bình. Là ngươi dùng mệnh đổi lấy. Hắn từ trong ngực móc ra một khối mới tinh lệnh bài, ném ở Trần Ngũ bên gối. Hắc thiết nội tình, một cái trắng loa bách hộ chữa trị, tại mở tối dưới ánh lửa loé ánh sáng. Nam thành sở, từ hôm nay trở đi, ngươi nói tính. Ngươi cái kia 9 cái huynh đệ, quan thăng cấp 1, toàn về ngươi quản. Trần Ngũ con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Bách hộ, thăng liền 3 cấp. Từ một cái tùy thời bị xem như pháo hôi ném ra tiểu kỳ quan, nhảy lên thành chấp trưởng một tên bách hộ chỗ nhân vật thực quyền. Cái này đẩy trời phú quý, thật cứ như vậy nện xuống tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói cái gì, lại bị Tưởng Hiến ánh mắt đè ép trở về. Đừng cám ơn ta. Tưởng Hiến đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, đây là vị công tử kia ý tứ. Vị công tử kia. Trần Ngũ trái tim cuồng loạn lên. Trương Quý tại Nam thành sở, chôn không ít cái đinh. Người của hắn, nhãn tuyến của hắn cho ăn cầu. Tưởng Hiến thanh âm ép tới cực thấp, vị công tử kia không thích trong phủ có người khác đồ vật. Trần Ngũ trong nháy mắt đã hiểu, đây không phải ban thưởng, là mới nhập đội, cũng là khảo nghiệm. Thuộc hạ hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, phía sau lưng đau nhức kịch liệt để hắn hít sâu một hơi, nhưng hắn hay là cắn răng, vì một chân trên đất, đầu thật sâu rủ xuống, trong vòng 3 ngày, Nam thành sở, không còn một viên cái đinh. Tốt. Tưởng Hiến chỉ nói một chữ. Hắn quay người đi ra phía ngoài, nhanh đến cửa ra vào lúc, lại dừng bước. Người gọi Trần Ngũ? Là. Từ hôm nay trở đi, ngươi không gọi Trần Ngũ. Tưởng Hiến không quay đầu lại, thanh âm từ trong bóng tối bay tới. Vị công tử kia, ban thưởng ngươi một cái họ. Họ Chu. Gọi Chu Ngũ. Chu Ngũ cái tên này. Đây là đại biểu cho vô thượng vinh diệu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tưởng Hiến sắp bóng lưng biến mất. Tưởng Hiến tựa hồ cảm thấy tầm mắt của hắn, nghiêng đầu, chỉ để lại một câu lời lạnh như băng. Đúng rồi, điện hạ còn có kiện thứ nhất việc phải làm cho ngươi đi xử lý.